Chương 363, đánh lui chương 362, đánh lui Agat, ở trung tâm trên chiến trường, vô số quân sở sĩ khí đại trấn, bởi vì bọn hắn thấy được liên quân Hàn, triệu phía sau đại doanh quên thành bên trong thế lửa, ý thức được phe mình quân đội đã đánh vào quân địch doanh trại. Mà cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn cũng đem thắng được trận này trận vật thắng lợi. Suốt 20 mấy vạn chi chúng, lại không thể dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại chỉ có phe mình 1/3 binh lực quân địch, kia là các tướng lĩnh cần phải đi cân nhắc cùng gánh chịu xấu hổ, mà đối với liên quân sở tống sĩ tốt bình thường mà nói, bọn hắn chỉ cầu mau chóng kết thúc trận này đáng chết chém giết. Ngay tại lúc sau một khắc, đối diện hai quân Hàn Triệu cũng buộc phát một trận tiếng hoan hô, sau đó, toàn quân sĩ khí cũng theo đó tăng lên. Cái này, bọn hắn gieo họ là bởi vì thấy được quân địch phía sau tòa kia dần dần bốc cháy lên doanh trại, nhưng đối diện vì sao gieo họ? Ngay tại vô số sĩ tốt liên quân sở tống vạn phần không hiểu thời khắc, một túm tướng lĩnh thì tựa như đã nhận ra cái gì, mờ mịt quay đầu nhìn về phía phe mình bản trận, nhìn xem kia hai mặt lung lay sắp đổ sở chữ, tống chữ xoáy kỳ. Lập tức, cái này hai mặt xoáy kỳ đổ. Bao quát sở tướng Cảnh Dương ở bên trong, trên chiến trường một đám liên quân sở tống các tướng lĩnh đều không biết làm sao. Rõ ràng thắng lợi trong tầm mắt, nhưng mà bọn hắn bản trận lại bị đối diện tập kích. Ngay tại những này người không biết nên hồi viên vẫn là tiếp tục tiến công lúc, Lý Hợp Chính mang theo 1500 thiếu lương kỳ binh, dày xéo quân địch bản trận chỗ dòng dã 5000 quân sở sĩ tốt, mà bản thân hắn càng là trực tiếp tìm tới cảnh xá. Bảo hộ tướng quân, bảo hộ đại tư mã, bảo hộ cảnh xá đại nhân. Thân là nước sở đại tư mã, cảnh xá ở quân sở bên trong uy vọng không thấp, thanh danh cũng không xấu, vô luận là phổ thông chính tốt hoặc là hắn đám vệ sĩ, tuyệt đại bộ phận đều nguyện ý dốc hết toàn lực bảo hộ vị đại nhân này an toàn, dù là vì thế hy sinh chính mình tính mệnh, nhưng bọn hắn thực sự ngăn không được thiếu lương kỵ binh. Thiếu lương kỵ binh thực lực cố nhiên là một phương diện nguyên nhân, nhưng càng mấu chốt vẫn là lần này thiếu lương kỵ binh sử dụng chiến pháp xe treo. Xe treo, thông tục giải thích là chuyển động bánh xe, sở dĩ lấy cái tên này là bởi vì bọn kỵ binh tại sử dụng bộ này chiến pháp lúc, đại bộ phận thời điểm đều ở lấy một cái vòng tròn trạng quỹ tích hành động, không giống với kỵ binh thẳng tắp công kích ở đục xuyên quân địch trận hình sau nhất định phải dừng lại, thay đổi phương hướng mới có thể phát động lần thứ hai sống trận. Sử dụng xe treo chiến pháp kỵ binh tựa như chuyển động như bánh xe vĩnh viễn không đình chỉ thế công, thẳng đến bị giết hoặc thể lực hao hết một khắc này, tăng cường rất nhiều đối địch quân tạo thành thương vòng cung áp lực, có thể xưng kỵ binh lớn nhất tiến công tính cũng là nhất bền bỉ chiến pháp. Cân nhắc đến kỵ binh mới vừa vặn sinh ra, ấn lý tới nói bộ này chiến pháp muốn ở mấy chục năm thậm chí trên trăm năm về sau mới có thể từ rất nhiều bọn kỵ binh cộng đồng tìm tòi đạt được, nhưng Lý Hợp lại sớm truyền thụ cho thiếu lương kỵ binh, cấp tốc sứ thiếu lương kỵ binh nắm giữ kỵ binh phát triển đến đỉnh phong lúc mới có thể xuất hiện chiến pháp. Trái lại bản trận chỗ quân sở, bọn hắn chiến đấu tư duy vẫn dừng lại tại chiến xa thời đại, còn chưa hề cùng kỵ binh đã từng quen biết, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được thiếu lương kỵ binh tiến công? Ngắn ngủi một chút thời gian, những cái kia một lòng muốn bảo hộ cảnh xá quân sở các tướng sĩ liền bị 1500 thiếu lương kỵ binh xé rách trận hình, trở nên không có chút nào chỉ huy, rất nhiều người qua lại chen chúc, thôi cướp, thậm chí tự lẫn nhau trả đạp, lại không cách nào đối với cục diện chiến đấu làm ra một tơ một hào cống hiến. Bảo hộ cảnh xá đại nhân, mang cảnh xá đại nhân đi đầu rút lui. Nhìn xem khí thế hùng hổ mà đến Lý Hợp, vệ sĩ của cảnh xá hô to, khống chế lấy cảnh xá ngồi chiến xa quay đầu chạy trốn. Trong lúc đó, cảnh xá bờ môi khẽ nhúc đích, tựa hồ muốn ngăn cản, dù sao hắn cũng hiểu rồi thân là chủ soái liên quân hắn nếu dẫn đầu thoát đi, đôi này giờ phút này còn tại nơi xa trên chiến trường anh dũng chém giết liên quân sở tống ý vị như thế nào. Nhưng nhìn lấy nơi xa kia vung vẩy trường qua một đường mạnh mẽ đâm tới mà đến Lý Hợp, nhìn đối phương cấp tốc tiếp cận chính mình, cảnh xá đáy lòng cũng không khỏi có chút bối rối. Dù sao hắn cũng đã được nghe nói đối diện vị kia lương thành quân ở chém tướng đoạt cờ phương diện hiển hách chiến tích, tuy nói hắn cũng sẽ một tay kiếm thuật, nhưng này bây giờ không có tự tin có thể chống đỡ vậy trở manh tướng. Nhưng mà hắn cùng hắn đám vệ sĩ không nghĩ tới một vấn đề, chiến xa thật sự có thể vứt bỏ kỵ binh à? Đáp án là cũng không thể, bởi vì tốc độ của kỵ binh so chiến xa càng nhanh. Vệ sĩ của cảnh xá nhóm chợt nhìn là vì nhà mình chủ tướng suy nghĩ, nhưng kỳ thật bọn hắn thoát đi 5000 quân sở trận liệt, ngược lại càng có lợi hơn tại thiếu lương kỵ binh truy kích. Không phải sao, chạy ra không đến 2 dặm địa, cảnh xá cùng hắn đám vệ sĩ liền bị Lý Hợp cùng mấy trăm tên thiếu lương kỵ binh đoàn đoàn bao vây. Ta khuyên cảnh đại phu chớ có làm ra hành vi không lý trí. Ở thiếu lương kỵ binh ra sức nọ uy hiếp bách ngừng cảnh xá một nhóm chiến xa về sau, Lý Hợp chậm rãi rụt ngựa đến cảnh xá xa giá trước, nhìn như ôn hòa kỳ thực không cho phản bác nói ra. Dù sao ta cùng cảnh đại phu không oán không cừu, cũng không trở thành bất lợi cho cảnh đại phu, nhưng nếu như cảnh đại phu cố chấp phản kháng. Cảnh xá trầm mặt nhìn chung quanh một chút mấy chiếc chiến xa, rải rác mười mấy tên vệ sĩ, lại nhìn xem chúng quanh mấy trăm tên giơ kình nọ thiếu lương kỵ binh, cười khổ ra hiệu đám vệ sĩ bước xuống trên người binh khí, hướng đối phương đầu hàng. Hắn lúc này không khỏi hối hận chính mình đem phần lớn quân đội đều cử đi chiến trường, nếu như lại lưu lại một vài người, hắn tin tưởng Lý Hợp cái này 1-2 ngàn kỵ binh tất nhiên không cách nào như vậy mà đơn giản liền đánh tan hắn chỗ bản trận. Bản trận bị phá, chủ soái bị bắt, trên chiến trường quân đội nước sở lập tức sĩ khí hoàn toàn không có. Cũng may cảnh xá sớm phái ra lính liên lạc đã gần lúc tìm được hắn tộc chất Cảnh Dương. Cảnh xá đại nhân có lệnh, mệnh chư tướng lập tức xuất quân rút lui, rút về là ấp. Kia cảnh xá đại nhân làm sao bây giờ? Cảnh Dương kinh hãi hỏi. Đến đây đưa tin lính liên lạc trầm mặc, hiển nhiên cảnh xá cũng không có bàn giao những thứ này. Gặp đây, Cảnh Dương nhìn xem hỗn loạn tương bừng bản trận, lại nhìn một chút cảnh xá bọn người hư hư thực thực bị quân địch kỵ binh bắt được phương hướng, cắn răng hạ đặt toàn quân mệnh lệnh rút lui. Cốc hiển nhiên hắn cũng hiểu rồi, giống như tộc khác thúc cảnh xá bực này nhân vật, coi như bị Lý Hợp giam giữ, bốn nước Ngụy, Hàn, Triệu, Thiếu Lương cũng không trở thành thật cầm cái sau thế nào, nhưng nếu như hắn quân sở còn không rút lui, như vậy tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt, chỉ sợ sẽ là một trận đau thấu tim gan thảm bại. Hai quân Hàn, Triệu là không thể nào đối với sĩ tốt bình thường hạ thủ lưu tình. Rút lui. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân triệt thoái phía sau. Ở Cảnh Dương đợi cảnh sát truyền xuống mệnh lệnh về sau, giống như quý hệ chờ quân sở tướng lĩnh nhau nhau mang theo dưới trướng bộ khúc rút lui chiến trường. Quả nhiên, không dạng, Triệu Khai hai người không có chút nào bởi vì quân sở rút lui liền bỏ qua cái sau ý tứ, tương phản, quân sở triệt thoái phía sau để bọn hắn ý thức được Lý Hợp đã thành công tập kích quân sở bản trận, thậm chí cầm nã chủ soái cảnh sát. Dưới loại tình huống này, mỗi một danh triệt thoái phía sau quân sở đều là một bút dễ như trở bàn tay chiến tích, từ tướng quân cho tới quân tốt, lại có ai sẽ từ bỏ? Cảnh sát đã chết. Cảnh sát đã chết. Quân sở sĩ khí đã mất, đánh tan bọn hắn. Đuổi. Đuổi theo. Đối mặt với quân sở toàn diện rút lui, Không Dạ quân dẫn đầu triển khai hùng mãnh phản kích. Có lẽ là bởi vì quân sở các đem đều nghĩ đến mau chóng thoát ly chiến trường, hoặc là quân Hàn hô to cảnh sát đã chết làm sở quân lần nữa sĩ khí giảm lớn, tóm lại quân sở bại lui hết sức nhanh chóng, ngắn ngủi một chén trà công phu, liền từ vừa mới bắt đầu có trật tự rút lui, biến thành toàn diện chạy tán loạn. Cú may trên chiến trường quân sở có 20 vạn chi chúng, cho dù là phóng nhãn buông xuống cũng chí ít có 16-17 vạn, đừng nói quân Hàn cũng bỏ ra không nhỏ chiến tổn, liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là 3 vạn quân Hàn lại như thế nào có thể giết sạch toàn bộ ý đồ thoát đi quân sở đâu. Không phải sao, vẹn vẹn đuổi giết ra 2 dặm địa, Khổng Dạ liền ngăn lại quân đội dưới quyền tiếp tục truy kích quân sở, ngược lại hiệp trợ quân Triệu đi bao bọc nước Tống quân đội. Trước đó, quân Tống đại bộ phận đều được an bài ở quân Triệu bên này, một phần nhỏ bị cảnh sát phái đi tiến công đại doanh quân thành, bây giờ quân sở toàn tuyến tan tác, quân Tống cũng gặp nạn, phía trước bị quân Triệu gắt gao cắn, đường lui cũng bị Khổng Dạ quân bọc đánh, lâm vào hai mặt thụ địch quân cảnh. Gặp tình hình này, quân Tống chủ tướng Cảnh Địch đơn giản khó có thể tin. Lúc trước hắn hướng cảnh sát xung phong nhận việc, tự mình dẫn quân đội đi tiến đánh đại doanh quân thành, kết quả vừa rời đi bản trận không bao lâu, bản trận liền bị kia Lý Hợp cho kích phá. Vừa sợ vừa vội hắn cũng cuống quýt hạ lệnh rút lui, 20 vạn quân sở nếu tan tác, hắn chỉ là 5-6 vạn quân Tống lại như thế nào đối phó địa liên quân Hàn Triệu. Rút lui, rút lui. Ở Cảnh Địch mệnh lệnh dưới, còn lại 4 vạn quân Tống cũng cấp tốc triệt thoái phía sau, mà ở rút khỏi đến khoảng cách an toàn trước, vẫn là khó mà tránh khỏi bị hai quân Hàn Triệu cùng nhau đuổi giết, không thể không lần nữa bỏ ra mấy ngàn người thương vong. Nếu không phải đại doanh quân thành thế lửa khiến cho khổng dạng, Triệu Khai hai tướng không cách nào đuổi địch qua sâu, sở Tống liên quân tổn thất muốn thảm trọng hơn. Thắng lợi, vạn thuế. Trước mắt liên quân sở Tống nhau nhau tan tác, tướng sĩ hai quân Hàn Triệu nhóm lên tiếng reo hò. Tuy nói trận chiến này đối thủ là sở Tống bực này suy nhược chi sư, nhưng có thể lấy hơn 7 vạn người đánh tan 20 mấy vạn, cái này cũng không thể nghi ngờ là một trận nhẹ nhàng vui vẻ thắng lớn. Đáng tiếc bọn hắn reo hò chú định không cách nào tiếp tục quá lâu, bởi vì bọn hắn đến chạy về trong doanh cứu hỏa. Là Dịch, Lý Hợp, Khổng Dạng, Triệu Khai xuất 1.500 thiếu lương kỵ binh, 3 vạn quân Hàn, 4 vạn quân Triệu, đánh tan dòng giá 25 vạn liền quân sở Tống, lấy phe mình chết trận hẹn 8.000 người giá phải trả, đổi lấy chém đầu quân địch gần 4 vạn gỗ, tù binh hẹn 3 vạn người hiển hách chiến tích. Càng mấu chốt chính là, trận chiến này Lý Hợp bắt sống chủ soái của quân sở cảnh sát. Nói thật, lúc trước chi chiến, liền ngay cả Lý Hợp cũng không nghĩ tới có thể bắt sống cảnh sát, dù sao liên quân sở Tống có dòng giá 25 vạn, có thể đánh lui đối phương hắn thấy đã không dễ, lại há có thể lại yêu cầu xa vời bắt sống quân địch chủ soái. Nhưng mà, cảnh sát quá cấp thiết muốn chặn đánh bại hai quân Hàn, Triệu, quá nhiều phái ra dưới trướng quân đội, dẫn đến bản trận phòng bị trống rỗng, ngược lại bị Lý Hợp bắt được cơ hội. Đương nhiên, cho dù là bắt được cảnh sát, Lý Hợp cũng không có cầm cảnh sát thế nào, càng không nghĩ tới cầm còn lại quân sở, hoặc là cầm nước sở thế nào, dù sao lần này Ngụy Tề giao phong kỳ thật cùng hắn thiếu lương cũng không có lợi hại xung đột. Thậm chí, hắn đều không có thừa cơ tiến binh đào ấp dự định. Nhưng Tống tướng Cảnh Địch lại không biết điểm này, ở ngày đó tan tác về sau, Cảnh Địch rất là hoảng sợ, sợ Lý Hợp thừa thắng truy kích tiến đánh đào ấp. Đừng nhìn rút về đào ấp quân sở vẫn có 15 vạn chi chúng, có thể cảnh sát đều bị đối diện bắt sống, còn lại quân sở đâu còn có sĩ khí ngăn cản hai quân Hàn, Triệu, mà chỉ bằng vào dưới trướng hắn còn thừa 3-4 vạn binh lực, thật có thể chống đỡ được đối phương à? Nghĩ tới nghĩ lui, Cảnh Địch cuối cùng vẫn quyết định cầu viện. Thương Câu là không trông cậy được vào, dù sao lần này hắn nước Tống xuất binh 5-6 vạn, cái này cũng đã là cạn kiệt hắn nước Tống binh lực. Nước sở đường xá xa xôi, càng là không trông cậy được vào. Duy nhất có thể trợ giúp hắn, có lẽ cũng chỉ có hắn nước Tống một cỗ không chính thức thế lực, Tống Mặc. Hai ngày về sau, Tống Mặc cự tử Điền Nhượng Điền Tương Tử nhận được Cảnh Địch thư cầu viện, đi vào trong thư nội dung sau không khỏi nhíu mày. Lương Thành quân Lý Hợp, Lương Mặc. Chương 364, Tống Mặc cự tử Điền Nhượng. Chương 363, Tống Mặc cự tử Điền Nhượng. Kể từ năm ngoái nước Ngụy cùng Thiếu Lương, nước Hàn ký kết nhỏ đồng minh 3 tấn sau đó, liền lưu truyền ra đủ loại ngấp nghé hai nước Tống, vệ lời đồn, đối với cái này Tống Mặc cự tử Điền Nhượng Điền Tương Tử cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là ở hai nước Ngụy Triệu liên thủ chia cắt nước vệ, liên hợp xuất binh chiếm nước vệ trừ Bộc Dương bên ngoài sở hữu thành trì, để quân vệ trở thành thiên hạ một cái duy nhất chỉ có một tòa thành trì quốc quân về sau, liên quan tới phương diện này nghe đồn cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy, dù là Bàng Quyên đã xuất liên quân chủ lực đánh vào nước Tề cảnh nội, nhưng có Lý Hợp, Khổng Dạng, Triệu Khai ba người xuất hơn 7 vạn quân đội trú đóng ở Quyên thành một vùng, không chỉ nước Tống quân thần áp lực to lớn, trên thực tế Tống Mặc đối với cũng là vạn phần cảnh giác. Đương nhiên Tống Mặc nếm lên án Lương Mặc, cho rằng bọn họ đệ tử Mặc gia trong lòng không để lại biên giới phân chia, nhưng trên thực tế, Tống Mặc kỳ thật cũng có thiên vị, mà cái này duy nhất thiên vị đối tượng tức là nước Tống. Cái này cũng có trách, dù sao sáng lập Mặc gia Mặc Tử chính là người Tống, làm qua nước Tống đại phu, thậm chí còn bởi vì biết được nước Sở muốn tiến đánh nước Tống, tự mình phó nước Sở thuyết phục Sở Vương, cho nên làm cho Mạc gia cùng Công Tâu thị kết thù hận. Phần này che chở, bao quát Tống Mạc đệ tử, dù sao ở Mạc gia trở thành đương thời học thuyết nổi tiếng trước trong một đoạn thời gian rất dài, đệ tử Mạc gia chủ yếu chính là lấy người Tống làm chủ, thẳng đến về sau tư tưởng Mạc gia trở thành thiên hạ học thuyết nổi tiếng, mới có quốc gia khác người nhao nhao tìm tới, đồng thời lại đem tư tưởng Mạc gia dẫn vào bốn quốc, lúc này mới lần lượt xuất hiện Ngụy Mạc, Triệu Mạc, Tề Mạc, Sở Mạc đợi một chút chi nhánh. Nhưng làm tư tưởng Mạc gia truyền thống chủ lưu, Tống Mạc một mực ở tại nước Tống, ở nước Tống có cực lớn thanh danh. Đây cũng là đương đại Tống Công mặc dù rất phiền chán Tống Mạc, nhưng cũng không dám cầm cái sau như thế nào nguyên nhân, nếu cứng rắn muốn bách tính nước Tống ở quốc quân cùng Tống Mạc ở giữa lựa chọn một phương, nước Tống bách tính đoán chừng đại bộ phận đều sẽ lựa chọn Tống Mạc. Mà ngược lại, Tống Mạc ở nước Tống mặc dù có cực cao thanh danh cùng hy vọng, nhưng cũng không có bởi vậy làm ra bức hiếp Tống Công sự tình, nhiều nhất chính là gặp Tống Công không để ý dân sinh, vì bản thân tư dục xây dựng rầm rộ, kiến tạo cung điện, liền xuất lĩnh trong nước bách tính làm ra chống lại, muốn ngăn cản Tống Công, mà cái khác đại bộ phận thời điểm, Tống Mạc kỳ thật khuynh hướng nước Tống. Đương nhiên, nơi này nói tới khuynh hướng, chỉ là để cho nước Tống tránh cho bị quốc gia khác xâm chiếm, cái này cùng nước Tống quân thần gần như không quan hệ, chỉ là bởi vì Tống Mạc đệ tử đại bộ phận đều là nước Tống người địa phương, đồng thời cùng bách tính nước Tống có quan hệ tốt đẹp, có cái tầm quan hệ này ở, Tống Mạc đương nhiên sẽ không cho phép chịu đựng nước Ngụy, nước Sở hoặc quốc gia khác quân đội đánh vào nước Tống, lệnh bách tính nước Tống tiếp nhận tai họa ngập đầu. Bởi vậy đương thu được Tống tướng Cảnh Địch thư cầu viện về sau, Điền Tương Tử vẹn vẹn ngẫm nghĩ một lát, trong lòng liền đã làm ra tương trợ nước Tống con dân quyết định. Không sai, cũng không phải là vì Tống Công hoặc là nước Tống thần tử, vẹn vẹn chỉ là vì bách tính nước Tống. Có thể vừa nghĩ tới nước Tống đối mặt đối thủ, Điền Tương Tử liền không khỏi lại cảm thấy có chút đau đầu. Lương Thành Quân Lý Hợp, một vị cùng hắn Mạc gia có cực lớn nguồn gốc thiếu lương trọng thần, khả năng cũng là đương thời nhất tôn sùng hắn tư tưởng Mạc gia người, nếu như có lựa chọn, hắn thực sự không hy vọng cùng đối phương là địch, dù sao cái này hoặc đem dẫn đến hắn Tống Mạc cùng Lương Mạc đối lập, phải biết vị kia Lương Thành Quân ở Lương Mạc bên trong danh vọng quá đúng cao, thuộc về là loại kia chỉ cần bái nhập Mạc gia liền có thể trở thành một phương cự tử người. Đương nhiên, không cần phải vậy, dù sao gia truyền Lương Mạc cự tử Mạc Tiễn chính là Lý Hợp bản thân, quan hệ cá nhân hơn xa ngày xưa Sở Mạc cự tử Mạnh Thắng cùng nước Sở Dương Thành Quân tình cảm. Suy đi nghĩ lại, Điền Nhượng quyết định trước đem việc này cáo tri Cầm Tử. Cầm Tử, Cầm Hoàng Ly, ngày xưa Mạc Tử thủ tịch đệ tử, ở Mạc Tử tạ thế sau từng đảm nhiệm qua một hồi Tống Mạc cự tử, về sau bởi vì số tuổi quan hệ, lại thêm Điền Nhượng nhóm này trẻ trung đã đủ để đảm đương khởi trách nhiệm, Cầm Tử liền ở chúng Mạc Đồ đồng ý hạ, đem Tống Mạc cự tử vị trí chuyển cho Điền Nhượng, tức Điền Tương Tử, tập trung tinh thần nghiên cứu lý niệm Mạc gia. Có lẽ có người sẽ nói, tư tưởng Mạc gia tự Mạc Tử khởi nghiên cứu mấy chục năm, đến hiện nay còn có cái gì tốt nghiên cứu? Không thể không nói, Cầm Tử cũng một lần gặp bình cảnh, ở nghiên cứu phương hướng bên trên sinh ra mê mang, không biết nên như thế nào tình tiến hắn tư tưởng Mạc gia, mà đúng lúc này, Thiếu Lương nhắc lên tư tưởng Lương Mạc phong trào. Thế là những năm này, Cầm Tử chủ yếu chính là đang nghiên cứu Lương Mạc, bác bỏ Lương Mạc, đồng thời hấp thụ tư tưởng Lương Mạc bên trong hữu ích bộ phận, xét tăng thêm vào hắn Tống Mạc trong tư tưởng. Nhưng tiếc nuối là Cầm Tử quá già rồi, gần 2 năm tình trạng cơ thể cũng là càng ngày càng kém, Tống Mạc trên dưới bao quát Cầm Tử tự thân đều biết hắn đã ngày giờ không nhiều, chẳng qua chính Cầm Tử ngược lại là nhìn rất thoáng, dù cho bị bệnh liệt giường, cũng thường xuyên bưng lấy ghi chép hắn tư tưởng Mạc gia sách vở, hoặc nhẹ âm thanh niệm tụng, hoặc xóa cắt giảm, hy vọng vì hoàn thiện tư tưởng Mạc gia tận cuối cùng một phần lực. Bởi vậy nếu không phải là khẩn cấp sự tình, Điền Nhượng cũng không muốn quấy rầy vị này hắn Mạc gia già lão. Chẳng qua 2 ngày này, bị bệnh liệt giường Cầm Tử tinh thần ngược lại là coi như không tệ, đương Điền Nhượng tiến đến thăm viếng lúc, Cầm Tử chính dựa lưng vào cửa sổ ngồi ở trên giường, bưng lấy sách vở xem. Cầm Tử gặp lão nhân quay đầu nhìn lại, Điền Nhượng dẫn đầu không mình hành lễ. Tự tử. Cầm Tử gật đầu, đồng thời buông xuống trong tay sách, cái kia tiếng xưng hô để Điền Nhượng cảm thấy vài tia sợ hãi khó chịu. Dù sao vị lão nhân trước mắt này, tức là sư minh của bọn hắn, cũng là đời Mạc Tử hướng bọn hắn truyền thụ, giảng giải tư tưởng Mạc gia nửa sư, càng là trước đây Tống Mạc cự tử. Cũng bởi vì đã tháo xuống cự tử chức vị, bây giờ ngược lại muốn tôn xưng hắn Điền Nhượng vì cự tử, cái này khiến Điền Nhượng cảm thấy có mấy phần sợ hãi. Lấy lại bình tĩnh, Điền Nhượng cung kính nói ra, nếu không có chuyện quan trọng, sư đệ tuyệt không dám đến quấy rầy sư minh. Cốc nói, hắn liền đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười nói cho Cầm Tử. Quả nhiên, Cầm Tử tại nghe xong việc này sau cũng như mày, nửa ngày mới trầm giọng hỏi, ngươi định làm gì? Điền Nhượng cung kính trả lời, ta cố ý tiến về Quyên Thành, tự mình đi nhìn một chút vị kia Lương Thành Quân, ở trước mặt cùng hắn nói chuyện, khuyên hắn chớ có tương trợ nước Ngụy. Hắn nếu như không tuân đâu. Điền Nhượng trầm mặc một lát, nghiêm mặt nói ra, ta đem xuất lĩnh Mạc Đồ chống cự. Cầm Tử nghe vậy trầm tư một lát, lập tức trầm trầm nói ra, năm đó Lý Hợp nên Mạc nhập lương, ta cho là hắn chỉ là muốn lợi dụng ta Mạc gia, chẳng qua những năm này nhìn xem đến, mặc dù không bài trừ hắn xác thực có lợi dụng ta Mạc gia chỗ, nhưng không thể phủ nhận, hắn xác thực rất tôn trọng ta Mạc gia danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, không từng có một lần chủ động nhắc lên bất nghĩa chi chiến, thậm chí ở nước Tần mời hắn chia cắt Hà Đông thời khắc, quả quyết cự tuyệt, lệnh Thiếu Lương bước ra bên ngoài, lúc này mới có hậu đến bảng quên thu phục Hà Đông. Nghe nói như thế, Điền Nhượng cười nói ra, lúc trước Cầm Tử không phải nói, vậy chỉ bất quá là Lý Hợp biết được mượn đường diệt quắc biệt cố, so kia ngu xuẩn ngu công muốn thông minh. Không sai. Cầm Tử gật gật đầu nói ra, nếu nước Ngụy mất đi Hà Đông, coi như Thiếu Lương đạt được nửa bên Hà Đông, cũng vô pháp đơn độc ngăn cản nước Tần, bất quá là vì nước Tần làm gả, kia Lý Hợp rất có thấy xa, bởi vậy tự tuyệt nước Tần lợi dụng, thúc đẩy hai nước Ngụy Tần lại lần nữa tại Hà Tây, Hà Đông khôi phục cân bằng. Ta sở dĩ nhắc lên việc này, chính là muốn nói cho ngươi, theo ta mấy năm nay quan sát, cái này Lý Hợp xác thực cũng không phải là gian ác chi đồ, nhưng hắn làm những chuyện như vậy cũng là vì làm cho Thiếu Lương ích lợi. Nước Tống cùng Thiếu Lương ở giữa cách hai nước Ngụy, Hàn, Thiếu Lương vốn không có tất yếu đến lội lần này vũng nước đục, nhưng này Lý Hợp vẫn là thụ Ngụy Vương Minh lệnh mà đến, đơn giản chính là vì gắn bó mới vừa ký kết nhỏ đồng minh ba tấn. Điên Nhượng bừng tỉnh đại ngộ, cầm tử là muốn nói cho ta, vị kia Lương Thành Quân không có khả năng bị ta thuyết phục, đồng thời, hắn cũng không phải nếu như nước Tống thu nhận tai họa kẻ cầm đầu. Cầm tử khẽ gật đầu. Gặp đây, Điên Nhượng đối với mình tiến về quên thành cùng kia Lý Hợp gặp nhau một chuyện, có rõ ràng hơn nhận biết. Ngay kế tiếp, hắn liền dẫn mấy tên mặc giả, bước lên tiến về quên thành chuyến đi. Mà cùng lúc đó ở quên thành một vùng, hai quân Hàn Triệu trước đây không lâu mới lấy hơn 7 vạn binh lực đánh lui liên quân Sở Tống 20 mấy vạn chi chúng, không nói tướng sĩ hai quân Hàn, Triệu nhóm sĩ khí bạo dạn, liền nhau không xa quên thành cũng bị dọa đến nơm nớp lo sợ, trong thành người vệ càng thêm trung thực. Một ngày này, Không Dạ tìm tới Lý Hợp, cười ám chỉ nói, mấy ngày nay dưới trướng của ta thuộc cấp nhiều phiên hỏi ta đại quân bao lâu thừa thắng xông lên, đánh tan hai quân Sở Tống những người còn lại ngựa, ta không thể làm gì khác hơn là nói, tạm thời còn không biết Lương Thành Quân ý tứ. Lý Hợp nghe vậy cũng không để ý trái phải mà nói hắn, trực tiếp nơi đó hỏi lại Không Dạ nói, hy sinh mình quốc binh sĩ, vì nước Ngụy đánh tan liên quân Sở Tống, thậm chí tiến thêm một bước, công chiếm nước Tống thành trì, đôi này nước Hàn có chỗ tốt gì à? Không Dạ ngẩn người, lúc này mới ý thức được Lý Hợp nguyên lai căn bản không nghĩ tới thừa thắng xông lên. Lúc này chỉ thấy Lý Hợp lắc đầu, tiếp tục nói ra, Khổng tướng quân không phải người ngoài, ta cũng không gạt lấy ngươi, kỳ thật ta căn bản không muốn lẫn vào Ngụy Tề chi tranh, bất quá là vì thực hiện nhỏ đồng minh ba tấn nước định, nay ta hơn 7 vạn người đánh lui Sở Tống 20 mấy vạn đại quân, cái này đã đủ để hướng Ngụy Vương bằng giao, ta cho rằng không cần lại hoặc nhiều bức bách đối diện. Nếu để nước Ngụy chiếm nước Tống, đôi này nước Hàn, đối với ta Thiếu Lương đều không phải là chuyện gì tốt. Lương Thành Quân nói cực phải. Trước đây một lòng muốn chiến công Khổng Dạ lúc này cũng kịp phản ứng, phụ họa gật đầu, nhưng chợt lại nhíu mày hỏi, có thể từ đầu đến cuối dừng bước không tiến, nước Ngụy bên kia như thế nào bằng giao? Không bằng ta giả bộ tiến binh nước Tống, đối diện tốt xấu cũng còn có gần 20 vạn quân đội, không đến mức dễ dàng như vậy liền bị dọa lùi. Cái này, Lý Hợp nghe vậy do dự một chút, bởi vì hắn đấy lòng cũng không muốn vượt qua biên giới nước Tống, dù sao một khi vượt qua biên giới nước Tống, liền mang ý nghĩa đối với nước Tống làm ra thực tế xâm phạm, tuy nói nước Tống phương diện không đến mức đem hắn thế nào, nhưng hắn muốn cân nhắc Tống Mặc thái độ. Hắn cũng không hy vọng cùng Tống Mặc nháo đến qua lại đối lập tình trạng. Nhưng không thể phủ nhận Khổng Dạ nói đến cũng có đạo lý, ngươi cũng đem cảnh xá, cảnh địch 20 mấy vạn liền quân Sở Tống đánh lui, còn không thừa thắng truy kích, cố ý tiêu cực lười biên chiến, nước Ngụy lại không phải người ngu, sao lại nhìn không ra. Xét thấy đây, Lý Hợp cuối cùng vẫn đồng ý Khổng Dạ đề nghị, chẳng qua lại căn dặn hắn nói, tiến binh có thể, nhưng nhớ lấy không thể lạm sát kẻ vô tội, nhất là lạm sát bình dân nước Tống, nếu không chắc chắn bị đến Tống Mặc ý, Khổng tướng quân cũng biết, ta Thiếu Lương. Nha. Khổng Dạ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười làm ra cam đoan, ta Hàn tốt cũng không phải hổ lang tân tốt, Lương Thành Quân yên tâm, nếu truyền ra ta quân Hàn ngược đãi người Tống lời đồn, tại hạ nguyện đưa đầu tới gặp. Tướng quân nói quá lời. Lý Hợp mỉm cười gật đầu. Không thể không nói, kỳ thật thiên hạ các quốc gia quân đội tập tục đều không hề tốt đẹp gì, trong đó kém nhất không thể nghi ngờ là người Tần, mà nước Hàn bởi vì mình quốc tình trạng kinh tế còn có thể, chỉ cần mang binh tướng lĩnh vô ý ước thúc, cũng là không đến mức sẽ phát sinh đánh cướp, giết chóc bình dân ác ngân. Chương 365, Tống Mặc cự tử điện lượng 2, chương 364, Tống Mặc cự tử điện lượng 2, ngày 14 tháng 7, Tống Mặc cự tử điện lượng mang theo mấy mặc giả đội vàng tự thương ấp tiến về quân thành. Bởi vì là việc quan hệ toàn bộ nước Tống thậm chí trong nước sở hữu người Tống đại sự, không nên trì hoãn, vị này cự tử khó được phá vỡ mặc giả đi bộ đi đường truyền thống, hướng thương ấp một thế gia vọng tộc cho mượn một chiếc xe ngựa, ngồi trước xe ngựa hướng quân thành. Sở dĩ không có đặc địa đi một chuyến thương câu, thứ nhất là Tống Mặc kỳ thật cũng rất không chào đón đương đại tông công, thứ hai là điện lượng càng hy vọng lấy tư nhân, người Tống, nhiều nhất Tống Mặc cự tử thân phận đi gặp vị kia Lương Thành Quân, mà cũng không phải là Tống công sứ giả. Ở ngựa không dừng vó đuổi đến 2 ngày lộ trình về sau, điện lượng một nhóm rốt cục ở ngày 16 tháng 7 đã tới định đảo. Lúc này, cảnh xá, cảnh địch 20 mấy vạn liền quân Sở Tống thảm bại tại quên thành tin dữ, sớm đã ở định đảo truyền ra, khiến định đảo người người cảm thấy bất an, trong thành lớn, bên trong, nhỏ thị tộc nhao nhao cân nhắc rời tộc, để tránh bị chiến hỏa liên lụy. Chẳng qua nhất làm cho định đảo hoảng sợ, vẫn là mấy ngày trước đây Hàn tướng Khổng Dạ xuất 2 vạn 5 ngàn quân đội đánh vào nước Tống chuyện này. Nói thật, cùng nói là đánh vào, cũng không phải nói là Khổng Dạ quân vượt qua ban đầu vệ Tống hai nước biên giới, đặt chân nước Tống cảnh nội, bởi vì từ đầu đến cuối chú quân ở định đảo hai quân Sở Tống cũng không có phái quân đi chặn đánh. Chính như cảnh địch trước đây đoán trước, cảnh xá bị bắt, dẫn đến rút về nước Tống chừng 10 năm, 6 vạn quân Sở sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám lại đối kháng Khổng Dạ quân. Tựa như Sở tướng Cảnh Dương tự mình đối với chư Sở tướng nói như vậy, bây giờ dưới chân bọn hắn dẫm lên, cũng không phải hắn nước Sở quốc thổ, làm gì vì tử thủ dưới chân Tống thổ cùng liên quân Hàn, triệu đối kháng, nguy hiểm cho hắn bị bắt tập thúc cảnh xá tính mệnh. Thế là vừa nghe nói Khổng Dạ quân đặt chân nước Tống cảnh nội, Cảnh Dương một đám Sở tướng liền toàn diện rút lui đến Tế Thủy Nam ở, một bên tính quan Khổng Dạ quân cử động, một bên phái sứ giả tiến về quân thành, hy vọng có thể cứu trở về cảnh xá. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần cảnh xá không có lo lắng tính mạng, 15, 6 vạn quân Sở trên cơ bản không quá không có khả năng có cái gì làm. Mà cảnh địch cũng hiểu không có thể lại trông cậy vào quân Sở, thế là hắn cuốn quýt lấy định đảo làm trung tâm, tại Tế Thủy Nam bờ bày ra nạp phòng, hết tất cả cố gắng muốn ngăn cản Khổng Dạ quân vượt qua tế nước. Cái này quyết định tương đương với biến tướng từ bỏ tế nước phía bắc nước Tống đất ngay. Cái này cũng không có cách, dù sao quên chiến dịch thế nhưng là đem cảnh địch thậm chí toàn bộ liên quân sở tống đả kích không nhẹ, ai sẽ nghĩ đến bọn hắn 20 mấy vạn đại quân, càng không có cách nào chiến thắng chỉ có bọn hắn chỉ là 1/3 binh lực liên quân Hàn Triệu đâu. Bởi vậy dù là cảnh địch dưới trướng kỳ thật vẫn có hơn 4 vạn quân đội, mà nhập cảnh Khổng Dạ quân cũng chỉ có 2 vạn 5000 trái phải, nhưng cảnh địch vẫn như cũ như lâm đại địch, không dám chủ động xuất kích, chỉ muốn mượn nhờ Tế Thủy tướng chi này quân Hàn ngăn tại bờ bên kia. Biết được quân Tống đội vàng hấp tấp ở Tế Thủy Nam bờ bố phòng, Khổng Dạ tự mình cười ha ha. Phải biết tại bị Lý Hợp chỉ điểm sau đó, hắn cũng không suy nghĩ nữa công chiếm nước Tống thành trì, cho dù là định đảo bực này khắp thiên hạ số 1 số 2 màu mỡ thành thị, thuần túy chính là xuất binh giả bộ một chút bộ dáng, miễn cho ngày sau nước Ngụy nói xấu, không nghĩ tới lại dọa đến định đảo, dọa đến cảnh địch cùng dưới trướng hơn 4 vạn quân Tống lơm lớp lo sợ. Còn có cái gì so để cho địch nhân sợ hãi càng đáng giá làm cho người đắc ý đâu? Thế là Khổng Dạ một bên âm thầm đắc ý, một bên mệnh quân đội dưới quyền tại Tế nước phía bắc kiến tạo doanh trại, bày ra muốn qua sông tiến đánh định đảo tư thế, kỳ thực thuần túy kiếm sống. Nhưng mà định đảo lại không biết ý đồ của hắn, đi cả ngày lẫn đêm đến định đảo điển nhượng một nhóm cũng không biết. Khi tiến vào định đảo sau đó, Điền Nhượng liền biết được Hàn tướng Khổng Dạ xuất quân xâm nhập hắn nước Tống tin tức, cảm thấy không khỏi thở dài. Dù sao hắn biết rồi, lấy nước Hàn cùng Thiếu Lương quan hệ, lại bằng Hàn Hầu, thân bất hại cùng Lý Hợp giao tình, Khổng Dạ tuyệt đối sẽ không tự tiện xuất quân nhập cảnh, đã hắn làm ra hành động này, như vậy hiển nhiên là đạt được Lương Thành quân Lý Hợp cho phép, nói cách khác, là Lương Thành quân Lý Hợp cho phép Khổng Dạ xuất quân đánh vào hắn nước Tống. Tuy nói hắn nước Tống tai họa cũng không phải là vị kia tuổi trẻ Lương Thành quân triều đến, nhưng ở đoán được việc này về sau, Điền Nhượng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Hợp sẽ xem ở hắn Tống Mặc cùng Lương Mặc tình cảm bên trên, thoáng thiên vị một thoáng nước Tống đâu. Chẳng qua cái này thất vọng cũng chỉ có như vậy một cái chớp mắt, dù sao hắn lúc đến Cẩm Tử liền đề điểm qua hắn, Lý Hợp thân là Thiếu Lương trọng thần, chuyện đương nhiên ưu tiên cân nhắc Thiếu Lương lập trường, đã cùng nước Ngụy ký kết nhỏ đồng minh ba tấn, liền sẽ không vì cái gì cái gọi là hai mặc giao tình liền thiên vị nước Tống, làm cho Thiếu Lương không cách nào hướng nước Ngụy bằng giao. Một khác thời điểm, Điền Nhượng trong thành áp để, dính dự, gặp được Tổng tướng, đồng thời cũng là nước Tống đại phu cảnh địch. Không thể không nói, ở nhìn thấy Điền Nhượng về sau, cảnh địch biểu hiện hết sức kích động, lôi kéo Điền Nhượng tay liên tục nói ra: "Cự tử, dưới mắt chỉ có cự tử có thể cứu nước Tống." Điền Nhượng hảo ngôn trấn an, lập tức nói với cảnh địch: "Thiếu Lương Lương Thành quân, ta mặc dù chưa từng cùng hắn đã gặp mặt, nhưng lại hướng về đã lâu, đợi ta trước lấy tư nhân danh nghĩa đi bái kiến hắn, khuyên hắn đình chỉ tương trợ nước Ngụy, nếu hắn không đáp ứng, người ta nghĩ biện pháp khác nữa." "Tốt, tốt." Cảnh địch liên tục đáp ứng. "Thương nghị thôi." Điền Nhượng lời nói dịu dàng cự tuyệt cảnh địch chuẩn bị thiết yến tiếp đại hắn mời, cùng tùy hành mấy tên mặc giả tùy tiện dùng chút đồ ăn, liền lần nữa lên đường tiến về quân thành. Không biết nên nói hạnh hoặc bất hạnh, bọn hắn một nhóm mới vừa vượt qua Tế nước trên sông cầu nối không lâu, liền bị một chi tuần tra quân Hàn sĩ tốt đeo lại, chẳng qua những cái kia Hàn tốt thật cũng không đối bọn hắn làm cái gì, vốn chỉ là muốn thông lệ đề ra nghi vấn một phen mà thôi. Có lẽ là bởi vì Điền Nhượng đoàn người này áo nâu dày có cách ăn mặc thật sự là quá mức nổi danh, gọi hắn lại nhóm Hàn tốt sau khi thấy được cũng là sức sở. Chư bị là mặc giả kia đội Hàn tốt đội xuất kinh ngạc hỏi thăm, xét thấy không muốn gây nên xung đột, Điền Nhượng biểu hiện vô cùng cẩn thận, thậm chí có chút ăn nói khép nép, không biết chư vị có gì muốn làm. Ngoài dự liệu của hắn là tên kia đội xuất cũng vô cùng khách khí, cười nói ra: "Mấy bị mặc giả xin đừng trách, chúng ta chỉ là thông lệ để ra nghi vấn mà thôi." Ở hắn nói chuyện lúc, từ bên cạnh có hai tên Hàn tốt khẽ bàn luận: "Ta còn là lần đầu thấy được ngồi xe ngựa mặc giả." "Ta cũng thế." Điền Nhượng nghe vậy trên mặt hiện hiện vài tia xấu hổ. Dù sao tựa như năm đó Mặc Tiễn như thế, đệ tử Mặc gia luôn luôn là chống lại xe ngựa, nói xác thực là chống lại xe ngựa đại biểu đại phu giai cấp. Tuy nói lần này là vì mau chóng tiến về nghiệp thành mà hướng thương ấp thế gia vọng tộc cho mượn một chiếc xe ngựa, nhưng giờ phút này bị hai tên Hàn tốt đề cập, cái này khiến Điền Nhượng không khỏi có loại phạm sai lầm bị người nắm chặt khốn cùng. Khốn cùng sau khi, tâm hắn hạ cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng, hiếm thấy nhiều quái. Lương Mặc bên trong ngồi xe ngựa nhiều người đâu? Không sai, Lương Mặc bên trong có thật nhiều người đều có được xe ngựa, chuyện này cũng truyền đến nước Tống, nhưng Tống Mặc trên dưới hiếm thấy không có chỉ trích Lương Mặc, ngược lại có chút hâm mộ Lương Mặc, nguyên nhân ngay tại ở Thiếu Lương văn bản rõ ràng quy định tất cả mọi người đều có tư cách có được xe ngựa không còn là sĩ phu đặc hữu không bình đẳng đặc quyền. Nguyên bản Mặc gia chống lại chính là xe ngựa phía sau kia phần không bình đẳng, có thể đã Thiếu Lương đều làm được công bằng, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì, tương phản bọn hắn càng phát ra hâm mộ Lương Mặc, dù sao hắn Mặc gia có không ít chủ trương, đúng là ở Thiếu Lương đạt được thi hành, cũng chỉ có ở Thiếu Lương. Bị đơn giản hỏi mấy vấn đề, kia đội Hàn tốt liền cho đi. Gặp đây, Điền Nhượng bên người có lẽ có một mặc giả kinh ngạc nói ra, quân tốt của nước Hàn, nhìn cũng không khó sống chúng nha. Vừa dứt lời, liền có một người khác nói ra, đoán chừng là bán vị kia Lương Thành quân mặt mũi đi. Điền Nhượng im lặng không nói. Kỳ thật hắn cũng hiểu rồi, những cái kia Hàn tốt đối bọn hắn Tống mặc giả biểu hiện khách khí như thế, tất nhiên là Lương Thành quân Lý Hợp quan hệ, mà vị kia Lương Thành quân thì là xem ở Lương Mặc tình cảm bên trên. Giống như nghĩ như vậy, Điền Nhượng một đoàn người đón xe trải qua một thôn trang. Nhìn thấy thôn trang bên ngoài trong ruộng những cái kia nhìn như cũng không lọt vào phá hư thu hoạch, Điền Nhượng trong lòng hơi động, liền xuống xe ngựa, hướng phía mấy tên ở trong ruộng lao động thôn nhân đi tới. Đệ tử Lương Mặc ở Thiếu Lương địa vị rất cao, người dân Thiếu Lương phát ra từ thật lòng tôn kính những này mặc giả, mà Tống Mặc ở nước Tống địa vị cũng không thua gì Lương Mặc ở Thiếu Lương. Gặp Điền Nhượng một nhóm hướng chính mình mấy người đi tới, ở trong ruộng bận rộn kia mấy tên thôn nhân đều không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong sự vụ, tôn kính hỏi thăm, túc hạ thế nhưng là mặc giả chào đón Điền Nhượng mỉm cười gật đầu, kia mấy tên thôn nhân trở nên càng thêm tôn kính, nhao nhao vây lên đến đây. Ở vài câu hàn huyên qua đi, Điền Nhượng hỏi cái này mấy tên thôn nhân nói, quân đội của Hàn Quốc đánh tới vùng này, các ngươi nhưng có biết? Trong đó một vị chừng 30 tuổi thanh niên trai tráng biểu lộ cổ quái nói ra, như thế nào không biết? Hôm đó trong thôn trưởng lão còn để chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc thoát đi. Vậy làm sao lại trở về rồi? Một mặc giả hiếu kỳ hỏi. Kia mấy tên thôn nhân nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tên kia chừng 30 tuổi tráng niên nam tử gãi gãi đầu biểu lộ cổ quái giải thích nói, là các trưởng lão bảo chúng ta trở về. Theo như hắn nói, lúc ấy thôn bọn họ cũng kinh lịch một phen sinh ly từ biệt, kia mấy tên gần đất xa trời các trưởng lão mặc dù để bọn hắn tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy trốn, nhưng chính bọn hắn lại không bỏ được trong ruộng thu hoạch, không chịu thoát đi, quyết tâm muốn cùng quân Hàn liều mạng, nếu như những cái kia Hàn tốt quả thật giết tới thôn bọn họ bên trong tới. Nhưng kết quả, quân Hàn tới là tới, nhưng một không có giết người, hai không có đánh cướp, chỉ là lệnh cưỡng chế bọn hắn không cho phép nước Tống quân đội đóng quân, sau đó những cái kia Hàn tốt liền rời đi. Thế là, mấy vị kia nguyên bản chuẩn bị lưu lại cùng Hàn tốt liều mạng trưởng lão bàn bạc một phen, đem trong thôn người trẻ tuổi cùng phụ nữ trẻ em đứa nhỏ lại chiêu trở về. Những cái kia Hàn tốt về sau còn tới qua? Điền Nhượng khẽ cau mày hỏi. Tới qua. Một tên khác thôn nhân gật gật đầu nói ra, trước trước sau sau tới qua mấy đội Hàn tốt, dùng lương thực cùng thôn đổi chút thịt muối, rau muối, quả cái gì. Không có cái gì quá mức cử động a. Điền Nhượng lại hỏi, thì như đánh chửi cái gì? Cũng không có. Tên kia thôn nhân lắc đầu nói ra, người tới đều rất khách khí. Trong thôn có người không yên lòng thăm dò qua, lĩnh đội Hàn tốt cũng đã nói đúng không biết nơi nào cái gì quân xuống nghiêm lệnh, bọn hắn không dám chống lại mệnh lệnh, gọi chúng ta không cần phải lo lắng. Bọn hắn còn nói, nếu thực sự có người làm ra giết người đánh cướp sự tình, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn Hàn tốt, bảo chúng ta có thể phái người cáo tri quân thành, quân thành sẽ phái người đuổi bắt hung thủ. A, đa tạ chư vị giải họa. Điền Nhượng hơi nhíu lông mày dần dần giãn ra. Chính như hắn đoán như thế, tuy nói quân Hàn tác phong so sánh nước Tần phải tốt hơn nhiều, nhưng ở đánh vào nước khác thời điểm, cũng chưa nói tới đối với nơi đó trăm họ thu không có chút nào phạm, nay Nhật Hàn Quốc quân đội biểu hiện như thế khắc chế, quả nhiên vẫn là bị kia lương thành quân gia nghiêm lệnh. Bởi vậy có thể suy đoán, cho dù dưới trướng hai quân Hàn, Triệu Quả thật chiếm lĩnh nước Tống, cũng không trở thành sẽ đối với bình dân nước Tống bách tính thế nào. Nghĩ tới đây, Điền Nhượng trong lòng nhất lo lắng sự tình đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại cũng chỉ có tận cảnh địch phó thác. Nếu thực sự không cách nào làm được, vậy hắn cũng không có cách nào. Hắn Tống Mặc bảo vệ nước Tống, là người Tống nước Tống, mà cũng không phải là Tống công quân thần nước Tống. Chương 366, Tống Mặc cự tử Điền Nhượng, 3, chương 365, Tống Mặc cự tử Điền Nhượng, 3, ngày kế tiếp, coi như Lý Hợp tính toán khoảng cách tháng 8 vẫn còn mấy ngày lúc, chợt có mấy tên thiếu lương kỵ binh tiến trướng bẩm báo. Lương Thành Quân, có mấy tên người Tống đi vào ngoài doanh trại, hy vọng cầu kiến Lương Thành Quân, người cầm đầu kia tự xưng Tống Mặc giả Điền Nhượng. Lý Hợp hơi sững sờ, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, Điền Nhượng, Điền tương tử. Lấy hắn cùng Lương Mặc quan hệ, tự nhiên biết rồi Tống Mặc cự tử tục danh, nghe vậy vội vàng mang theo hồ bí tự mình ra nên đón. Mà cùng lúc đó, Điền Nhượng cùng tùy hành mấy tên mặc giả đang đứng ở ngoài doanh trại, nhàn rỗi không có chuyện gì dò xét trong doanh. Đột nhiên, bọn hắn thoáng nhìn một vị người mặc nhung trang tuổi trẻ tướng lĩnh mang theo mấy người vội vàng hướng cửa doanh mà đến, mặc dù Điền Nhượng một nhóm chưa bao giờ thấy qua Lý Hợp, nhưng trực giác lại nói cho bọn hắn, vị này chỉ sợ sẽ là thiếu lương Lương Thành Quân. Ngay tại Điền Nhượng đoan chính nghiêm mặt, nghĩ ngợi nên như thế nào cùng vị kia chào lúc, vị kia tuổi trẻ tướng lĩnh đã bước nhanh đi hướng bọn hắn, dẫn đầu chào nói, tại hạ Lý Hợp, không biết tôn hạ thế nhưng là Tống Mặc cự tử Điền tương tự. Không sai, tên này tuổi trẻ tướng lĩnh chính là Lý Hợp. Điền Nhượng rất kinh ngạc tại Lý Hợp tuổi còn trẻ thân cư cao vị lại không có chút nào giá đỡ, nghe vậy vội vàng hành lễ nói, tại hạ Điền Nhượng, gặp qua Lương Thành Quân. Cự tử không cần đa lễ. Lý Hợp đưa tay đỡ lấy hành lễ Điền Nhượng, cười mời đám người tiến đến doanh, cái kia ôn hòa thái độ, để Điền Nhượng đối với hắn ấn tượng rất tốt. Một lát sau, Lý Hợp liền đem Điền Nhượng một nhóm mời đến trong doanh xoáy trướng, không chỉ Điền Nhượng liền mời đến tôn vị nhập tọa, hắn tùy hành mấy tên mặc giả cũng bị Lý Hợp mời nhập tọa, an vị ở Điền Nhượng dưới tay. Mà Lý Hợp cũng không ngồi chủ vị, mà là ngồi ở Điền Nhượng đối diện, ở phía tây trên ghế nhập tọa, cười nói với Điền Nhượng, ta từng nghe Hứa Hành tiên sinh nói, là cự tử thuyết phục hắn tìm nơi nương tựa ta thiếu lương. Tuy nói Điền Nhượng tâm nạ cảm trước nhất ân cần là nước Tống an nguy, nhưng nghe Lý Hợp nhắc lên Hứa Hành, hắn cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, nghe vậy cười nói ra, Hứa Hành cũng tính là Điền Nhượng nửa cái sư đệ, chỉ vì xuất thân nước Sở chỗ hẻo lánh, khẩu âm khác hẳn với người bình thường, cho nên bị một chút khuất nhục, không biết hắn bây giờ tình trạng như thế nào. Lý Hợp cười nói ra, ta thiếu lương bái vì Ti nông đại phu, ủy thác Hứa Hành tiên sinh cải tiến tốc loại, nhờ vào Hứa Hành tiên sinh tài năng, ta thiếu lương bình quân mẫu sinh từ một thạch dư tăng đến thạch nửa, đợi một thời gian, có lẽ có thể đạt tới mẫu sinh hai thạch. Đây thật là. Điền Nhượng cũng phối hợp lộ ra kinh sợ. Nhưng trên thực tế, tuy nói bình quân mẫu sinh hai thạch đúng là một kiện rất kinh người sự tình, có thể cái này lại chỗ nào bị kịp được nước Tống an nguy đâu. Chẳng qua là Điền Nhượng biết rồi Lý Hợp cố ý cầm Hứa Hành sự tình làm hai người trò chuyện lời dạo đầu, là cho nên thuận hắn nói chuyện thôi. Không phải sao, mượn Hứa Hành sư đồ bọn người làm kiếp nổ, mặc dù đôi bên trước đây chưa từng gặp mặt, nhưng bầu không khí cũng dần dần trở nên nóng bỏng. Gặp bầu không khí thêm nhiệt không sai biệt lắm, Điền Nhượng lúc này mới cân nhắc nói ra, Lương Thành Quân, từ 5 năm trước thiếu lương độc lập, dẫn vào ta tư tưởng Mặc gia thi hành cải cách cùng biến pháp, cầm tử cùng tại hạ, liền một mực chú ý thiếu lương. Ngay từ đầu, chúng ta còn hơi nghi ngờ Lương Thành Quân là có ý khác, nhưng nhiều năm như vậy chú ý xuống đến, chúng ta mới biết được nhìn lầm thiếu lương, nhìn lầm Lương Thành Quân. Những năm gần đây, thiếu lương tận sức tại kiến thiết tự thân, chân thật mà lớn mạnh quốc lực, để cao người trong nước sinh hoạt. Hắn xác thực có thổi phồng thiếu lương ý tứ, nhưng không thể phủ nhận, Thiếu Lương những năm này xác thực không có xâm hại nước khác, mà là chân thật kiến thiết lấy quốc gia, cùng thiên hạ các đại quốc, nhất là nước Tần hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Thiếu Lương quốc thổ ở trong 5 năm này tăng gấp mấy lần, thành trì cũng từ ban sơ 5 tòa tăng trưởng đến hiện nay 16 tòa, nhưng những này mới được quốc thổ, mới được thành thị, đều là thông qua quan hệ ngoại giao giao dịch thương lượng mà đến, cũng không phải là thông qua chiến tranh hào lấy cưỡng đoạt, bởi vậy Tống Mặc cũng tán thành. Đương nhiên, dù vậy, Tống Mặc cũng không từng triệt để bỏ đi đối với Thiếu Lương hoài nghi. Dù sao tựa như trong truyền thuyết đối với Thiếu Lương chất vấn, Thiếu Lương không xâm phạm nước khác, đó là bởi vì Thiếu Lương hàng xóm chính là nước Ngụy cùng nước Tần, nếu như nói Thiếu Lương có được cá chết lưới rách thực lực, hai nước Ngụy, Tần cũng tương tự có, là tạ thế người cho rằng, bởi vậy Ngụy, Tần, Thiếu Lương ba nước mới có thể ở Hà Tây bảo trì tương đối cân bằng. Trái lại, thẳng Thiếu Lương ở vào tứ thượng, hàng xóm của hắn là giống nước Yết, nước Phí chờ tứ thượng nước chư hầu đâu. Ai có thể cam đoan Thiếu Lương ý nguyên không cần chiến tranh phương thức đối ngoại quyết trường? Mấy năm gần đây, Thiếu Lương được vinh dự trong nước nhỏ đại quốc, mạnh như hai nước Ngụy, Tần đều đối với Thiếu Lương kiêng kỵ mấy phần, lấy tứ thượng các nước thực lực, kia là vạn vạn ngăn cản không nổi Thiếu Lương xâm lược. Đương nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, nhưng giờ phút này Điền Nhượng cũng không dám đề cập, mà là cố ý thổi phồng Thiếu Lương, hy vọng Thiếu Lương kiên định không phải chiến tranh con đường. Thiếu Lương hưng thịnh đủ để cho thiên hạ chư quốc hiểu rồi, cho dù không đối ngoại chiến tranh, cơ đoạn, chỉ cần một lòng kiến thiết trong nước, cũng có thể làm cho quốc gia lớn mạnh, giàu mạnh. Không thể không nói, cho dù là Lý Hợp, cũng không ngờ tới Điền Nhượng trong lòng kia phức tạp ý nghĩ. Nghe vậy cười gật đầu nói, cự tử nói cực phải. Gặp đây, Điền Nhượng rốt cục đem chủ đề dẫn tới Ngụy Tề tranh phong trong chuyện này. Nay Ngụy Tề tranh phong, liên lụy chư quốc, khiến thiên hạ phân loạn, cũng không phải là thế nhân chi phúc. Lý Hợp tự nhiên cũng đoán được Điền Nhượng sớm muộn sẽ đem chủ đề hướng phương diện này dẫn đạo, nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, suy nghĩ một phen sau nói ra, cự tử thứ lỗi, ta Thiếu Lương có không thể không tương trợ nước Ngụy nỗi khổ tâm trong lòng. Ta hiểu rồi. Điền Nhượng nhẹ gật đầu. Tuy nói đối với Thiếu Lương vẫn ôm lấy mấy phần hoài nghi, nhưng hắn ngược lại cũng không nghi ngờ Lý Hợp đối với hắn nước Tống có ý nghĩ gì. Dù sao Thiếu Lương cùng hắn nước Tống cách xa nhau lấy hai nước Ngụy, Hàn, làm sao lại đối với nước Tống có ý nghĩ gì? Ngay tại hắn nghĩ ngợi nên như thế nào thuyết phục Lý Hợp lúc, Lý Hợp dẫn đầu cười nói ra: "Cự tử có thể yên tâm, tại hạ cũng không xâm phạm nước Tống chi ý, nước Hàn Khổng Dạ tướng quân xuất quân tiến vào quý quốc cảnh nội, kỳ thật chỉ là vì ứng phó Đại Lương." Ồ, Điền Nhượng cảm thấy ngoài ý muốn, thật chứ? "Đương nhiên." Lý Hợp cười nói ra, cự tử cũng không phải là người ngoài, tại hạ cũng không gạt cự tử, trước đây ta liền đã tự mình cùng Khổng Dạ tướng quân đạt thành ăn ý. Điền Nhượng cẩn thận nghĩ nghĩ, lựa chọn tin tưởng Lý Hợp, dù sao tựa như hắn cho là, coi như Lý Hợp cùng Khổng Dạ đặt xuống hắn nước Tống thành trì cũng chỉ sẽ tiện nghi nước Ngụy, đã như vậy, Lý Hợp cùng Khổng Dạ cần gì phải vì nước Ngụy mà hao tâm tổn trí phí sức đâu. Sớm biết như thế, cảnh sát cùng cảnh địch làm gì tùy tiện xuất kích. Điền Nhượng cảm thấy âm thầm cảm khái nói. Ngẫm nghĩ một thoáng, hắn chắp tay hỏi Lý Hợp nói, tha thứ tại hạ mạo muội, không biết Lương Thành quân tiếp xuống hành động như thế nào? Nhằm vào quý quốc? Cũng không có. Lý Hợp lắc đầu, cười nói ra, ta cũng không gạt cự tử, dưới mắt ta chỉ muốn đợi đến tháng 8, về nước thành hôn. Thành hôn? Cùng Lương Cơ? Điền Nhượng lập tức nhớ tới lúc trước hắn từng nhận được thiệp mời. Không sai, xét thấy Lương Mặc cùng Tống Mặc quan hệ, lại thêm Điền Nhượng từng đề cử hứa hành tìm nơi nương tựa Thiếu Lương, bởi vậy Lý Hợp ở mấy tháng trước đã từng đưa thiệp mời đến Tống Mặc, mời Tống Mặc cự tử dự tiệc, mượn hắn cùng Lương Cơ thành hôn cơ hội lần này, nhìn xem có thể hay không thuyết phục Tống Mặc rời đến Thiếu Lương. Mà trên thực tế, xét thấy Cầm Tử đối với Lương Mặc cách nhìn đã dần dần cải biến, trước đây Điền Nhượng ở thu được phần này thiệp mời về sau, cũng dự định nhân cơ hội này tự mình đến Thiếu Lương nhìn xem, không nghĩ tới Lý Hợp hôm nay sẽ lấy loại phương thức này để cầm. Nghĩ nghĩ, hắn cười nói ra, nhận được Lương Thành quân mời, trên thực tế tại hạ đã mua sắm một phần hậu lễ. Cự tử quá khách khí, cự tử chỉ cần hàng tôn thân lâm ta Thiếu Lương, không cần mua sắm lễ vật gì. Đôi bên lại khách khí vài câu, lập tức Điền Nhượng lại đem chủ đề chuyển đến hắn nước Tống. Lúc này trong chướng bầu không khí liền lộ ra tương đối nghiêm trọng, Lý Hợp ngẫm nghĩ một lát, chợt thành thật nói với Điền Nhượng, ta chỉ có thể cam đoan ta không làm ra xâm phạm quý quốc sự tình, nhưng nước Ngụy, tại hạ thực sự không tốt cam đoan. Điền Nhượng im lặng gật đầu. Nói thật, Lý Hợp có thể bảo chứng không giúp đỡ nước Ngụy tiến đánh nước Tống, đây đã là cho đủ Tống Mặc mặt mũi. Nếu như Điền Nhượng lại có yêu cầu xa vời, tỉ như yêu cầu Thiếu Lương nghĩ biện pháp ngăn cản nước Ngụy thảo phạt nước Tống, cái này theo Điền Nhượng đều có chút ép buộc. Để Thiếu Lương vì nước Tống cùng nước Ngụy bạch mặt. Điền Nhượng tự nghĩ hắn Tống Mặc còn không có mặt mũi lớn như vậy. Chỉ là, liền thật không có cách nào a. Tỉ như, nếu như lần này nước Ngụy thua trận, hắn mở miệng thử gió sẽ nói. Phản phất là xem thấu Điền Nhượng suy nghĩ trong lòng, Lý Hợp lắc đầu nói ra, rất khó. Dưới mắt nước Tần đang ở bệ bội nhiều việc hai lần biến pháp, mấy năm gần đây, nước Ngụy ở phía Tây không có uy hiếp, có thể toàn lực hướng ra phía ngoài quyết trường. Càng không nói đến nước Ngụy lôi kéo được nước Triệu đối phó nước Tề, lại lôi kéo nước Hàn đối phó nước Sở, đây đều là hữu ích tại hai nước Hàn Triệu sự tình. Điền Nhượng im lặng không nói. Hắn nghe hiểu Lý Hợp nói bóng gió, cho dù hắn Thiếu Lương rời khỏi, nước Ngụy còn có Hàn, Triệu hai người trợ giúp, trong đó nước Hàn sẽ không cự tuyệt cùng nước Ngụy cùng nhau đả kích nước Sở, mà nước Triệu sẽ không cự tuyệt cùng nước Ngụy cùng nhau đả kích nước Tề, mà lấy một địch hai, hai nước Tề, Sở làm sao đến cái gì phần thắng? Cái gì? Tứ thượng chư quốc, bao quát nước Lô ở bên trong. Tứ thượng chư quốc căn bản ngăn cản không nổi liên quân Ngụy Triệu hoặc là liên quân Ngụy Hàn, nhiều nhất chỉ là kéo dài chiến tranh, cũng không có cách nào cải biến chiến tranh thắng bại. Tuy nói Ngụy Triệu phạt Tề cùng Ngụy Hàn phạt Sở đều không nhắc tới đến nước Tống, có thể ngược lại, hai nước Tề Sở bị đánh bại, nước Tống lại như thế nào có thể ở nước Ngụy tiếp xuống khuyết trương bên trong không đếm xỉa đến đâu. Nhìn xem im lặng không nói Điền Lượng, Lý Hợp bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Ngày đó, Lý Hợp ở đại doanh quên thành thiết tiến chiêu đãi Điền Lượng một nhóm, Điền Lượng mặc dù không ngại trong quân doanh không có gì thức ăn, nhưng nghĩ tới hắn nước tống tình trạng, cũng thực không có gì khẩu vị. Đợi Điền Lượng cáo từ sau khi rời đi, Hồ Bí không hiểu hỏi Lý Hợp nói, "Lý ca, ngươi không phải là muốn Tống Mặc rời đến ta thiếu lương à, vì sao mới vừa rồi không để cập tới? Thời cơ không thích hợp." Lý Hợp khẽ lắc đầu. Tựa như Điền Lượng cho là như thế, hắn cũng không cho rằng nước Ngụy đang cùng nước Triệu cùng nhau phân chia nước Vệ về sau sẽ bỏ qua nước Tống, chờ đến nước Ngụy tiến công nước Tống thời điểm, chính là hắn thừa cơ thuyết phục Tống Mặc di chuyển đến thiếu lương này. Thuận tiện, còn có thể từ nước Tống bắt cóc mấy bạn, mười mấy bạn người Tống đến thiếu lương. Chương 367, trận chiến lịch hạ chúc mừng năm mới. Chương 366, trận chiến lịch hạ. Đương Tống Mặc cự tử Điền Nhượng bái phòng Lý Hợp thời điểm, Bàng Quyên, Hàng Cử, Triệu Công Tử thành ba người xuất lĩnh liên quân ba tấn cũng đã công hãm Đông Á ấp. Trận chiến này không có gì để nói nhiều đường, thuần túy là liên quân ba tấn dùng thực lực cứng nghiền ép Tề tướng Điền Tài dưới trướng 4 vạn quân Tề mà thôi, 10 vạn quân Ngụy, 2 vạn quân Hàn nọ thủ, 5 vạn quân Triệu, bực này binh phong Điền Tài 4 vạn quân Tề như thế nào ngăn cản? Đợi hai lần công thành sau đó, Tề tướng Điền Tài liền quyết định từ bỏ thủ thành, xuất quân rút lui hướng lịch hạ. Nói đến rút quân lịch hạ, ngay từ đầu Điền Tài là có khuynh hướng gọi Điền Kỵ, Điền Anh xuất liên quân Tề lỗ chư tứ trợ giúp Đông Á ấp, nhưng Tôn Tấn lại đưa ra dị nghị. Hắn nói với Điền Tài, Đông A cách nước Vệ gần mà cách Tề lỗ xa, nếu hai quân giằng co không xong, liên quân ba tấn đường vận chuyển lương thực muốn so bọn hắn Tề lỗ chư tứ gần. Đường vận chuyển lương thực xa gần, đã liên quan đến lương thảo vật đạn, cũng liên quan đến đường vận chuyển lương thực bản thân an nguy. Ở cân nhắc lợi hại về sau, Tôn Tấn đề nghị từ bỏ Đông A, đem chiến trường đặt ở lịch hạ thậm chí là Thái Sơn một vùng. Kể từ đó, hắn liên quân Tề lỗ chư tứ gần có thể mượn trợ Thái Sơn một vùng địa hình kháng cự liên quân ba tấn, xa thì có thể ra kỳ binh quay rối liên quân ba tấn đường vận chuyển lương thực, sách lược vận dụng càng thêm linh hoạt. Điền Tài chính là nước Tề thiện chiến chi tướng, luận mang binh đánh giặc năng lực so Điền Kỵ càng hơn mấy phần. Hắn nghe Tôn Tấn đề nghị cũng cảm thấy rất có đạo lý, dù sao tựa như Tôn Tấn nói tới, trận đại chiến này đôi bên tổng cộng đầu nhập binh lực nhiều đạt 40 vạn, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại, bởi vậy xem như tính toán lâu dài. Thế là dựa theo Tôn Tấn đề nghị, Điền Tài một bên phái người đến lịch hạ, gọi Điền Kỵ, Điền Anh cùng liên quân chư tứ ở lịch hạ làm tốt chống lại liên quân 3 tấn phòng ngự chuẩn bị, một bên khác, hắn thì cùng Tôn Tấn cùng nhau tạm thủ Đông A, tham dò liên quân 3 tấn thực lực. Không thể không nói, chi này liên quân 3 tấn, nói xác thực là liên quân 4 tấn, hắn thực lực mạnh mẽ vượt qua Điền Tài đoán trước. Luận chính diện giao phong, Bàng Quyên dưới trướng có 6 vạn ngụy võ tốt, 4 vạn quân ngụy, còn có dần dần đã khuyết trương tăng đến 3000 người kỵ binh hạng nặng, lại thêm 2 vạn quân Hàn nọ thủ cùng 5 vạn quân Triệu, đừng nói Điền Tài dưới trướng kia chỉ là 4 vạn quân Tề, liền xem như lật gấp 5 lần, 20 vạn quân Tề, cũng vô pháp chiến thắng chi này liên quân. Mà ở tập chiến phương diện, Bàng Quyên dưới trướng lại có Hàn Cử chấp trưởng 900 nước Hàn kỵ binh cùng 600 thiếu lương kỵ binh, không nói qua trường chút nào, cũng chính là Ngũ Bách tướng Hứa Vũ nhớ kỹ Lý Hợp căn dặn, đồng thời cũng bí mật tiết lộ cho Hàn Cử, đạt được Hàn Cử ngầm đồng ý, nếu không chỉ bằng này 1500 danh kỵ binh, Bàng Quyên một buổi tối liền có thể cầm xuống Đông A, không nói qua trường chút nào. Bàng Quyên xuất lĩnh chi này liền quân 4 tấn, tập hợp 4 nước Ngụy, Hàn, Triệu, thiếu lương tinh nhuệ nhất quân đội, mặc dù nhân số vẹn vẹn 17 vạn, nhưng đủ để xưng là xưa nay chưa từng có cường đại, từng cái phương diện không có kẽ hở. Vẹn vẹn 2 ngày thủ thành chiến, Điền Tài cùng Tôn Tấn liền nhận thức được điểm này, quả quyết từ bỏ thủ thành, xuất lĩnh còn lại quân tốt rút lui hướng lịch hạ, đem Đông A thậm chí gần đó chư ấp, bao quát Dương Cốc, Liêu Thành các loại, đều chắp tay nhường cho tại Bàng Quyên. Đối với cái này, Long Giả lấy lòng Bàng Quyên nói, Điền Tài e ngại thượng tướng quân, cho nên khiếp đảm chạy trốn. Bàng Quyên cười ha ha, ra vẻ khiêm tốn khoát tay một cái nói, không không không, đều là ta 4 tấn quân sĩ chi công. Không thể phủ nhận, hắn nhưng thật ra là rất đắc ý, nhưng đắc ý cũng không phải là Long Giả nói như vậy làm cho Điền Tài khiếp đảm, mà là đắc ý với hắn quân đội dưới quyền hùng tráng, cho dù là hắn cũng cho rằng, dưới gầm trời này không còn so với hắn dưới trướng liên quân cường đại hơn quân đội. Về phần Điền Tài rút lui, hắn lại cho rằng là Tôn Tấn bị kế. Từ khi có dưới trướng quân tốt nói cho hắn biết, Đông A trên thành khi thì có thể nhìn thấy một cái làm xe lăn người, hắn liền đoán được Điền Tài bên người có hắn sư đệ Tôn Tấn bày mưu tinh kế. Mặc dù Bàng Quyên rất không cam tâm, nhưng không thể phủ nhận ngay cả hắn đều chỉ có thể thừa nhận, hắn sư đệ Tôn Tấn tại dùng binh phương diện bản lĩnh thậm chí ở trên hắn, có Tôn Tấn ở bên phụ tá, Điền Tài há lại sẽ khiếp đảm đâu. Hắn thấy, Điền Tài khí thủ Đông A, đơn giản là dụ địch xâm nhập quỷ kế thôi. Chỉ bất quá hắn Bàng Quyên dưới trướng có như thế hùng tráng quân đội, dù cho đối phương dụ địch xâm nhập, hắn thì sợ gì chi có. 2 ngày về sau, coi như hắn ở Đông A khao quân hoàn tất, chuẩn bị lần nữa hưng binh hướng lịch hạ phương hướng thẳng tiến lúc, đại lương phái sứ giả đưa tới trận chiến quên thành chiến báo. Khi nhìn đến phần này chiến báo về sau, cho dù là Bàng Quyên cũng không khỏi có chút giật mình, dù sao trong chiến báo chứa đựng, Lý Hợp xuất khủng dạng, Triệu Cai 2 tướng, lấy hơn 7 vạn binh lực đại phá cảnh xá, cảnh địch 25 vạn đại quân, thậm chí còn bắt sống cảnh xá. Không thể không nói khi biết việc này lúc, Bàng Quyên đấy lòng có như vậy một cái mắt, đối với Lý Hợp sinh lòng ác ý, nhưng mà lại nghĩ lại, trong lòng của hắn kia phần ác ý liền biến mất, dù sao hắn cũng hiểu rồi, Lý Hợp làm thiếu lương trọng thần, thậm chí sắp trở thành lương cơ vị hơn vu, đối phương là không thể nào đến nước Ngụy cùng hắn tranh đoạt quyền lực, đã không có lợi hại xung đột, như vậy nhất định muốn trêu chọc người ta, dù sao đối phương cũng không phải dễ trêu. Nghĩ tới đây, Bàng Quyên vứt bỏ hết thể ác nghiệm, mời đến Hàng Cử cùng Triệu Công Tử Thành, đem phần này chiến báo giao cho hai người xem qua. Giống như hắn, Hàng Cử cùng Triệu Công Tử Thành nhìn thấy phần này chiến báo sau cũng là rất là chấn kinh, tuy nói hai quân sở tống suy nhược, có thể lại thế nào suy nhược, đó cũng là dòng giã 25 vạn đại quân a, không nghĩ tới Lý Hợp lại chính diện giao phong bên trong đánh bại đối phương, thậm chí còn bắt sống cảnh xá, quả thực hung mãnh. Hai vị, chúng ta dưới trướng quân tốt so Lương Thành quân càng thêm tinh nhuệ, cũng không thể bị Lương Thành quân làm hạ thấp đi a. Bàng Quyên cười đối với hai người nói. Hàng Cử cùng Triệu Công Tử Thành sau khi nghe xong cũng là nhao nhao gật đầu. Khác biệt chính là, Hàng Cử cảm thấy hơi có chút nói thầm, ai bảo Lý Hợp trước đó mới thông qua Hứa Vũ nói cho hắn biết không cần vì nước Ngụy quá mức ra sức, chân sau liền xuất hơn 7 vạn liền quân Hàn Triệu đánh vỡ cảnh xá, cảnh địch 25 vạn đại quân, ngay cả Ngụy Vương đều rất là ngợi khen. Ngày kế tiếp, cũng chính là ngày 17 tháng 7, Bàng Quyên, Hàng Cử, Triệu Công Tử Thành ba người xuất 17 vạn liên quân 4 tấn hướng Lịch Hạ thẳng tiến, tại 2 ngày sau đến Lịch Hạ một vùng. Lịch Hạ ở vào sông lớn phía nam, Thái Sơn phía bắc, có thể sừng sơn đông cửa ra vào, nếu như Bàng Quyên công phá nơi đây, liền có thể thuận lợi thẳng tiến Thái Sơn lấy đông, toàn bộ nước Tề trừ tế nước bên ngoài sẽ không còn hiểm trở. Chính vì vậy, sớm tại Điền Kỵ xuất liên quân Tề Lỗ chư tứ hội mình tại Lịch Hạ lúc, ngay tại vùng này đổi núi bên trên cấu trúc rất nhiều doanh trại, lẫn nhau thành kỵ giác chi thế. Ngày 20 tháng 7, Bàng Quyên xuất liên quân 4 tấn từ phía tây mà đến, vượt qua Ngọc Thủy, đến Lịch Hạ một vùng bình nguyên. Trong lúc đó, sớm đến nơi đây thiếu lương kỵ binh cùng nước Hàn các kỵ binh đã xem vùng này địa hình hội chế thành đồ, bao quát liên quân Tề Lỗ chư tứ doanh trại phân bố, khá lắm, thật không ít, dòng dã 14 tọa to to nhỏ nhỏ doanh trại. Đối với cái này Bàng Quyên cũng cảm thấy có chút đau đầu, dù sao hắn hận không thể lập tức cùng liên quân Tề Lỗ chư tứ quyết chiến, ở đôi bên đại chiến một phen sau lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng trước mắt tình huống nói cho, liên quân Tề Lỗ chư tứ rõ ràng muốn kéo dài thời gian, từng bước tiêu hao hắn liên quân 4 tấn thể lực. Lúc này Long Giả hướng hắn hiến kế nói, có thể phái kỵ binh đi tập doanh. Thiếu lương kỵ binh am hiểu nhất bực này đánh lén ban đêm, có lẽ là sợ Bàng Quyên không tin, Long Giả còn đem lúc trước Lý Hợp phái kỵ binh tập kích Bạch Đốc, xích ấp sự tình nói cho Bàng Quyên. Bàng Quyên nghe được rất là kinh ngạc, quả thật. Long Giả gật đầu nói, mặt tướng tận mắt nhìn thấy, ngày đó Lương Thành quân chính là dùng phương pháp này liên tiếp chiếm đoạt xích ấp cùng Bạch Đốc. Bàng Quyên lúc này mới nhớ tới, thiếu lương kỵ binh đã từng có tương trợ quân Tần ở một đêm công chiếm Hà Dương, chỉ ấp thậm chí an ấp ví dụ, vấn đề ở chỗ lúc trước bọn hắn tiến đánh Đông Á lúc, Hàn Cử nhưng cho tới bây giờ không có nói qua phương diện này sự tình. Nghĩ lại hắn liền hiểu, Ngụy Tề chi tranh, kia là hắn nước Ngụy cùng nước Tề ở giữa sự tình, Lý Hợp cũng tốt, Hàn Cử cũng được, cần gì phải vì hắn nước Ngụy mà gọi dưới trướng kỵ binh mạo hiểm đâu. Nghĩ tới đây, Bàng Quyên phái người mời đến Hàn Cử, đối với cái sau nói ra, điền kỵ bọn người ở tại vùng này thành lập trọn vẹn 10 cái doanh trại, nếu một doanh trừ bỏ, thời gian tốn hao hồi lâu, mà theo ta được biết, kỵ binh am hiểu nhất tập doanh, có thể hay không phái kỵ binh đi quét dọn những này chướng ngại. Không thể không nói, Hàn Cử sau khi nghe xong có chút không tình nguyện. Dù sao tập doanh là một kiện tương đương mạo hiểm sự tình, mà kỵ binh cũng là người, cũng không phải là cái gọi là thân thể bất tử, không nói hắn nước Hàn kỵ binh chết một cái hắn đều sẽ đau lòng không thôi, liền xem như thiếu lương kỵ binh, hắn cũng không muốn phái đi mạo hiểm, vạn nhất hao tổn quá nhiều, hắn như thế nào hướng Lý Hợp, hướng thiếu lương bằng giao. Nhưng Bàng Quyên hảo hảo muốn nhờ, hắn cũng không tiện quả quyết từ chối, thế là ở Bàng Quyên cáo từ sau mời đến thiếu lương kỵ binh ngũ bách tướng Hứa Vũ, cùng hắn thương nghị. Thiếu lương kỵ binh ngũ bách tướng, vị so phổ thông quân đội ngũ thiên tướng, một mực bị Lý Hợp yêu cầu cần phải có đại tướng ánh mắt, ở Hàn Cử giảng thuật xong việc tình đi qua về sau, Hứa Vũ cũng hiểu không tốt tự tuyệt Bàng Quyên, nếu không nước Ngụy chắc chắn chỉ trích bọn hắn không tận tâm. Thế là Hứa Vũ đáp ứng việc này. Đêm đó, Hứa Vũ xuất 1500 kỵ binh, đánh lén ban đêm quân đội nước Tiết doanh trại đóng quân. Nói thật, Hứa Vũ cũng chính là tùy tiện tuyển cái đánh lén ban đêm đối tượng, nhưng đối với được tuyển chọn quân đội nước Tiết mà nói, lại tựa như là nhận lấy hai bay vạ gió, trước sau chẳng qua một nén nhang công phu, trong doanh trại ngoài doanh trại nước Tiết trực đêm quân tốt toàn bộ bị ám sát, chợt các kỵ binh chui vào nơi đóng quân thả mấy cái lửa. Chờ đến trong doanh nước Tiết tướng sĩ kịp phản ứng lúc, thế lửa đã không thể ngăn cản. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể bỏ doanh trại, tìm nơi nương tựa điển kỵ chỗ quân Tề đại doanh. Sau đó, Hứa Vũ lại xuất kỳ binh tập nước phí quân đội doanh trại, đồng dạng là tùy ý chọn cái doanh trại, nước phí quân đội cũng bước lên quân đội nước Tiết theo gót, quân tốt bị ám sát, doanh trại bị thiêu hủy, không có chút nào địa phương chi lực. Thương Đông sau đó, Bàng Quyên biết được tối hôm qua kỳ binh chiến tích, tập tác lấy làm kỳ lạ sau khi rất là vui sướng. Một đêm liền trừ bỏ 2 tọa doanh trại, kia 14 tọa doanh trại, chẳng phải là 7 cái ban đêm liền có thể toàn diện trừ bỏ. So sánh dưới, Điền Kỵ, Điền Tài, Điền Anh, Tôn Tấn bọn người thì rất cảm thấy bối rối. Chính như Bàng Quyên suy đoán như thế, bọn hắn xác thực dự định kéo dài trận chiến này, dù sao luận chính diện giao chiến, bọn hắn tự nghĩ không phải Bàng Quyên dưới trướng liên quân đối thủ, bởi vậy mới quyết định kéo dài trận chiến này, kéo tới liên quân 4 tấn lương thảo hao hết, có ai nghĩ được đến bọn hắn một đêm liền bị trừ bỏ 2 tọa doanh trại. Càng bất đắc dĩ là, quân đội hai nước Tiết, phí bị tập kích, để còn lại quân đội chư tứ sinh lòng sợ hãi, nhao nhao tìm tới Điền Kỵ, muốn thuyết phục Điền Kỵ bọn người từ bỏ trước đây chiến thuật, dù sao tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ bị thiếu lương kỵ binh tiêu diệt từng bộ phận. Bước bách tại thiếu lương kỵ binh uy hiếp, Điền Kỵ bọn người chỉ có thể cải biến ban đầu chiến thuật, từ bỏ dòng giã 7 cái doanh trại, đem trừ nước lỗ bên ngoài liền quân chư tứ nhập vào hắn doanh trại quân tề. Nhưng như thế nào đối phó giỏi về đánh lén ban đêm thiếu lương kỵ binh, tất cả mọi người vẫn là không có cái gì chú ý chúc rộng rãi thư hữu chúc mừng năm mới. Giao thừa vui sướng. Chúc mừng năm mới. Một năm mới thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý chương 368, tháng 8 chương 367. Tháng 8 đang động chết mấy chục vạn người trên chiến trường, chỉ là 1500 danh thiếu lương kỵ binh có thể phát huy bao lớn tác dụng. Đáp án là chi phối chiến cuộc. Dù cho Bàng Quyên đã làm ra khá cao ước định, nhưng cũng không nghĩ tới Thiếu Lương kỵ binh dễ dàng như thế liền triệt để làm rối loạn liên quân Tề Lỗ Chư Tứ cho đến tận này làm sở hữu chuẩn bị, lấy trong vòng một đêm bình định hai tọa liên quân doanh trại kinh người thành tích, lệnh liên quân Tề Lỗ Chư Tứ bị ép từ bỏ phần lớn doanh trại, co vào binh lực cố thủ chủ doanh. Nếu như ở như thế ưu thế hạ vẫn không có pháp đánh tan liên quân Tề Lỗ Chư Tứ, kia Bàng Quyên cũng liền không xứng được xưng là Ngô Tử tài thế. Sau đó 3 ngày, Bàng Quyên một mặt hạ lệnh kia 1.500 kỵ binh tiếp tục quấy rối tập kích liên quân Tề Lỗ Chư Tứ, một mặt mệnh dưới trướng quân Ngụy gấp rút chế tạo khí giới công thành, tại trong vòng 3 ngày chế tạo thành xe tỉnh lan hơn 30 khung, xe thang mây 50 khung, có chính diện tiến công lịch hạ thành năng lực. Ngày 24 tháng 7, Bàng Quyên đưa tới ngũ bách tướng Hứa Vũ cũng Hàn Trường, Bạo Diên, Thân Trương mấy người ở trước mặt tán dương kỵ binh năng lực tác chiến. Ở cáo từ Bàng Quyên về sau, Hàn Trương mấy người âm thầm cho vui. Bạo Diên càng là cười đối với Hứa Vũ nói, có lẽ hắn coi là cái này đã là ta kỵ binh toàn lực. Hứa Vũ cười không nói. Không thể không nói, Bàng Quyên xác thực không hiểu rõ kỵ binh năng lực, nghĩ lầm này 1.500 kỵ binh đã dốc hết toàn lực, hắn làm sao biết? Trên thực tế Hứa Vũ, Hàn Trương, Bạo Diên, Thân Trương mấy người căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Nếu như bọn hắn dốc hết toàn lực phối hợp quân chủ lực, bằng Bàng Quyên giới trướng liên quân mạnh mẽ, sớm đã công hãm lịch hạ, chế tạo khí giới công thành, không tồn tại. Chỉ cần có Thiếu Lương kỵ binh ở, liền không cần cái gì khí giới công thành. Chẳng qua Hàn cử cũng tốt, Hứa Vũ, Hàn Trương, Bạo Diên, Thân Trương mấy người cũng được, ai cũng không có nói cho Bàng Quyên chuyện này. Dù sao tựa như Lý Hợp nói tới, đây là một trận Ngụy Tề hai nước giao phong chiến tranh, nước Hàn cùng Thiếu Lương cần gì phải vì nước Ngụy lợi ích mà dốc hết toàn lực. Tương phản trận chiến này kéo thời gian càng dài, đối với nước Hàn cùng Thiếu Lương ngược lại càng thêm có lợi. Ngưng cười, Hứa Vũ đối với Hàn Trương, Bạo Diên mấy người nói ra, tiếp qua 6 ngày, ta liền xuất các minh đệ về nước đi, ngày sau cần nhờ các ngươi tự thân. Mặc dù Hàn Trương mấy người đã sớm biết việc này, nhưng nghe đến vẫn có chút thương cảm, cũng may lần này ly biệt cũng không phải là vĩnh biệt, ngày sau chỉ cần có cơ hội, bọn hắn vẫn là có thể trước phó Thiếu Lương thăm hỏi kỵ binh chư minh đệ. Mà đồng thời, từ ngày đó lên, Bàng Quyên xuất dưới trướng 17 vạn liên quân 3 tấn, đối với liên quân Tề Lỗ Chư Tứ chủ doanh cùng duy nhất còn lại một tọa điểm doanh phát khởi tấn công mạnh. Đừng nhìn liên quân Tề Lỗ Chư Tứ có dòng giá 20 mấy vạn, quá nhiều Bàng Quyên 17 vạn liên quân 3 tấn, nhưng hai nhánh quân đội sức chiến đấu hoàn toàn không thể đánh đồng. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, đóng quân có 6 vạn quân đội nước Lỗ điểm doanh liền bị Ngụy tướng Long Giả công phá, mặc dù điền tài, điền kỵ vội vàng phái quân tương viện, làm sao lại bị Ngụy tướng Lương Tỷ xuất lĩnh Ngụy võ tốt chặn đứng. Ngụy võ tốt có thể cận chiến, có thể đánh xa, có thể công thành nội trại, có thể tại chỗ tự thủ, có thể xưng trên đời này cực kỳ không có kẽ hở tinh nhuệ, mặc dù đang hành động lực bên trên không bằng kỵ binh, nhưng dù nói thế nào cũng là ngày đi trăm dặm tinh nhuệ, lại thêm bây giờ có Phùng Phổ, Tả Tùng hai tướng xuất lĩnh kỵ binh, Ngụy võ tốt thực lực có tăng lên trọn vẹn một bậc thang, há lại liên quân Tề Lỗ Chư Tứ có thể chống lại. Cuối cùng, nhưng thì xuất Ngụy võ tốt đánh lui liền tài, điền kỵ xuất lĩnh biệt quân, mà Lỗ quân điểm doanh thì bị Ngụy tướng Long Giả đánh tan. Nước Lỗ thái tử Cửu Thúc cũng tướng lĩnh trọng phí thua trận đào vong, ở nỗ lực trọn vẹn 3 vạn người tổn thất to lớn về sau, tìm nơi nương tựa địa tài, điền kỵ chỗ chủ doanh. Ngày kế tiếp, Bàng Quyên mời Hàn Cử, Triệu Công Tử Thành cùng Ngụy tướng Long Giả cùng nhau tiến đánh điền tài chỗ chủ doanh, mà hắn thì xuất tinh nhuệ tiến đánh lịch hạ thành, hai bút cùng vẽ. Đối mặt với khí thế hung hăng liên quân 3 tấn, liên quân Tề Lỗ Chư Tứ đau khổ chống cự, tuy nói cuối cùng đánh lui liên quân 3 tấn tiến công, nhưng nỗ lực thương vong lại so đối diện còn nhiều hơn gần 5/10. Theo lý mà nói, phe tấn công chiến tổn hẳn là phòng thủ phương gấp 2 trở lên mới tính bình thường. Nhưng mà liên quân Tề Lỗ Chư Tứ làm phòng thủ phương, thương vong lại so liên quân 3 tấn thêm ra 5/10, có thể thấy được đôi bên quân đội thực lực chênh lệch cách xa. Cũng khó trách Bàng Quyên ở rút quân lúc khinh thường cười lạnh, xương khô trong mộ, ta sớm muộn bắt lấy. Hắn thấy, liên quân Tề Lỗ Chư Tứ bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó mấy ngày, Bàng Quyên mỗi ngày phái binh tấn công mạnh chủ doanh quân Tề cũng lịch hạ thành, ở chênh lệch cách xa thực lực trước mặt, điền tài, điền kỵ, tôn dẫn, điền anh người liền căn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể liên tiếp ứng thuận tiền tài khích lệ sĩ khí. Không thể không nói, loại này mắt nhìn thấy sắp công hãm địch thành nhưng lại chậm chạp chưa thể công hãm cục diện, cho dù là đối với năm chắc thắng lợi trong tay Bàng Quyên mà nói, cũng để hắn cảm thấy vô cùng nôn nóng. Càng làm cho hắn cảm thấy không vui chính là, mùng 1 tháng 8 sáng sớm, Thiếu Lương kỵ binh ngũ bách tướng Hứa Vũ hướng hắn đưa ra chào từ biệt, nguyên nhân là hắn muốn dẫn dưới trướng Thiếu Lương kỵ binh về nước tham gia Lương Thành quân Lý Hợp cùng Lương Cơ hôn sự. Nói thật, nếu như là đổi một người, đoán chừng Bàng Quyên liền muốn nổi giận, nhưng đối với Hứa Vũ vị này Thiếu Lương vệ tướng, Bàng Quyên đến cùng vẫn là khắc chế. Dù sao hắn cũng hiểu rồi, Thiếu Lương cũng không phải là nước Ngụy nước phụ thuộc, Hứa Vũ càng không phải là hắn lệ thuộc trực tiếp thuộc cấp. Nếu như quan hệ hai nước nào quá cường, nhức đầu tuyệt đối là hắn nước Ngụy mà không phải Thiếu Lương. Nước Tần cũng tốt, nước Tề cũng được, hiện giai đoạn đều ở nghị trăm phương ngàn kế ly gián nước Ngụy cùng Thiếu Lương, phá hư nước Ngụy nhỏ đồng minh 3 tấn. Ở khắc chế tức giận về sau, Bàng Quyên luyện chuyển đối với Hứa Vũ nói, tướng quân không thể lại trễ mấy ngày à? Tối thiểu nhất chờ Bàng Mỗ công hám lịch hạ. Hứa Vũ ra vẻ bất đắc dĩ nói ra, mặt tướng cũng hy vọng trợ Bàng tướng quân công hám lịch hạ. Làm sao Lương Thành quân cùng Lương Cơ ngày lại hơn gần, thật sự là. Bàng Quyên sau khi nghe xong suy nghĩ thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Hắn không đáp ứng cũng không có cách, hắn không đáp ứng, Hứa Vũ hoàn toàn có thể không mua hắn trướng tự hành dẫn người trở về Thiếu Lương, đến lúc đó mất mặt ngược lại là Bàng Quyên. Về phần vấn trách, nước Ngụy có lý do gì chất vấn Hứa Vũ về nước tham gia Lương Thành quân cùng Lương Cơ hôn sự đâu? Nhìn xem Hứa Vũ bóng lưng rời đi, Bàng Quyên bên cạnh một vệ sĩ oán giận nói ra, bởi vậy có thể thấy được, Thiếu Lương cũng không phải là toàn tâm toàn ý tương trợ ta nước Ngụy. Bàng Quyên từ chối cho ý kiến. Thiếu Lương cũng không phải là toàn tâm toàn ý tương trợ hắn nước Ngụy, việc này còn cần nói. không chỉ thiếu lương, trên thực tế nước Hàn cùng nước Triệu cũng không phải toàn tâm toàn ý tương trợ hắn nước Ngụy, cho nên ở Ngụy, Hàn, thiếu lương nhỏ đồng minh 3 tấn giàn cung hạng, mới có một cái khác Hàn, Triệu, thiếu lương nhỏ đồng minh 3 tấn. Cũng may trận chiến này trên cơ bản đã đặt vững thắng lợi, vô luận là hắn bên này vẫn là quên thành Lý Hợp bên kia, cho dù lúc này thiếu lương bất ra, hắn nước Ngụy cũng chỉ chính là dùng nhiều chút thời gian, dùng nhiều chút công phu thôi, không tính là gì đại sự. Ngày đó, Bàng Quyên viết một phong thư phái người đưa đến Đại Lương phủ đệ, mệnh gia phó đem đã sớm chuẩn bị xong hạ lễ mang đến thiếu lương. Trong lúc đó, Hàn Cử, Triệu Công Tử Thành, Long Dạ, Nhưng Tỷ bọn người ở tại biết được Hứa Vũ cáo từ cách quân về sau, cũng nhao nhao phái tâm phúc thông báo trong nhà, mệnh người nhà tiến về thiếu lương tặng quà, đồng thời biểu đạt chưa thể tự mình đi hôn lễ ấy nấy. Sau 3 ngày, Hứa Vũ xuất 600 danh thiếu lương kỳ binh hành quân gấp chạy về quân thành. Lúc này Lý Hợp đang chuẩn bị về nước, đang cùng Khổng Dạ giao nhận trong quân công việc, thuận tiện chờ Tống Mặc cự tử điện lượng, biết được Hứa Vũ xuất kỳ binh trở về, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đưa tới Hứa Vũ hỏi thăm lịch hạ một vùng tình trạng. Hứa Vũ đơn giản đem lịch hạ một vùng tình trạng cáo chi Lý Hợp, cũng kèm theo hắn cái nhìn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, liên quân Tề Lỗ chư tứ trên cơ bản là không thể nào chiến thắng Bàng Quyên, nhưng Bàng Quyên muốn đánh bại đối diện, lệnh nước Tề khuất phục, đoán chừng còn có một hồi. Nô. Lý Hợp khẽ gật đầu. Khách quan Bàng Quyên ngày đó cuồng vọng mà tỏ vẻ muốn ở tháng 8 trước lệnh nước Tề khuất phục, hắn càng thêm tin tưởng Hứa Vũ phán đoán, dù sao nước Tề dù nói thế nào cũng là phương Đông đại quốc, làm sao có thể giống nước Vệ như thế vô cùng đơn giản liền bị đánh bại đâu. Mặc kệ như thế nào, chuyện kế tiếp cùng hắn liền không có quan hệ thế nào, dù sao hắn ở quên thành bên này đánh lui cảnh xá, cảnh địch xuất lĩnh 20 mấy vạn liên quân sở tống, đã đầy đủ hướng Ngụy Vương làm ra bằng giao, nghĩ đến Ngụy Vương cũng sẽ không công khai vấn trách hắn bất ra. Ngày đó chạm vào tối, Tống Mặc cự tử Điền Nhượng liền về tới quên thành một vùng quân Ngụy doanh trại. Lý Hợp cười hỏi hắn nói với cảnh địch qua. Điền Nhượng gật đầu nói, hắn gọi ta hướng Lương thành quân truyền đạt lòng biết ơn. Nghe nói như thế, Lý Hợp cười trừ, thậm chí liền ngay cả Điền Nhượng cũng không để ý, dù sao lẫn nhau đều biết, thiếu lương đối với nước Tống cũng không cái gì đòi hỏi, nước Tống uy hiếp đến từ nước Ngụy, mà cái này không ở Lý Hợp, không ở thiếu lương phạm vi năng lực bên trong. Thuận tiện Điền Nhượng còn nói cho Lý Hợp, trước đó ta trở về một chuyến thương ấp, cầm tử biết được Lương thành quân sắp thành hôn, cũng phân phó ta đưa tới một phần hạ lễ, chính là không biết phải chăng là hợp Lương thành quân tâm ý. Dứt lời, hắn để tùy hành mặc giả đem hạ lễ dâng lên. Khá lắm, dòng giá hai cái hòm gỗ lớn sách, đều là cầm tử ở những năm này xâm nhập nghiên cứu hắn tư tưởng mặc ra lúc lưu lại bản thảo. Thấy Lý Hợp nổi lòng tôn kính, cảm khái đối với Điền Nhượng nói, ta phải biết cầm tử thân thể không tốt, đã từng nghĩ tới tiến đến bái phòng. Nhìn xem Lý Hợp một mặt tiếc nuối bộ dáng, Điền Nhượng hiểu ý lại lý giải gật đầu cười nói, Lương thành quân nếu đặt chân Tống địa, sợ Tống người người cảm thấy bất an. Lý Hợp có chút lúng túng gật gật đầu. Không thể không nói, hắn vừa rồi lời kia cũng không phải là khách sáo, không nói cầm tử đúng là làm cho người tôn kính mặc gia học giả, liền xem như xem ở Lương Mặc trên mặt mũi, hắn cũng hẳn là về sau bối thân phận tiến đến thăm viếng, nhưng tiếc nuối là, đoạn thời gian trước hắn ở quên đại phá cảnh xá, cảnh địch 20 mấy vạn liền quân sở Tống, lệnh nước Tống quân thần run lẩy bẩy, liền xem như ở bách tính nước Tống bên trong, cũng bởi vì những người kia đối với Lý Hợp không hiểu rõ mà, dẫn đến Lý Hợp hung danh tương đống. Không có cách, ai bảo hắn là bên này liền quân 3 tấn chủ tướng đâu. Ngày kế tiếp, cũng chính là mùng 5 tháng 8, Lý Hợp đem đại doanh quên thành giao cho Khổng Dạ cùng Triệu Thai, mang theo giới trướng 2000 thiếu lương kỳ binh, cũng Tống Mặc cự tử Điền Nhượng một nhóm, như vậy trở về thiếu lương. Về nước trên đường, Lý Hợp đi qua thiếu lương, ở trước mặt xin gặp Ngụy Vương làm một phen giải thích. Ngụy Vương mặc dù có chút bất mãn Lý Hợp ở thời điểm này trồng chất đánh, trong lòng càng hy vọng Lý Hợp xuất giới trướng liên quân 3 tấn thay hắn nước Ngụy đánh xuống nước Tống, tối thiểu nhất lệnh nước Tống khuất phục, nhưng cũng không tiện ngăn cản Lý Hợp về nước cùng Lương Cơ thành hôn lý do chính đáng. Phải biết Lương Cơ bây giờ cũng là hầu tước, ở trên danh nghĩa cùng Ngụy Vương bình khởi bình tọa, Ngụy Vương tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Huống chi, phàm là quá phận yêu cầu, thiếu lương xưa nay không mua trướng, điểm này Ngụy Vương cũng nhận được qua dạy dỗ. Bởi vậy, Ngụy Vương không những không thể biểu đạt bất mãn, hắn thậm chí còn đến tự mình trước phó thiếu lương, tham gia Lý Hợp cùng Lương Cơ hôn sự, ngăn chặn hết thể thiếu lương có khả năng cùng nước Ngụy ly tâm ly đức khả năng. Chương 369, đại hôn chương 368, đại hôn đợi đến Lý Hợp mang theo Tống Mặc cự tử Điền Nhượng một nhóm trở lại thiếu lương lúc, đã là ngày 12 tháng 8. Khoảng cách 17 tháng 8 ngày đại hôn chỉ còn 5 ngày, có thể nói là vô cùng nội vàng. Cũng may thiếu lương đã sớm làm xong hôn lễ sở hữu chuẩn bị, liền đợi đến Lý Hợp vị này quốc tế về nước. Nhưng dù vậy, Lý Hợp ở nhìn thấy Vương Dực lúc, cũng bị Vương Dực oán trách một phen. Gặp ngươi chậm chạp không về nước, không chỉ thiếu quân suy nghĩ lung tung, cha cũng là rất là tức giận, ta khuyên ngươi vẫn là về trước một chuyến thành thiếu lương. Từ bên cạnh, Tống Mặc cự tử Điền Nhượng không biết Lý Hợp cùng Vương Dực quan hệ, nghe được Vương Dực phàn nàn nội vàng đem quá sai nắm ở trên thân, chủ động xin lỗi nói, đây đều là tại hạ sai lầm, lương thành quân là vì chờ tại hạ mới kéo dài về nước này. Đương nhiên, sự thật cũng xác thực như thế. Tôn hạ là. Vương Dực rất kinh ngạc nhìn xem Điền Nhượng một thân mặc giả cách ăn mặc. Gặp đây, Lý Hợp liền đem Điền Nhượng giới thiệu cho Vương Dực, vị này là Tống Mặc cự tử, Điền tương tử. Vương Dực bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng hướng Điền Nhượng hành lễ, Điền Nhượng cũng đội vàng đáp lễ. Sau một hồi khách sáo, Lý Hợp mang theo Vương Dực, mang theo Điền Nhượng bọn người về tới Cửu Lương. Lúc này, Lương Mặc cự tử Mặc Tiễn cũng được biết Lý Hợp về nước, đến đây đón lấy, vừa vặn cùng Điền Nhượng đánh cái đối mặt. Đừng nhìn những năm này hai người tự mình thông tin không ít, nhưng nói đến gặp mặt, vậy ít nhất phải là 10 năm trước chuyện, lúc ấy Lương Mặc thậm chí còn không phải Ngụy Mặc cự tử. Mặc dù Lý Hợp cùng Mặc Tiễn, Điền Nhượng ngồi xuống nói chuyện đàm, nói chuyện có thể hay không thừa dịp Ngụy Tống mâu thuẫn xu thế, thuyết phục Tống Mặc di chuyển đến Thiếu Lương, thuận tiện lại rẽ cái mấy chục vạn Tống dân, nhưng khi vụ chi gấp hắn trước tiên cần phải đi một chuyến thành Thiếu Lương trấn an lương cơ, còn có Đông Lương quân lao đầu kia. Đương Vương Dực đề cập cha hắn Đông Lương quân lúc, Điền Nhượng có chút băn khoăn nói ra, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, xin cho ta cùng Lương Thành quân thông hành, hướng Đông Lương quân cùng Lương cơ xin lỗi. Lý Hợp cười từ chối nói, cự tử nói quá lời, cự tử chính là khách quý, có thể đến đây chúc mừng ta đã vừa lòng thỏa ý, há có thể đem sai lầm trốn tránh ở cự tử trên thân. Dứt lời, hắn dùng ánh mắt ra hiệu Mạc Tiễn, cái sau tự nhiên ngầm hiểu. Mời Mạc Tiễn thay chiêu đãi Điển Tương Tử, Lý Hợp mang lên Vương Dực, lập tức tiến về thành Thiếu Lương. Không cần nhiều lời, chào đón đến Đông Lương quân lúc, hắn bị ông già này đổ ập xuống mắng một trận, chất vấn Lý Hợp vì sao trễ như vậy mới về nước. Đối với cái này Lý Hợp cũng đã quen, dù sao những năm gần đây, chỉ cần là liên lụy đến lương cơ sự tình, Đông Lương quân luôn luôn không cách nào làm được bình thường tỉnh táo, chớ nói chi là lương cơ xuất giá sắp đến, ông già này trong lòng muốn là nhìn hắn khó chịu, lần này chờ đến cơ hội, vậy khẳng định là muốn xuất ngũ ác khí, đổi lại là chính Lý Hợp, hắn dưỡng vài chục năm con gái tiện nghi cái nào đó nhóc con, hắn cũng sẽ nhìn đối phương khó chịu. So sánh đối với chuyện này không nói đạo lý Đông Lương quân, lương cơ biểu hiện liền rộng lượng nhiều, ngăn trở Lý Hợp sau khi nói xin lỗi ngọt ngào nói ra, ta hiểu rồi, ta chỉ là lo lắng ngươi không kịp về nước. Làm sao lại như vậy? Lý Hợp cười nói ra, kia là nước Ngụy sự tình, cái nào bị kịp được thiếu quân. Lương Cơ suy suy cười, từ bên cạnh Ano cố ý nói ra, còn gọi thiếu quân nha. Lương Cơ xấu hổ đánh một cái Ano, chợt dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lý Hợp. Vương Dực nhìn xem trong điện ba người, đột nhiên cảm giác chính mình tựa như ăn quá no cái gì, có chút căng. Lý Hợp về nước tin tức, trong vòng một ngày liền chuyển khắp toàn bộ Thiếu Lương bản quận, trong lúc nhất thời, Lương Thành quân Lý Hợp cùng Lương Cơ hôn sự, trở thành Thiếu Lương bản quận bách tính trà dư tiểu hậu chỗ nói chuyện say xưa chủ đề. Nói thật, trang hôn sự này cùng bản quận bách tính kỳ thật cũng không quan hệ nhiều lắm, dù là các cấp đô đem lần này ngày đại hôn làm thành ăn mừng, cũng hướng toàn ấp bách tính phân phát ăn thịt, rượu, nhưng tuyệt đại đa số bản quận người đều từ đấy lòng cảm thấy cao hứng. Dù sao Lý Hợp là cứu vớt Thiếu Lương, ngăn cơn sóng dữ anh hùng, mà Lương Cơ càng là Thiếu Lương quốc chủ, còn có cái gì so hai vị này đại hôn càng lớn sự tình đâu. Nếu không phải lệnh cấm chưa mở, đoán chừng Thiếu Lương bản quận các cấp bách tính, tuyệt đại đa số đều sẽ chạy đến Thiếu Lương, chạy đến Cựu Lương, ở trước mặt hướng Lương Cơ, hướng Lý Hợp chúc mừng, chính là lo lắng gây nên hỗn loạn. Đông Lương quân cũng không mở ra lệnh cấm, chỉ tuyên bố hai người thành hôn ngày đó, mới cho phép các cấp bách tính tiến về thành Thiếu Lương bên cạnh tòa kia mới xây thiên đàn xem lễ, chứng kiến Lý Hợp cùng Lương Cơ hôn sự. Về phần các cấp thị tộc, trên thực tế ở Lý Hợp về nước ngày thứ hai, liền đã nhao nhao hội tụ đến Cửu Lương, thậm chí bao gồm Nguyên Lý Thành những cái kia từ nước Tần chạy trốn mà đến thị tộc. Không thể không nói, những người này quấy đến Lý Hợp phiền phức vô cùng, cũng may có Hồ Lão, Hồ Phí, cha con nhà họ Điền giúp hắn tiếp đãi. Ngày 15 tháng 8, Ngụy Vương mang theo Thái tử Ngụy Tự, Tần Vương mang theo Thái tử Doanh Tứ, Hàn Hầu mang theo Thái tử Hàn Khang, Triệu Hầu mang theo thần đệ Triệu Báo, đều ở ước định thời gian bên trong đồng thời đi vào Thiếu Lương. Biết được việc này, Lý Hợp cùng Đông Lương quân, Địch Hổ bọn người tiến về đón lấy. Có không thể không nói, Triệu Hầu một nhóm đến đây, quả thực có chút vượt quá Thiếu Lương đám người dự kiến. Dù sao Thiếu Lương cùng nước Triệu dị vãng cơ hồ không có giao tình gì, Thiếu Lương trước đây cũng chỉ căn cứ vào nhỏ đồng minh ba tấn, tượng trưng cho Triệu Hầu đưa một phong thiếp mời, không nghĩ tới Triệu Hầu sẽ đích thân đến đây. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Hầu xác thực hẳn là đến. Ngụy Vương, Tần Vương, Hàn Hầu ba người đều tới. Triệu Hầu lại há có thể chậm hơn, bỏ lỡ bực này quy cách hội ngộ. Thuận tiện nhắc lên, làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn khách mời còn có một vị, đó chính là Địch Hổ huynh trưởng, bị thị ấp đại phu Địch Trương Cha, ngày xưa Thiếu Lương chi Dương đại phu Địch Hưng. Cứ việc thời gian qua đi 5 năm, nhưng Lý Hợp vẫn nhớ kỹ vị này Địch đại phu năm đó ở Đông Lương quân, Vương Dực bọn người trước mặt vênh váo hung hăng, mà bây giờ, vị này Địch đại phu trở nên có chút điệu thấp. Hắn thật có mặt trở về. Vương Tranh tự mình biểu hiện chẳng thèm ngó tới, nhưng rất nhanh liền bị Vương Dực nhỏ giọng quát tháo. Cũng thế, coi như Địch Dương đã từng chối bỏ Thiếu Lương, nhưng xem ở Địch Hổ trên mặt mũi, xem ở Địch Trương vị kia tuổi trẻ đại phu, tuổi trẻ tướng lĩnh trên mặt mũi, Thiếu Lương đám người cũng không thể khắc Địch Dương. Tựa như Đông Lương quân, hắn ở đã cách nhiều năm lần nữa nhìn thấy Địch Dương lúc, trên mặt liền không có mảy may dị sắc, liền phảng phất hai người đã từng chưa hề phát sinh qua bất luận cái gì tranh chấp giống như. Đem Ngụy Vương, Tần Vương, Hàn Hầu, Triệu Hầu một nhóm mời được thành Thiếu Lương, dàn xếp tại cùng trong thiên điện bên trong, còn lại khách mời liền không cần Lý Hợp tự mình nên đón, hắn có chuyện trọng yếu hơn, thì như nói, nghe Vương Dực giảng thuật đại ngôn quá trình. Dù sao hắn cưới chính là Thiếu Lương quốc chủ, là có được hầu tước lương cơ, có thể xưng trên đời này thân phận tôn quý nhất nữ tử, quy cách há lại tầm thường nhân gia hôn sự nhưng so sánh. Dựa theo Vương Dực lời giải thích, thành hôn ngày đó, hai người muốn trước tế thiên địa, lại tế xã tác, xong việc còn muốn tế tổ, cuối cùng mới ở mấy vạn người dưới sự chứng kiến hoàn thành hôn sự, quá trình chi rườm rà, Lý Hợp đều cảm thấy tê cả da đầu. Cũng may đảm nhiệm người chủ trì chính là thân là tông bá Vương Dực, có vị này làm việc nghiêm cẩn anh vợ ở bên, hẳn là cũng không đến mức xảy ra cái gì sơ sẩy. Thuận tiện nhắc lên, vì tế thiên địa, thành Thiếu Lương bên cạnh mới xây một tòa hẹn 3 tầng cao thiên đàn, nhưng kỳ thật Thiếu Lương có càng thích hợp tế trời địa phương, đó chính là nước Ngụy giao nhận cho Thiếu Lương thượng quận một ốc, Hoàng Long ốc. Đáng nhắc tới là, cho dù là hiện nay, nước Ngụy cũng không đình chỉ ly gián Thiếu Lương cùng nước Tần tiểu động tác, giật dây Thiếu Lương ở Hoàng Long ốc tế thiên địa chính là một cái trong số đó. Hoàng Long, lại danh phu chỉ, ở cách nay hẹn 400 năm trước, ngay lúc đó nước Tần quân chủ ngậm rắn vàng, miệng rừng phu địa, liền phái người ở phu địa xây chỉ, tức tế tự thiên đế thiên đàn. Sau phu chỉ vì nước Ngụy chiến đoạn, nước Ngụy đã từng ở phu chỉ tế tự, mà hiện nay Phu Chỉ hoặc là nói Hoàng Long ấp đã trở thành thiếu lương quốc thổ, nước Ngụy giật dây thiếu lương ở Phu Chỉ tế tự thiên địa, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Đương nhiên, nước Ngụy cũng chính là có táo không có táo đánh ba xảo tử, dù sao thiếu lương cũng không phải mặc Hán quốc bài bố quốc gia, đương Đông Lương quân Minh sắc cự tuyệt việc này về sau, nước Ngụy phương diện cũng liền không còn đề cập. Nhưng không thể không nói, nước Tần đối với thiếu lương oán nghiệm sắc thực không nhỏ, dù sao thiếu lương chiếm Tất Viên, chiếm Hoàng Long, đừng nhìn đây đều là nước Ngụy chuyển nhượng cho thiếu lương, nhưng ngày xưa nhưng đều là lãnh thổ của nước Tần. Cũng chính là nước Tần hiện nay quốc lực không mạnh, lại thêm cùng thiếu lương quan hệ coi như hòa hợp, bởi vậy mới miễn cưỡng duy trì khắc chế. Đảo mắt liền đến ngày 17 tháng 8, cũng chính là Lý Hợp cùng Lương Cơ thành hôn ngày hôm đó, Đông Lương, Cựu Lương, Tri Dương, Thiếu Lương, Phồn Bằng các loại ấp lệnh cấm giải trừ, cửa thành mở rộng, sớm đã chờ đã lâu trong thành bách tính nhao nhao tuôn hướng thành thiếu lương bên ngoài, tụ tập ở thiên đàn một vùng, chờ đợi lấy Lý Hợp cùng Lương Cơ đến. Trang diện kia, có thể xưng người đông nghìn nghịt, cho dù là Tống Mặc cự tử Điền Nhượng đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dù sao đây là hắn ở nước Tống tuyệt đối không thấy được cảnh tượng, bách tính nước Tống cũng sẽ không tự động vì quân chủ hôn sự chúc mừng, thậm chí có tương đương một bộ phận người bí mật nguyền rủa quốc quân. Đây chính là thiếu lương. Lương Mặc cự tử Mặc Tiễn mang theo vài phần cùng có vinh yên đắc ý, cười nói với Điền Nhượng. Dù cho các gấp đại phu đã phái người khuyên can, vẫn không cách nào ngăn cản người trong nước tự phát đến đây chúc mừng. Điền Nhượng gật gật đầu, nhìn xem kia người đông nghìn nghịt, nhìn xem những cái kia đang ở duy trì trật tự Đông Lương quân tướng sĩ cùng đệ tử Lương Mặc, còn có kia xuất phát từ nội tâm lộ ra nụ cười nước thiếu lương người, cảm thấy âm thầm thở dài. Hắn phải thừa nhận, mặc dù Lương Mặc muốn xa so với hắn Tống Mặc tuổi trẻ, nhưng Lương Mặc thành tựu cũng là hắn Tống Mặc xa xa không kịp. Ở Điền Nhượng cảm khái thời khắc, Ngụy Vương, Tần Vương, Hàn Hầu, Triệu Hầu bốn vị quốc quân cũng riêng phần mình mang theo thái tử, thần đệ, Ngụy Vương liễn đi tới thiên đàn, ở thiên đàn dưới đáy thiết trí quý tịch bên trong an vị, sau đó là một đám khách mời. Nhìn xem thiên đàn dưới đáy nhiều đến mười mấy vạn biển người dòng người, bốn vị quốc quân thần sắc khác nhau, bởi vì bọn hắn biết rồi, cái này mười mấy hai mươi mấy vạn thiếu lương bản quận người trong nước đều là tự động đến đây chúc mừng, bởi vậy có thể thấy được thiếu lương dân tâm ủng hộ trình độ xa xa ở Ngụy, Tần, Hàn, Triệu vài quốc gia phía trên. Ngay tại mấy vị quốc quân suy nghĩ sâu xa thời khắc, Lý Hợp cùng Lương Cơ cũng riêng phần mình ngồi xe vua xuất hiện ở thiên đàn hạ. Khi nhìn đến hai người giờ khắc này, thiên đàn gần đó mười mấy hai mươi vạn thiếu lương quân dân cùng kêu lên reo hò, kia phảng phất như tiếng sấm la lên, thậm chí lệnh bốn nước quân chủ cũng hơi biến sắc. Mà tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, người mặc màu đỏ lễ phục Lý Hợp dẫn đầu xuống xe liễn, chợt đưa tay phải ra, đem đồng dạng người mặc sâu áo lễ phục Lương Cơ đỡ xuống xe ngựa. Sau đó, hai người ở Ano đi theo, ở Tông Bá Vương Dực cũng mấy tên lễ quan dưới sự dẫn đầu, ở mười mấy hai mươi mấy vạn người tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, từng bước một đi đến thiên đàn. Sau đó kia phức tạp rườm rà quá trình, Lý Hợp cũng tốt, Lương Cơ cũng tốt, đều cảm giác chính mình tựa như con rối, toàn bộ nhờ Vương Dực cùng mấy tên lễ quan ở bên nhỏ giọng chỉ điểm. Thẳng đến kết thúc buổi lễ một khắc này, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau. Chương 370, tháng 9 chương 369, tháng 9 Lý Hợp cùng Lương Cơ tiệc cưới, trọn vẹn 70 ngày, mặc dù tốn hao to lớn, nhưng cũng bởi vậy để thế nhân thấy được thiếu lương năng lượng. Dù sao ở 5 năm trước đó, thiếu lương vẫn chỉ là một cái lúc nào cũng có thể hủy diệt quốc gia nhỏ, có thể hiện nay, quân chủ bốn nước Ngụy, Tần, Hàn, Triệu đều muốn mang theo thái tử, thần đệ đến đây chúc mừng, thậm chí Chu Thiên Tử cũng phái sứ giả đến đây, cái này đủ để chứng minh thiếu lương phân lượng. Mà đáng nhắc tới chính là, hai nước Tề Sở cứ việc không có được mời, nhưng cũng phái tới thân phận tôn quý sứ giả, nước Tề phái tới tướng quốc Châu Kỵ, mà nước Sở cũng phái tới cùng cảnh xá bình khởi bình tọa nhân vật, Triệu Hề Tuất. Tương truyền nước Sở có ba cái thoát thai đến họ Hùng Vương thất thế gia vọng tộc, tức Cảnh, Khuất, Triệu, mà Triệu Hề Tuất tức thị đương thời họ Triệu gia chủ, mặc dù ngẫm lại cũng biết vị này nước Sở trọng thần là vì cứu trở về cảnh xá mà đến, nhưng cũng thay đổi lẫn nhau đã chứng minh thiếu lương hiện nay tại Trung Nguyên chư quốc gian địa vị. Thiếu lương, 4 tấn vậy. Quả nhiên, đợi 10 ngày đại yến về sau, Tể tướng Châu Kỵ cùng nước Sở đại thần Triệu Hề Tuất cùng nhau cầu kiến Lý Hợp, khẩn cầu thiếu lương ra mặt điều đỉnh trước mắt cùng nước Ngụy chiến sự. Chuyện này Lý Hợp tự nhiên không tốt tùy tiện đáp ứng, dù sao cùng Tể Sở tranh chấp chính là nước Ngụy trước mắt đối ngoại chiến lược, tựa như thiếu lương có không thể lay động ranh giới cuối cùng, ở triệt để từ bỏ cùng nước Tần tranh chấp Tây tiến chiến lược về sau, nước Ngụy cũng không có khả năng lại từ bỏ đồng tiến, nam tiến chiến lược, dù là thiếu lương ra mặt giúp nước Tề nói tốt cho người. Lý Hợp nhiều nhất chỉ có thể hứa hẹn Châu Kỵ. Nếu nước Tề nguyện ý từ bỏ cùng nước Ngụy tranh đoạt bá vị, thiếu lương mới có thể ra mặt điều đình. Làm ra phần này hứa hẹn, cũng là căn cứ vào thiếu lương trước mắt vẫn còn thiếu nước Tề 3000 vạn tế đao vay mượn. Đang nghe Lý Hợp trả lời chắc chắn về sau, Châu Kỵ lại cố gắng tranh thủ một phen, gặp Lý Hợp từ đầu đến cuối không chịu nhả ra, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tuy nói trong lòng có chút không vừa lòng, nhưng thì thật Châu Kỵ cũng hiểu rồi, cái này cũng đích thật là thiếu lương có thể làm đến. Đợi trở lại dịch quán về sau, Châu Kỵ tùy tùng tức giận nói ra, thiếu lương thiếu ta đại tề 3000 vạn vay mượn, lại tương trợ nước Ngụy đối với ta đại tề bất lợi, thành hầu vì sao không uy hiếp thiếu lương lập tức trả lại vay mượn. Châu Kỵ lắc đầu nói ra, vay mượn sự tình, lúc trước đôi bên hẹn nhau 10 năm trả lại, nếu ta dùng cái này uy hiếp, không thể nghi ngờ sẽ ác thiếu lương. Ngươi phải biết, bây giờ thiếu lương bằng vào rượu chi lợi, cũng không phải là không thể lập tức trả lại 3000 vạn vay mượn, chỉ là hắn muốn kiến thiết thượng vận, lúc này mới không có lập tức trả lại. Lui một bước nói, dù cho thiếu lương còn không lên, nước Ngụy cũng nguyện ý giúp thiếu lương ứng ra, càng không nói đến nước Hàn. Dừng một chút, hắn lại nói ra, bởi vậy ta đại tể không những không nên gọi thiếu lương lập tức trả lại vay mượn, tương phản muốn tiếp tục hướng thiếu lương cho vay tiền. Không thể không nói, làm nước Tể quốc tướng, Châu Kỵ liếc mắt một cái thấy ngay nước Ngụy cùng thiếu lương quan hệ, biết rồi Thiếu Lương mặc dù là đồng minh của Ngụy quốc, nhưng kỳ thật cũng không phải là thực tình tương trợ nước Ngụy. Tỷ như nói Lý Hợp, không thể phủ nhận Lý Hợp ở Quyên Thành lấy hơn 7 vạn đại phá cảnh xá 20 mấy vạn liên quân sở tống, cái này đích xác là để cùng nước Ngụy là địch các quốc gia dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhưng sau đó sự thật chứng minh, Lý Hợp ở đánh tan liên quân sở tống sau không có bất kỳ cái gì hành động, thậm chí bản thân đều không có đặt chân nước Tống quốc thổ. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Hợp đại phá cảnh xá, có lẽ cũng chỉ là bị cảnh xá bắt buộc, không thể không thống hạ ngoan thủ thôi. Nghĩ tới đây, Châu Kỵ liền không nhịn được thay cảnh xá cảm thấy không đáng, sớm biết như thế, làm gì đi trêu chọc đầu này mánh hổ đâu. Lách qua Quyên Thành trực tiếp đánh lén nước Ngụy đại lương không tốt sao? Đáng tiếc bây giờ lại nói những này thì đã trễ, thế cục hôm nay, trừ phi nhỏ đồng minh 3 tấn tăng dã, nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn cản nước Ngụy binh phong, chỉ có thể tạm thời hướng nước Ngụy khuất phục. Thở dài một tiếng, Châu Kỵ như có điều suy nghĩ, mà đổi thành một bên, nước Sở Trọng Thần Chiêu Hề Tuất cũng hướng Lý Hợp đưa ra khẩn cầu, hy vọng Lý Hợp phóng thích cảnh xá. So sánh Châu Kỵ nói lên yêu cầu, phóng thích cảnh xá cũng không tính là cái đại sự gì, dù sao ở cái này sự tình bên trên các nước đều có ăn ý, trừ phi tất yếu, nếu không cũng sẽ không vô cớ giết chết trôi tù binh nước khác tướng lĩnh. Thế là Lý Hợp nói cho Chiêu Hề Tuất nói, ta về nước trước đó, đem cảnh đại phu ủy thác cho Hàn tướng Khổng Dạng, mệnh hắn hảo hảo trông nom, tin tưởng Khổng Dạng cũng sẽ không khắt khe khắt cảnh đại phu, nhưng phóng thích một chuyện, cần được Ngụy Vương cùng Hàn Hầu cho phép. Tại hạ hiểu rồi. Chiêu Hề Tuất liên tục nói ra, khẩn cầu Lương Thành Quân ra mặt nói tốt cho người, được chuyện tất có hậu báo. Vị này sở thần cũng là một vị không kém hơn Châu Kỵ nhân vật, biết rồi hai nước Ngụy, Hàn đối với hắn nước Sở có lòng mơ ước, duy chỉ có Thiếu Lương đối với hắn nước Sở cũng không cái gì mâu thuẫn cùng ý nghĩ xấu, bởi vậy tuyệt lực thuyết phục Lý Hợp ra mặt nói tốt cho người. Hàn thấy, nếu như là hắn nước Sở phái sứ giả cùng Ngụy Vương, Hàn Hầu thương lượng, Ngụy Vương cùng Hàn Hầu có thể có khả năng không thèm chịu nể mặt mũi, dù sao đủ loại dấu hiệu cho thấy, hai nước Ngụy Hàn tiếp xuống sắp đối với nước Sở dùng mình, lại thế nào có thể sẽ ở cái này ngăn miệng phóng thích cảnh xá đâu. Nhưng nếu như là Lý Hợp ra mặt, Ngụy Vương cùng Hàn Hầu nhiều ít muốn cho vị này Lương Thành Quân mặt mũi. Vậy ta hết sức nỗ lực. Đối mặt Chiêu Hề Tuất lặp đi lặp lại khẩn cầu, Lý Hợp cuối cùng đáp ứng. Lúc này Ngụy Vương, Hàn Hầu chưa rời đi Thiếu Lương, ở đáp ứng Chiêu Hề Tuất khẩn cầu về sau, Lý Hợp đi trước gặp Hàn Hầu, đem Chiêu Hề Tuất thỉnh cầu nói cho cái sau. Hàn Hầu ngâm nghĩ một thoáng liền sảng khoái đáp ứng. Đợi Lý Hợp cáo từ về sau, Hàn Hầu vệ sĩ không hiểu hỏi, quân hầu sao không thừa cơ cầm cảnh xá trao đổi phương thành? Trong miệng hắn phương thành, tức Sở Phương Thành, cũng là nước Sở phương Bắc bình chướng, nước Hàn muốn hướng Nam quyết trường, chiếm đoạt đất đai của nước Sở, vậy liền thế tất yếu công phá Sở Phương Thành. Hàn Hầu sau khi nghe xong cười nói ra, Phương Thành chính là nước Sở mặt phía bắc trọng trấn, việc quan hệ nước Sở an nguy, cho dù là cầm cảnh xá làm áp chế, chỉ sợ nước Sở cũng sẽ không đáp ứng cắt nhường Phương Thành, cô có gần ngàn kỵ binh, ngày khác tất có thể công phá Phương Thành, làm gì cầm cảnh xá làm áp chế, đồ làm cho người ta chế nhạo. Không thể không nói Hàn Hầu cũng là một vị tinh minh quân chủ, liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Tề trận chiến tranh này trong thời gian ngắn sẽ không chấm dứt, mà không có nước Ngụy tương trợ, hắn nước Hàn cũng vô lực xâm phạm nước Sở, đã như vậy, kia sao không bán Lý Hợp một bộ mặt, phóng thích cảnh xá lấy đổi một cái tiếng tốt đâu. Phải biết hắn nước Hàn mặc dù muốn xâm chiếm đất đai của nước Sở, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới cùng nước Sở kết xuống không thể hóa giải cừu hận, trừ phi tất yếu, nếu không Hàn Hầu cũng nguyện ý hướng tới nước Sở phóng thích một chút thiện ý mà phóng thích cảnh xá, đây chính là một lần cơ hội tốt vô cùng. Quân hầu anh minh. Vệ sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Lý Hợp lại đi gặp Ngụy Vương. Khách quan Hàn Hầu sảng khoái, Ngụy Vương liền không có đại độ như vậy, cho dù là nói rõ xem ở Lý Hợp trên mặt mũi, nhưng cũng y nguyên đưa ra rất nhiều yêu cầu, một loại trong đó chính là muốn cầu nước Sở đoạn tuyệt cùng nước Tề quan hệ ngoại giao, thần phục với nước Ngụy. Đối với cái này Lý Hợp độ không có gì cái nhìn, dù sao hắn chỉ là làm một thuyết khách mà thôi, bất quá chờ đến hắn đem Ngụy Vương trả lời chắc chắn nói cho Chiêu Hề Tuất lúc, Chiêu Hề Tuất ngược lại là bị tức đến không nhẹ. Thật đáng giận về tức giận, Chiêu Hề Tuất cũng đừng không cách khác, chỉ có thể khuất phục tại nước Ngụy. Nếu không còn có thể như thế nào đây? Đa tạ Lương Thành Quân, cũng mời Lương Thành Quân đợi tại hạ hướng Hàn Hầu chuyển đạt lòng biết ơn. Đương Chiêu Hề Tuất nghiêm mặt hướng Lý Hợp biểu thị lòng biết ơn lúc, Lý Hợp liếc mắt liền nhìn ra vị này nước Sở trọng thần đem nước Ngụy cho ghi hận. Đương nhiên, đây hết thảy cùng hắn, cùng Thiếu Lương đều không có bất cứ quan hệ nào. Mà tại trong lúc này, Ngụy Vương, Tần Vương, Hàn Hầu, Triệu Hầu cũng thừa dịp Lý Hợp cùng Lương Cơ chàng hôn sự này, tự mình cùng Thiếu Lương thành lập một cái rộng rãi minh ước, chưa nói tới chính thức, chỉ là ở một mức độ nào đó đạt thành không xâm phạm lẫn nhau, qua lại liên hợp an ý tỉ như hai nước Ngụy, Triệu đều cần mượn nhờ lẫn nhau lực lượng áp chế nước Tề, hai nước Ngụy, Hàn thì cần muốn nhờ lẫn nhau lực lượng áp chế nước Sở, về phần nước Tần, vẫn ở vào hai lần biến pháp bên trong. Nước Tần, cấp thiết muốn cùng Trung Nguyên các quốc gia giữ gìn mối quan hệ, nhất là cùng hắn liền nhỏ Ngụy, Hàn, Thiếu Lương vài quốc gia. Không nói qua trương, mấy năm gần đây bên trong nước Tần có thể có khả năng là nhất an phận thủ thường cái kia, chỉ sợ so nước Hàn còn muốn càng thêm an phận. Đầu tháng 9, Ngụy Vương, Tần Vương, Hàn Hầu, Triệu Hầu lần lượt cáo từ trở về trong nước, Lý Hợp cùng Đông Lương quân bọn người tiến về đưa tiễn, lúc này Lý Hợp mới có công phu xử lý Tống Mặc, cùng Lương Mặc cự tử Mặc Tiễn cùng nhau thuyết phục Điền Nhượng. Không thể không nói, làm Tống Mặc cự tử, Điền Nhượng cũng có dạ tâm, nhưng hắn cái gọi là dạ tâm, kỳ thật cùng Mặc Tiễn không khác nhau chút nào, đều là hy vọng tư tưởng Mặc gia có thể phát dương quang đại, chân chính kẻ dạ tâm, căn bản là không có cách ở Mặc gia lên làm cự tử. Mà Thiếu Lương có để Điền Nhượng thực hiện hết thể giá tâm cơ sở, Điền Nhượng thực sự không cách nào cự tuyệt Lý Hợp cùng Mặc Tiễn thuyết phục. Đương nhiên, tuy nói Điền Nhượng bị Lý Hợp cùng Mạc Tiễn thuyết phục, nhưng rời Tống Mạc nhập lương một chuyện quan hệ quá lớn, cho dù hắn thân là Tống Mạc cự tử cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định, cần được Cẩm Tử đồng ý, thế là Mạc Tiễn quả quyết đưa ra cùng Điền Nhượng cùng nhau đi tới nước Tống, ở trước mặt thuyết phục Cẩm Tử. Việc này không nên chậm trễ, hai vị cự tử lập tức lên đường tiến về nước Tống, ở bỏ ra gần nửa tháng thời gian sau, lúc này mới đến nước Tống Thương núi ấp. Ở nhìn thấy Cẩm Tử về sau, Điền Nhượng sẽ tại Thiếu Lương chứng kiến hết thảy cáo chi cái trước, cho dù là Cẩm Tử cũng nghe được trong lòng kinh ngạc, trên đời này lại thật có hắn Mạc gia tha thiết ước mơ thành quốc. Từ bên cạnh Mạc Tiễn cũng thuyết phục Cẩm Tử, nếu Cẩm Tử cho phép Tống Mạc rời vào Thiếu Lương, ta nguyện ý đề cử Điển sư huynh vị cự tử. Cẩm Tử nhìn chằm chằm vài lần Mạc Tiễn, cuối cùng mỉm cười nói, ngày xưa ta nếm hoài nghi ngươi Lương Mạc rời bỏ Mạc Tử dạy bảo, chẳng qua những năm này Thiếu Lương sở tác sở vi, ta cũng nhìn ở trong mắt. Đã ngươi hai người đều nguyện ý vì Thiếu Lương bảo đảm, ta cái này gần đất xa trời người, tự nhiên cũng sẽ không lại ngăn cản, ta Mạc gia, chung quy vẫn là muốn các ngươi người trẻ tuổi đến đánh bác. Nghe nói như thế, Mạc Tiễn, Điền Nhượng hai vị cự tử đều rất là mừng rỡ. Bất quá, mặc dù Cẩm Tử đáp ứng rời Tống Mạc nhập lương một chuyện, nhưng như thế nào thi hành, đây cũng là một cái cần bàn bạc kỹ hơn sự tình. Dù sao Tống Mạc ở nước Tống mấy chục năm, lập tức muốn từ nước Tống bốc ra, rời vào Thiếu Lương, này làm sao cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, thậm chí sẽ khiến nước Tống bách tính thậm chí nước Tống quân thần khủng hoảng. Chớ nói chi là nước Ngụy đối với nước Tống chiến tranh đang ở trước mắt. Bởi vậy Cẩm Tử cũng đối Mạc Tiễn đưa ra một cái yêu cầu, hoặc là nói một khảo nghiệm, hy vọng Mạc Tiễn nghĩ biện pháp ngăn cản nước Ngụy đối với nước Tống xâm chiếm. Nghĩ đến hắn là hy vọng ở Tống Mạc rời vào Thiếu Lương trước đó, lại vì nước Tống, hoặc là nói là nước Tống bách tính lại làm một số việc. Ta hết sức nỗ lực. Mạc Tiễn một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ngay cả Thiếu Lương đều không thể ngăn cản nước Ngụy chiếm đoạt nước Tống, hắn Lương Mạc lại như thế nào có thể ngăn cản đâu? Cũng may việc khác trước đạt được Lý Hợp gian do, ở không xúc phạm Thiếu Lương danh giới cuối cùng tình huống dưới có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, bằng không hắn thật không dám làm ra loại này hứa hẹn. Cũng may Cẩm Tử cũng biết hắn yêu cầu này quả thật có chút ép buộc, đằng sau lại bổ thêm một câu. Cho dù không thể ngăn cản nước Ngụy đối với nước Tống xâm chiếm, cũng muốn tận khả năng bảo hộ con dân nước Tống không nhận quân Ngụy hãm hại. Nghe nói như thế, Mạc Tiễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp ứng, điểm này Thiếu Lương có thể làm được, mời Cẩm Tử yên tâm. Hoàn toàn chính xác, khách quan ngăn cản nước Ngụy công chiếm đất đai của nước Tống, bảo hộ con dân nước Tống không nhận quân Ngụy hãm hại cũng không tính là cái đại sự gì. Chương 371, thượng đồng 6 năm chương 370, thượng đồng 6 năm thượng tuần tháng 9, Thiếu Lương ở cả nước ăn mừng sau đó nên đón ngày mùa thu hoạch. Cái này đã từng hồng thủy liên tiếp phát sinh bản quận, ở tốn hao cự lực quản lý cống nước sau đó, đã trên cơ bản ngăn cản sạch nước lũ, lương thực sinh thu một năm tháng qua một năm, cái này đã phải quy công cho quân đồn hình thức, quy công cho các thành thị toàn lực khai khẩn đất hoang, cũng muốn quy công cho Ti nông đại phu Hứa Hành cùng hắn các đệ tử. Mùng 5 tháng 9, Hứa Hành mang theo các đệ tử đi vào Cựu Lương, tuần sát Cựu Lương cảnh nội đất ruộng, ruộng bậc thang thu hoạch. Lão sư, đợi thủ đồ Trần Tương đem thổi phồng đông lúa đưa cho Hứa Hành, Hứa Hành lấy ra một thanh, cẩn thận quan sát cây lúa hạt phải chăng sung mãn. Trong lúc đó, các đệ tử của hắn nhao nhao ở bên động viên, lão sư, năm nay nhất định có thể đột phá mẫu sinh hai thạch. Hứa Hành miễn cưỡng nở nụ cười. Đây là hắn nông gia ở Thiếu Lương cải tiến hạt thóc năm thứ hai, nói thật chính hắn trong lòng cũng có chút chột dạ, không biết đến tột cùng có thể hay không đánh vỡ mẫu sinh hai thạch đi chép. Phải biết, mẫu sinh hai thạch viễn xa không đạt được lương thành quân đối với hắn nông gia chờ mong, nhưng tiếc nối là, cho đến tận này hắn Thiếu Lương còn chưa đột phá mẫu sinh hai thạch đi chép, ngược lại là hắn nông gia, trong 2 năm qua ở Thiếu Lương phát triển lớn mạnh, hiện nay đã có trọn vẹn hơn 2000 tên đệ tử, đây là Hứa Hành đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đạt được cả danh và lợi chỗ tốt, nếu như không thể đạt tới lương thành quân chờ mong, Hứa Hành trong lòng cũng là hoảng sợ. Sau đó sự thật chứng minh, Thiếu Lương bản quận 5 cái thành thị sinh lương, vẫn không có đạt tới mẫu sinh 2 thạch, 5 cái thành thị hẹn 2 triệu mẫu ruộng đất, cuối cùng chỉ lấy đến 300 thạch lương thực, bình quân tính được một mẫu sinh lương hẹn 1 thạch năm đấu. Một khắc này, Hứa Hành mất hết can đảm, lấy tâm tình phức tạp suy đi nghĩ lại thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, mang theo các đệ tử tiến đến hướng Lý Hợp thỉnh tội. Biết được Hứa Hành ý đồ đến, Lý Hợp ngược lại không cảm thấy là cái đại sự gì. Mẫu sinh 2 thạch khó a? Khó. Hắn trái lại cười trấn an Hứa Hành, đây là trăm năm chi công, công thành ngày nhưng so sánh thần đông, Hứa Tử coi là tùy tiện liền có thể đạt thành. Khách quan nội tâm hoảng sợ Hứa Hành, hắn thủ đồ Trần Tương ngược lại là trấn định, cười nói với Lý Hợp, lao sư sợ thẹn với lương thành quân chi ngộ, phận không thể lập tức liền có thể làm ra thành tích. Lý Hợp giật mình, trấn an Hứa Hành nói, ta cũng biết việc này gian nan, Hứa Tử hết sức là được, cho dù 10 năm, 20 năm không có cải thiện, ta cũng không sẽ hỏi trách Hứa Tử. Ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, Hứa Tử nhất định có thể đánh vỡ mẫu sinh hai thạch ghi chép, cho dù Hứa Tử tiếp nối chưa thể đạt thành, ta cũng tin tưởng đệ tử của nông gia cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt thành. Tóm lại, ta sẽ hoàn toàn như trước đây mà tin tưởng Hứa Tử, tin tưởng nông gia. Những lời này nói đến Hứa Hành cùng hắn các đệ tử đều rất là cảm động, từng cái vỗ bộ ngực làm ra cam đoan, trong vòng 10 năm nhất định có thể làm ra thành tích. Lý Hợp cười gật đầu, trong lòng thật không có coi là thật. Dù sao chuyện này xác thực rất khó, cho dù là mấy chục năm, mấy trăm năm không cách nào đạt thành, hắn thấy cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ khi nào có chỗ đột phá, vậy cũng là công ở đương đại, lợi ở thiên thu đại sự. Nói trở lại, mặc dù Thiếu Lương lương thực sinh thu không có cái gì để cao, nhưng từ nước sở cấy ghép mà đến khoai sọ, ở Thiếu Lương ngược lại là dáng dấp rất tốt, nhất là tại trải qua nông gia vun trồng về sau, ở ẩm ướt ấm áp hoàn cảnh hạng, mẫu sinh tùy tiện liền có thể đạt tới 10 mấy thạch, để chưa bao giờ thấy qua nước sở khoai sọ nước Thiếu Lương người trợn mắt hốt mồm. Đầu năm bởi vì muốn cắt khối làm hạt giống, lại thêm trồng cũng không phổ biến, năng suất cũng là không cao, mà năm nay năng suất đã tương đương khả quan, không khó đoán được, ở sau đó trong vòng 1-2 năm, kia mười mấy loại nguồn gốc từ nước sở khoai sọ cũng đem lục tục ngo ngoe trở thành nước thiếu lương người chủ yếu lương thực một trong. Mà xem như dẫn vào nước sở khoai sọ người, Hứa Hành đệ tử Trần Tân cũng bởi vậy đạt được ngợi khen, chẳng qua cái này yêu thích mạo hiểm giá hỏa ở thiếu lương ngây người không bao lâu, liền dẫn lương khô cùng tùy tùng bước lên đi về phía tây con đường, đi tìm lý hợp ám chỉ khoai tây, khoai lang, quả ớt những vật này. Một khi công thành, tin tưởng người thiếu lương trên bàn cơm món ăn sẽ trở nên càng thêm phong phú. Mà ở thiếu lương thích nên ngày mùa thu hoạch thời khắc, quân đội 3 tấn ngụy, Hàn, Triệu cùng liên quân tề lỗ chư tứ chiến tranh lại còn đang tiếp tục. Vì thế, mới làm vợ người lương cơ từng tò mò hỏi thăm Lý Hợp. Ngụy Vương lại không phái người thúc giục phu quân xuất chinh trợ trận. Lý Hợp thân mật méo méo lương cơ cái mũi, cười nói ra, nghĩ đến ngươi ta tân hôn, Ngụy Vương cũng không tiện phái người đến thúc giục. Cái này thân mật cử động, để lương cơ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trên thực tế, Ngụy Vương đương nhiên sẽ không ngại quá, sở dĩ không có phái người đến đây thúc giục, đó là bởi vì bảng quyên xuất lĩnh liên quân 3 tấn trước mắt ở lịch hạ chiếm cứ toàn diện thượng phong mà thôi. Đã chiếm cứ toàn diện ưu thế, Ngụy Vương cũng vui vẻ đến biểu hiện rộng lượng, để Lý Hợp an tâm ở thiếu lương làm bạn tân hôn lương cơ. Nếu không, Ngụy Vương nhưng không có hảo tâm như vậy. Nói trở lại, Bàng Quyên không hổ là bị người Ngụy xưng là Ngô Tử tái thế lương soái, tay cầm 17 vạn liên quân 3 tấn, đánh cho liên quân tề lỗ chư tứ không có chút nào lật bàn khả năng, dù là đối diện trong trận doanh có sư đệ của hắn Tôn Tẫn, không có cách, song phương quân đội đội hình thực sự chênh lệch quá xa. Trung tuần tháng 9, Tề tướng Châu Kỵ từ thiếu lương trở về nước Tề Lâm Truy, cùng Tề Vương thương nghị chiến sự. Hắn khuyên Tề Vương nói: "Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hướng nước Ngụy khuất phục, lúc đó thiếu lương đáp ứng ra mặt điều đình." Tề Vương do dự, dù sao một khi hướng nước Ngụy khuất phục, hắn nước Tề liền muốn mất đi bá chủ phía đông địa vị, ngày sau lại như thế nào lại hiệu triệu tứ thủy chư hầu. Ngay tại Tề Vương do dự thời khắc, Bàng Quyên tại ngày 22 tháng 9 công hãm Lịch Hạ thành. Cốc Lịch Hạ ném một cái, nước Tề một trận mất phía tây bình chướng, ở ngắn ngủi trong mấy ngày, Bàng Quyên xuất mười mấy vạn liền quân 3 tấn xuôi theo tế nước xuôi dòng mà xuống, công hướng nước Tề quốc đô Lâm Truy. Việc này Tề Vương mới quá sợ hãi, một bên phái người truyền lệnh điện tài, điện kỵ, gọi cái sau toàn lực phủ kín lấy tranh thủ thời gian, một bên phái ra hai nhóm sứ giả, một nhóm phái đi nước Ngụy đại lương, một nhóm phái đi thiếu lương. Châu Kỵ mới vừa quay về Lâm Truy không lâu, liền bị Tề Vương phái đến nước Ngụy đại lương. Lúc này chính vào tháng 10 cuối thu, mùa đông gần, Bàng Quyên dưới trướng liên quân 3 tấn cũng bởi vì thời tiết hoàn cảnh nhận lấy một chút ảnh hưởng, cũng coi là vì Châu Kỵ đi sứ nước Ngụy tranh thủ một chút thời gian. Trung tuần tháng 10 lúc, Châu Kỵ đến nước Ngụy đại lương, xin gặp Ngụy Vương, truyền đạt Lâm Truy nguyện ý thần phục ý tứ. Ngụy Vương rất là đắc ý, nhưng không có đáp ứng ngưng chiến thu binh, dù sao trận này Ngụy Tề giao phong, hắn nước Ngụy cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, ở chưa thể đạt được chiến tranh tiền lãi trước đó, hắn nước Ngụy lại có thể nào xem thường thu binh. Châu Kỵ đoán được Ngụy Vương ý nghĩ, vội vàng lại tiến về thiếu lương, khẩn cầu thiếu lương ra mặt điều đình. Tháng 11, ứng Châu Kỵ mời, thiếu lương phái Tông Bá Vương Dực đi sứ nước Ngụy, xin gặp Ngụy Vương, đợi nước Tề điều đình trận chiến này. Trong lúc đó Châu Kỵ cũng không kiêu ngạo không tự ti cáo chi Ngụy Vương, nếu như Ngụy Vương nguyện ý ngưng chiến thu binh, hắn nước Tề nguyện ý cắt nhường chân thành, Lâm Cầu, Phạm Huyện, Đông A chờ tám ấp cho nước Ngụy, nếu không, nước Tề đem dốc hết tài lực, chiêu mộ quyền thuật chi sĩ, thể cùng nước Ngụy cá chết lưới rách. Ngụy Vương nghe được giận dữ, đuổi Châu Kỵ, liên đối lấy Vương Dực cũng không có được cái gì tốt sắc mặt. Bị Ngụy Vương trục lui Châu Kỵ, lập tức đi sứ nước Hàn, xin gặp Hàn Hầu. Ở nhìn thấy Hàn Hầu về sau, Châu Kỵ đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, chợt du thuyết Hàn Hầu nói: "Ta nước Tề đã hứa hẹn cắt nhường Đông A tám ấp, cũng thần phục với nước Ngụy, nhưng mà Ngụy Vương lòng tham không đủ, muốn đem ta nước Tề đưa vào chỗ chết. Ta nước Tề nếu bị nước Ngụy chốt nước, tại Hàn Hầu ích lợi gì?" Những lời này, nói đến Hàn Hầu trong lòng do dự. Hoàn toàn chính xác, nếu nước Ngụy chiếm đoạt nước Tề, hắn nước Hàn là không chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí, nếu như nước Ngụy thực lực bởi vậy phi tốc bành trướng, hắn nước Hàn còn phải trái lại để phòng nước Ngụy. Trong lúc đó, Châu Kỵ lại dùng tiền mua được nước Hàn một thần tử, tự mình khuyên Hàn Hầu nói: "Ta nghe đồn nói, Quý quốc cùng Ngụy Vương hẹn nhau đồng mưu nước Sở, nay Ngụy Vương không chịu đáp ứng cùng ta nước Tề ngưng chiến, có lẽ muốn uổng phí lợi dụng Quý quốc." Tên kia thần tử đem Châu Kỵ nói cho Hàn Hầu, Hàn Hầu trong lòng càng thêm kiêng kỵ, liền mời đến tướng Bang Thân Bất Hại thương nghị việc này. Thân Bất Hại tại nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, cười nói ra: "Người này hẳn là bị Châu Kỵ thu mua." Nhưng hắn nghĩ lại nói ra: "Bất quá, lại xác thực không thể ngồi nhìn nước Ngụy chiếm đoạt nước Tề." Hàn Hầu liên tục gật đầu. Hắn nước Hàn tương trợ nước Ngụy chiếm nước Tề tám ấp, như thế vẫn chưa đủ a, cũng nên đến phiên hắn nước Hàn chiếm chút chỗ tốt rồi. Thế là Hàn Hầu phái ra sứ giả, lấy biên giới không ổn định danh nghĩa lệnh thân ở nước Tề Hàn cử lui binh. Thiếu lương thượng đồng 6 năm tháng riêng, Hàn cử thu được Hàn Hầu mệnh lệnh, ngầm hiểu, hướng Bàng Quyên đưa ra rút quân. Bàng Quyên xem xét liền đã hiểu, nước Hàn không đồng ý hắn nước Ngụy tiếp tục đối với nước Tề dùng binh. Nói thật, Hàn cử xuất lĩnh 5 vạn quân Hàn, nhất là kia 2 vạn nọ quân, 900 nước Hàn kỵ binh, xác thực đối với hắn quân Ngụy trợ giúp to lớn, nhưng kỳ thật rời những này nhân mã, thậm chí là rời quân đội nước Triệu, chỉ bằng vào Bàng Quyên dưới trướng gần 10 vạn quân Ngụy, kỳ thật cũng đủ để tiếp tục đối phó nước Tề. Chân chính mấu chốt ở chỗ nước Hàn phản đối hắn nước Ngụy tiếp tục xếp hợp lý quốc dụng binh. Nếu như không nhìn nước Hàn thái độ ngượng ngùng như vậy, đừng nhìn nước Ngụy là nhỏ đồng minh 3 tấn minh chủ, nhưng nước Hàn đồng dạng có thể lôi kéo thiếu lương nước Triệu, đem nước Ngụy người minh chủ này từ đồng minh bên trong đá ra đi, lúc đó chính là Hàn, Tề, Sở, Triệu, thiếu lương thậm chí tứ thượng chư hầu cùng nhau thảo phạt nước Ngụy. Cân nhắc đến điểm này, Bàng Quyên cũng không dám lại xếp hợp lý quốc tiến binh, lập tức phái người cáo chi đại lương. Tin tức truyền đến đại lương, Ngụy Vương rất là tức giận. Đối với cái này, thân là tướng bang Hà Dương quân khuyên Ngụy Vương nói, đã sự tình không thể trái, sao không ngược lại giành định đạo. Nghe nói như thế, Ngụy Vương trong lòng nộ khí biến mất dần. Hoàn toàn chính xác, khách quan nước đề, vẫn là càng thêm nhỏ yếu nước Tống tốt hơn ra tay, càng mấu chốt chính là, đương đại Tống công là một cái ngu ngốc quân chủ, cái này cho Ngụy Vương danh chính ngôn thuận thảo phạt nước Tống ngược cớ. Hán đại khái có thể này làm lấy cơ thảo phạt nước Tống, thừa cơ chiếm đoạt định đạo, phải biết định đạo đây chính là kiêu ngạo đại lương, lâm truy mổ mỡ thành thị, nếu như có được đến định đạo, thậm chí thắng qua đạt được Đông A tám ấp. Đương nhiên, vì trấn an nước Hàn, nước Ngụy cũng phải mau chóng đem đồng mưu nước Sở sự tình mang lên nhật trình, ủng hộ nước Hàn đối với nước Sở dùng binh. Nên năm tháng 2, Ngụy Vương cùng Tề Vương hội minh lịch hạ, ký tên lịch hạ chi minh, nước Tề cắt nhường Đông A tám ấp, cũng thần phục với nước Ngụy, để đổi lấy nước Ngụy tu minh. Đến tận đây, nước Tề mất đi bá chủ phía Đông cùng tứ thượng minh chủ địa vị, trong lòng oán hận Tề Vương trở lại trong nước về sau, mệnh Điền Tài, Điền Kỵ, Điền Anh bọn người sẵn sàng ra trận, đợi một ngày kia trả thù nước Ngụy. Tháng 3, nước Ngụy lấy Tống công vô đạo vì lấy cớ, mệnh Bàng Quyên xuất công Tề chi quân thảo phạt nước Tống. Nước Tống sợ hãi, người người cảm thấy bất an. Chương 372, Ngụy Hàn phạt Tống. Chương 371, Ngụy Hàn phạt Tống. Thượng đồng 6 năm hạ tuần tháng 2, ngay tại nước Ngụy sắp vì giành định đảo ấp mà phái binh thảo phạt nước Tống thời khắc, Lý Hợp đông nhiên đi sứ nước Ngụy Đại Lương. Biết được tin tức, Ngụy Vương trong lòng vừa sợ vừa nghi, đội vàng đưa tới tướng bang Hà Dương Vân, đối với cái sau nói, quả nhân muốn phạt nước Tống, vừa lúc Lý Tử Lương phó Ngụy, chẳng lẽ vì chuyện này mà đến, ngươi trước tạm đi dò xét một phen. Hà Dương Quân không dám làm trái, ra hoàng cung sau liền thẳng đến trong thành dịch quán, đem Lý Hợp mời đến chính mình phụ thượng, thiết tiệc rượu khoản đãi. Lẫn nhau vốn chính là quen biết gần 6 năm bạn cũ, vài chén rượu hạ đỗ sau bầu không khí càng thêm hòa hợp, lúc này Hà Dương Quân mới mở miệng thử dò xét nói, Tử Lương chẳng lẽ vì ta đại Ngụy phạt Tống một chuyện mà đến? Đúng vậy. Lý Hợp cũng không giấu giếm, chi tiết đem cầm tử đối với Lương Mặc khảo nghiệm cáo chi Hà Dương Quân, sau đó lại nói ra, Uy quốc phạt Tống, ta thiếu lương không muốn lẫn bảo, bất quá ta cố ý thuyết phục Tống Mặc rời đến ta thiếu lương, chỉnh hợp Mặc ra, là cho nên, cầm tử chi luôn không thể không tử. Hai người nói chuyện với nhau một đêm, đợi ngày kế tiếp rạng sáng, Hà Dương Quân tiến cung đem Lý Hợp ý đồ đến chuyện cáo Ngụy Vương. Ngụy Vương nghe được hết sức kinh ngạc, hắn là vì Tống Mặc mà đến. Hà Dương Quân gật gật đầu, chợt lại bổ sung, có lẽ còn vì nước Tống chi dân. Đại vương ngài cũng biết, thiếu lương đạt được thượng quận tám ấp về sau, sầu tại đất rộng người hiếm, khó mà phát triển, nay hắn cố ý thuyết phục Tống Mặc rời vào thiếu lương, chưa chắc không nghĩ tới rời vào nước Tống chi dân. Nghe nói như thế, Ngụy Vương nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là thiếu lương đánh lấy phi công cờ hiệu đến ngăn cản hắn thảo phạt nước Tống, nếu như như thế hắn thật không biết nên như thế nào ở không ảnh hưởng quan hệ hai nước tình huống dưới cự tuyệt thiếu lương, không nghĩ tới thiếu lương là muốn thừa cơ rời vào Tống Mặc cùng nước Tống chi dân. Đây cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp. Suy nghĩ một lát sau, hắn gật đầu nói ra, "Tốt, liền từ ngươi ra mặt cùng hắn đặt thành hiệp nghị, chỉ cần thiếu lương không trở ngại ta đại Ngụy thảo phạt nước Tống, Tống Mặc cũng tốt, Tống dân cũng được, chỉ cần hắn có thể thuyết phục những người này tìm nơi nương tựa thiếu lương, quả nhân tuyệt không ngăn cản." Tuân mệnh. Hà Dương Quân không người trở ra. Có lẽ có người sẽ hỏi, chẳng lẽ Ngụy Vương liền chưa từng cân nhắc qua tiền hồ, làm cho Tống Mặc tìm nơi nương tựa hắn nước Ngụy, tiếp theo mượn nhờ Tống Mặc đề cao hắn nước Ngụy kỹ thuật à? Trên thực tế Ngụy Vương đương nhiên cân nhắc qua, thậm chí liền xem như tướng bang Hà Dương Vân cùng Huệ Thi vị này tương lai Ngụy tướng cũng đều cân nhắc qua vấn đề này. Vấn đề là Tống Mặc chịu tìm nơi nương tựa nước Ngụy à? Đừng nhìn nước Ngụy làm trăm năm thiên hạ bá chủ, thậm chí hiện nay lại mượn nhờ nhỏ đồng minh Ba Tấn phản phất lại về tới đỉnh phong thời kỳ, nhưng bởi vì nước Ngụy liên tiếp đối ngoại chiến tranh, hắn tại thiên hạ Mặc gia bên trong danh tiếng cũng không tốt như vậy, Tống Mặc lại thế nào có thể sẽ nguyện ý vì nước Ngụy hiệu lực đâu? Có thể để cho thiên hạ đệ tử Mặc gia cam tâm hiệu lực quốc gia, cũng chỉ có thiếu lương cái này trong mắt bọn họ nhân gian thánh quốc. Chính là bởi vì biết rõ điểm này, Ngụy Vương, Hà Dương Quân, Huệ Thi bọn người không có yêu cầu xa vời Tống Mặc tìm nơi nương tựa nước Ngụy, thậm chí cùng để Tống Mặc tiếp tục lưu lại nước Tống, ảnh hưởng hắn nước Ngụy thảo phạt nước Tống, quân thần mấy người đều hy vọng đem Tống Mặc đưa cho thiếu lương, phòng ngừa hậu hoạn. Về phần nước Tống chi dân, Ngụy Vương thì càng không thèm để ý, chỉ cần không phải toàn bộ bách tính nước Tống đều trốn hướng thiếu lương, hắn đều chẳng muốn truy đến cùng vấn đề này. Thậm chí, Ngụy Vương ước gì nước Tống chi dân đảo vong thiếu lương, dù sao người có thể trốn, nhưng đất đai lại không có khả năng dài chân chạy, Tống dân trốn được càng nhiều, ngày sau hắn nước Ngụy ở từng bước chiếm đoạt nước Tống sau liền có thể đạt được càng nhiều nơi vô chủ, cái này đem cực lớn làm dịu nước Ngụy trong nước kia nghiêm trọng đất đai sáp nhập, thôn tính vấn đề, thấy thế nào đều không phải là một chuyện xấu. Duy nhất để Ngụy Vương cảm thấy lo lắng, vẻn vẹn chỉ là thiếu lương bản thân. Hắn có chút bận tâm thiếu lương khi lấy được Tống Mặc cùng nước Tống chi dân tìm nơi nương tựa về sau, quốc gia phát triển sẽ trở nên càng thêm cấp tốc. Chẳng qua lo lắng về lo lắng, cái này ngăn miệng hắn cũng không dám cự tuyệt thiếu lương, vẫn là câu nói kia, chỉ cần thiếu lương không can dự hắn nước Ngụy từng bước chiếm đoạt nước Tống, vậy thì cái gì điều kiện sao cũng được đảm. Về phần đối với thiếu lương lo lắng, hắn tin tưởng vững chắc hắn nước Ngụy ở chiếm đoạt nước Tống sau đó, quốc lực sẽ có được rõ rệt tăng lên, lúc đó hắn có thể càng dư dật mà đối diện thiếu lương, nước Hàn đối với hắn nước Ngụy cả tay. Khi lấy được Ngụy Vương cho phép về sau, Hà Dương Quân trở lại nhà mình phủ đệ, cùng Lý Hợp đạt thành hiệp nghị. Nhắc tới cũng trân trọng, một vị Ngụy Vương, một vị Ngụy tướng, còn có một vị thiếu lương ấp quân, ba người cứ như vậy quyết định nước Tống vận mệnh. Mà xem như người trong cuộc, nước Tống không gây lực lên tiếng. Tháng 3, nước Ngụy lấy Tống công vô đạo vì lấy cớ, mệnh Bàng Quyên xuất công Tề chi quân thảo phạt nước Tống. Lúc Bàng Quyên dưới trướng liên quân Ba Tấn đã giải tán, đầu tiên là Hàn Cử Phụng Hàn Hầu chi mệnh, tại mới đầu tháng 2 dẫn đầu rút về trong nước, sau đó nước Tề thần phục, nước Triệu ở thực hiện cùng Ngụy trùng phạt nước Tề minh ước về sau, cũng mệnh Triệu công tử thành xuất quân về nước, chuyên tâm tiêu hóa từ nước Ngụy chiếm đoạt đất này, bàn quên giới trướng chỉ còn giữ lại chừng 9 vạn công tể Ngụy quân. Mùng 3 tháng 3, bàn quên xuất 9 vạn công tể chi sư trở lại quên thành. Lúc này Lý Hợp cùng Hà Dương quân sớm đã ở quên thành chờ, ở nhìn thấy bàn quên về sau, Hà Dương quân đem Ngụy Vương mệnh lệnh chuyển cáo cái sau. Đại vương có lệnh, lần này thảo phạt nước Tống, không được tổn thương vô tội Tống dân, cũng không cho phép ngăn cản Tống dân cùng nước Tống mặc giả tìm nơi nương tựa Thiếu Lương. Bàn quên nghe xong liền đoán được Thiếu Lương cùng hắn nước Ngụy đã liền phạt Tống một chuyện làm tự mình giao dịch, rất có thâm ý nhìn Lý Hợp vài lần, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, dù sao bản thân hắn cũng không phải là giết lương bốc lên công người, nhiều nhất chính là ở dưới trướng tướng sĩ làm ra đánh cướp trở việc các lúc mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Đã bây giờ Ngụy Vương hạ lệnh không cho phép xâm phạm nước Tống vô tội chi dân, hắn cũng sẽ không chống lại vương lệnh. Sau 3 ngày, chỉnh đốn xong quân đội bàn quên xuất gần 9 vạn công tể Ngụy quân đặt chân nước Tống cảnh nội. Lúc này Hàn Hầu đã mệnh Hàn tướng Khổng Dạ thả ra cảnh xá, mà được phóng thích cảnh xá khi biết nước Tề đã hướng nước Ngụy khuất phục về sau, cũng than thở lấy xuất lĩnh hơn 10 vạn quân sở rút lui. Đáng nhắc tới chính là cảnh xá ở triệt binh trước đó, xem ở cộng đồng xuất binh phân thượng, từng đem lui binh chi ý cáo chi chú quân ở định đảo cảnh địch. Cảnh địch lúc ấy vô cùng hoảng sợ, đủ tiểu khẩn cầu cảnh xá lưu lại, trợ hắn chống cự quân Ngụy. Hắn nói với cảnh xá: nước Tề mới bại, nước Ngụy tiếp xuống nhất định đối với hai nước Tống sở dùng binh, cảnh đại phu tương trợ nước Tống chính là cứu vớt nước sở. Nhưng mà cảnh xá cuối cùng cũng không có đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lãnh thổ nước Tống mặc dù màu mỡ phì nhiêu, nhưng trên cơ bản đều là vùng đất bằng phẳng đất bằng, cơ hồ không có cái gì là trời. Nếu như nói đối mặt nước Tề còn có tứ thủy, đối mặt nước sở còn có tuy thủy, như vậy đối mặt nước Ngụy, cơ hồ không có cái gì là trời. Đã không nơi hiểm yếu có thể thủ, như vậy thử hỏi nước sở nếu muốn cứu nước Tống, cần đầu nhập nhiều ít quân đội. Cùng kỳ hoa tinh lực như vậy này, vậy còn không như thừa dịp nước Ngụy phạt Tống lúc mau chóng trở lại trong nước, tại sở phương thành, hán thủy, nhựa thủy các vùng cấu trúc phòng ngự. Kết quả là, cảnh xá lây không được vương mệnh, không dám tự tiện chủ trương vì lý do, huyện chuyển cự tuyệt cảnh địch thỉnh cầu, xuất dưới trướng mười mấy vạn quân sở hỏa tốc rút về trong nước. Cảnh địch vừa bội vừa tức, nhưng cũng không dám ngăn cản quân sở triệt bình, đành phải đem quân Ngụy sắp xâm chiếm tin giữ cáo chi thương khâu, mời Tống công tập kết cả nước quân đội, phát động cả nước mách tính, thể sống chết chống cự quân Ngụy. Nhưng mà tiếc nuối là Tống công là một vị ngu ngốc quân chủ, thượng vị mấy năm này ngoại trừ xây dựng rầm rộ kiến tạo cung điện, tại nước Tống cơ hồ không có chút nào trợ giúp, thậm chí hắn khi biết bảng quyên xuất quân đặt chân nước Tống cảnh nội tin tức về sau, lại gọi Tư Thành Tử hắn bảo vệ thương khâu, mà hắn lại mang theo Tâm Phúc mỹ tỷ, muốn mang tài vật trốn hướng Vĩnh Thành. Quân chủ trốn đi, thương khâu lập tức đại loạn, trong thành thị tộc bách tính cũng nhao nhao trốn đi. Mấy ngày về sau, tin tức này truyền đến định đảo, cảnh địch mất hết can đảm. Phải biết lúc này bảng quyên đã xuất 9 vạn công quân tề đội vây quanh định đảo ấp, chỉ bất quá không muốn phá hư định đảo ấp mới không có phát động tấn công mạnh, mà là phái người thuyết phục cảnh địch hiến thành đầu hàng. Nguyên bản cảnh địch cắn răng tử thủ chính là vì chờ đợi thương khâu viện quân, ai có thể nghĩ quốc nạn trước mắt, hắn nước Tống quân chủ thế mà dẫn đầu chạy trốn. Cái này còn thủ cái gì? Cũng may thương khâu còn có Tư Thành Tử hãn tòa chấn. Tư Thành, tức Tư Không chức vụ ở nước Tống xưng hô, mà Tử Hãn, hoặc là nói đối hãn, người này là Tống đới công sau đó, nước Tống từ họ đới thị công tộc xuất thân, khách quan trốn đi Tống công, vị này phụ trách thủ mục, thủy lợi kiến thiết nước Tống trọng thần cẳng có năng lực cùng quyết đoán, hắn cấp tốc lắng lại Tống công trốn đi dẫn đến thương khâu đưa tới hỗn loạn, chợt cấp tốc phái ra sứ giả, mệnh cảnh địch lấy định đảo ấp làm điều kiện trao đổi, cùng ngụy tướng bảng quên thương lượng. Thu được đới hãn thư về sau, cảnh địch trong lòng hơi định, lập tức phái người cùng bảng quên thương lượng. Ta nguyện đem định đảo ấp hoàn hảo không chút tổn hại giao cho quý quân, nhưng tướng quân cần hứa hẹn ở quân ta rút lui lúc không cho truy kích. Đến tột cùng là tiêu diệt cảnh địch dưới trướng hơn 4 vạn quân Tống trọng yếu, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại chiếm lĩnh Ngụy Vương thèm nhỏ dại đã lâu định đảo ấp trọng yếu. Bàn quên hơi chút suy nghĩ liền đáp ứng cảnh địch. Kết quả là, cảnh địch đội vàng xuất lĩnh hơn 4 vạn quân Tống rút lui, mà bàn quên thì thừa cơ chiếm định đảo ấp, chiếm tòa này thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay màu mỡ thành thị. Về phần cảnh địch kia bỏ trốn 4 vạn quân Tống, bàn quên không chút nào để vào mắt, coi như chi này quân Tống thoát đi thì sao? Chẳng lẽ còn địch nổi hắn 9 vạn công tệ Ngụy quân? Không nói qua trương chút nào, ở Tần, Hàn, Tề, Triệu, Thiếu Lương thậm chí tứ thượng chư quốc đều ngầm đồng ý nước Ngụy thảo phạt nước Tống, lại duy nhất còn lại nước sở lại tự thân khó đảm bảo hợp lý hạng, bản quyền tuyệt không cho là hắn thảo phạt nước Tống còn sẽ có cái gì khó khăn chắc trở. Mà sự thật cũng chứng minh, nước Tống xác thực đã không có cái gì giúp đỡ, đới hang trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ là nghĩ đến một cái Tống Mặc, hy vọng Tống Mặc ra mặt hiệu triệu nước Tống bách tính hết thể đối kháng quân Ngụy. Tiếc nối là, Tống Mặc cự tử điền nhượng nguyện chuyển cự tuyệt đới hang sứ giả. Nguyên nhân rất đơn giản, đến một lần Tống Mặc đã hứa hẹn Thiếu Lương, thứ hai, Tống công mấy năm này ở trong nước hao người tốn của, xây dựng rầm rộ, không để ý chút nào dân sinh ai oán, bách tính nước Tống hận không thể bị quân chủ này sớm ngày mất mạng, có ai sẽ nguyện ý vì thương khâu mà chiến? Càng không nói đến quân Ngụy ở chiếm đoạt định đảo ấp trước sau, cũng phái ra rất nhiều người cáo chi nước Tống chi dân, một bên hứa hẹn đối với Tống dân tơ hào không phạm, một bên hứa hẹn thậm chí cổ vũ nước Tống bách tính ở Tống Mặc đệ tử dưới sự dẫn đầu tìm nơi nương tựa Thiếu Lương, bách tính nước Tống liền càng thêm không muốn vì thương khâu mà chiến. Không phải sao? Khi lấy được Tống Mặc căn cứ chính xác thực về sau, định đảo, Tào huyện, mông ấp chờ nước Tống miền Tây thành thị, đến hàng vạn mà tính nước Tống bách tính ở Tống Mặc đệ tử dưới sự dẫn đầu, mang theo nhà mang miệng hướng Thiếu Lương di chuyển. Mà có ý tứ chính là, nước Ngụy vì buồn quốc lợi ích, thậm chí chủ động cho nguyện ý tìm nơi nương tựa Thiếu Lương Tống dân cấp cho khẩu phần lương thực, cũng hứa hẹn ven đường quan hải, thành thị toàn diện cho đi. Chợt nhìn nước Tống đang đứng ở chúng bạn xa lánh, sụp đổ biên giới, Đúng lúc này, một gọi là Trang Chu người Tống lưng đeo cái bao đi tới Đại Lương, vì nước Tống chỗ bị quốc nạn, mà đi bái phòng hắn quen biết nhiều năm hảo hữu, Huệ Thi. Biết được người bạn thân này tới chơi, sắp bái lẫn nhau Huệ Thi lập tức biến sắc. Chương 373, Trang Chu chương 372, Trang Chu có rất ít người biết kỳ thật Huệ Thi cũng là người nước Tống, thậm chí cố hương của hắn ngay tại nước Tống quốc đô Thương Khâu một vùng, nguyên nhân trong đó ngay tại ở Huệ Thi bản nhân cũng không thế nào đề cập. Thân là người nước Tống, vì thực hiện trong lòng khát vọng, cô đơn chiếc bóng tiến về nước Ngụy dốc sức làm. Trong lúc đó trải qua vất vả chỉ sợ cũng chỉ có chính Huệ Thi mới rõ ràng, nhất là đến Đại Lương đầu một năm, hắn thậm chí nghèo túng đến không cách nào duy trì sinh kế. Ngay tại hắn nản lòng thoái chí, thậm chí sinh ra trở về nước Tống ý nghĩ lúc, nước Ngụy lâm vào danh là thiếu lương vũng bùn, mà lúc đó hắn gặp nhân sinh bên trong quý nhân, Hà Dương Quân. Ở Hà Dương Quân dịu dắt tại Đề Cử Hạ, Huệ Thi đầu tiên là làm sứ giả đi sứ nước Đề, ký tên Ngụy Tề lẫn nhau tôn minh ước, từ đó tiến vào Ngụy Vương tầm mắt, chợt lại tại Hà Dương Quân xe chỉ luận kim hạ, trở thành nước Ngụy sứ giả trú tại thiếu lương. Thiếu lương chính là hai nước Ngụy tần ở giữa can cân nghiêng, lập trường của hắn sở tiêu đi ô đem ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ Hà Tây, Hà Đông thế cục, mà bằng vào Hà Dương Quân cùng thiếu lương quan hệ, Huệ Thi rất nhanh liền bên ngoài thần thân phận dung nhập vào thiếu lương bên trong, tiếp theo bắt đầu dài đến 3 năm lịch luyện. Cùng hắn tương tự còn có nước Tần sứ giả trú tại thiếu lương Cửu Du, sứ giả Hàn Quốc trú tại thiếu lương Tân Xuân, ba vị này tuổi trẻ chú sứ trong lòng đều hiểu, bọn hắn bên ngoài thần thân phận ở thiếu lương đảm nhiệm chức quan, tức là ma luyện tự thân năng lực, đồng thời cũng là ở vất tham chính tư bản, vốn liếng này, tức thiếu lương đối bọn hắn ủng hộ. Không phải sao, 3 năm thoáng qua một cái, Hà Dương Quân liền đem Huệ Thi triệu hồi Đại Lương, chuẩn bị để cái sau tiếp nhận Ngụy tướng chức vụ, mà lệnh Huệ Thi tự mình mừng rỡ như điên chính là, nghe nói Ngụy Vương cũng ngầm cho phép việc này. Nghĩ hắn Huệ Thi chỉ là tuổi xây dựng sự nghiệp, cho dù Ngụy Vương biết rồi năng lực của hắn, cho dù lại Hà Dương Quân âm thầm tương trợ, nước Ngụy Vương công quý tộc thậm chí các thị tộc, quyền quý, há lại sẽ dễ dàng như thế liền ngầm đồng ý một cái người tống trở thành một nước chi tướng đâu? Không hề nghi ngờ, đến từ thiếu lương mịt mờ ủng hộ, vô cùng mấu chốt. Cẩn trọng dốc sức làm mấy năm, bây giờ rốt cục sắp làm đến Ngụy tướng vị trí, cho dù là cơ trí như Huệ Thi, trong lòng cũng không khỏi có chút tiêu ngạo. Huống chi hiện nay hắn lấy chuẩn lẫn nhau thân phận ở Đại Lương lẫn vào phong sinh thủy khởi, liền ngay cả nước Ngụy bây giờ chiến lược đều là căn cứ vào hắn năm đó nói lên nhỏ đồng minh ba tấn kế sách, có thể nghĩ hắn đắc ý mà ở nước Ngụy đã lấy được thành tựu như thế hắn, đột nhiên biết được bạn cũ Trang Chu đến đây bái phỏng, lại cả kinh sắc mặt đổi biến, đây cũng là nguyên nhân gì? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở Huệ Thi trong lòng, hắn bạn cũ Trang Chu là một vị so với hắn càng có tài hoa, càng có vì lẫn nhau tài năng giật tài. Hắn sợ Trang Chu sáng suốt bị Ngụy Vương hoặc Hà Dương Quân biết, có thể hắn mất đi bây giờ ở nước Ngụy địa vị. Mà lúc này, hắn bạn cũ Trang Chu liền có một cái bao trở ở Huệ Thi ngoài phủ đệ, có chút hăng hái đánh giá Huệ Thi phủ đệ, thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa phần hâm mộ, vẻ đen đét. Không bao lâu, cửa phủ mở rộng, Huệ Thi mang theo mấy tên vệ sĩ cùng tùy tùng, thần sắc khác thường đi xuất phủ bên ngoài, mang theo vài phần lúng túng cười cùng bạn cũ chào, nghĩ không ra Trang huynh lại đến đây Đại Lương thăm hỏi ta. Hắn mới mở miệng, Trang Chu liền thoáng nhíu nhíu mày. Phải biết hắn cùng Huệ Thi năm đó đều không phải là gò bó theo khuôn phép người. Dị vang ở chung cũng phiền nhất lễ nghi phiền phức, cứ việc lúc ấy hai người cũng đều chỉ có 20 tuổi, nhưng lại có chút cổ lỗ qua lại xưng hô lão Chu, lão Huệ, nhìn như tục khí, nhưng thắng ở thẳng thắn. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, bạn cũng gặp lại hắn lúc lại giống bọn hắn đã từng nhẹ bị người như thế, không những xưng hô hắn là Trang Minh, thậm chí còn mang theo một chút khách sáo, cái này khiến Trang Chu có chút không thích, ẩn ẩn cảm giác đã từng ngay thẳng bạn cũng khả năng xuất hiện một chút biến hóa. Chẳng qua hoài nghi thì hoài nghi, Trang Chu cũng không có truy đến cùng Huệ Thi hàn huyên hai câu liền bị cái sau mời đến trong phủ. Đáng nhắc tới chính là, lần này đến đây tiếp Huệ Thi, Trang Chu cũng chưa tay không mà đến, hắn cũng mang đến quà tặng, nô, là hắn tự tay thả câu, tự tay ướp gia vị hai đầu đốt cá. Coi hắn một mặt cao hứng đem quà tặng tặng cho Huệ Thi lúc, Huệ Thi biểu lộ là đờ đẫn, ngơ ngác nhận lấy kia hai đầu mùi cá tanh rất nặng cá khô, nửa ngày nói không ra lời. Nói thật, Trang Chu quà tặng cũng không sai, tặng đối tượng cũng không sai, dù sao Huệ Thi mặc dù là nước Tống Thương Khâu nhân sĩ, nhưng gia cảnh kỳ thật cũng không giàu có, năm đó hai người cho rằng là chi kỳ lúc, cũng qua lại đưa tặng một chút không thế nào đáng tiền quà tặng, tỉ như một bát thịt, một con cá cái gì. Nhưng vấn đề là thời gian không đúng nha, bây giờ Huệ Thi đã là cao quý nước Ngụy chuẩn lẫn nhau, sắp trở thành một nước quốc tướng, Trang Chu lấy thêm ra loại này quà tặng, Huệ Thi bản nhân ngược lại không đến nỗi coi là sỉ nhục, nhưng hắn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Không phải sao, đương Huệ Thi bên cạnh vệ sĩ cùng tùy tùng bởi vì nhìn thấy Trang Chu lại xuất ra hai đầu cá khô làm quà tặng mà trợn mắt hốt một lúc, Huệ Thi cũng cảm giác hai gò má như lửa đốt cháy bỏng, đơn giản xấu hổ vô cùng. Trời sinh tính rộng rãi Trang Chu lại không biết bạn cũ thời khắc này xấu hổ, vẫn còn một mặt cao hứng giảng thuật hắn câu lên cái này hai đầu cá lúc tình cảnh, nghe được trong phòng người bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Cũng may Huệ Thi cũng đã gặp qua sóng to gió lớn, mặc dù bị bạn cũ đưa ra giá rẻ quà tặng làm hết sức khó xử, nhưng ở một tiếng ho khan sau cũng rất nhanh liền chấn định lại, bất động thanh sắc cho lui tùy tùng. Nô, kia hai đầu cá khô, hắn cũng tiện tay đưa cho tùy tùng thu vào. Trang Chu cũng không phải là không có chú ý tới Huệ Thi kia mấy tên tùy tùng rời đi nhìn đằng trước hướng hắn lúc kia ánh mắt khinh miệt, bất quá hắn chỉ là nhíu nhíu mày, lười nhác so đo. Người không có phận sự đều lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Huệ Thi cùng Trang Chu, lúc này Huệ Thi mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Gặp đây, Trang Chu cười trêu ghẹo nói, tại hạ làm cho Ngụy tướng đại nhân mất thể diện a. Huệ Thi mặc dù tốt mặt mũi, lại lo lắng Trang Chu sẽ đoạt đi hắn ở Ngụy Vương, Hà Dương Quân trong lòng địa vị, bất quá hắn cùng Trang Chu nhiều năm giao tình cũng không phải giả, tuyệt đối là muốn so bằng quên, Tôn Tấn sư minh đệ hai người hư tình giả ý mạnh có thêm, đang nghe Trang Chu trêu chọc về sau, Huệ Thi liên tục khoát tay nói, còn chưa, ta vẫn xứng không lên ngụy tướng danh xưng. Nhìn xem hắn rõ ràng thật cao hứng nhưng lại miễn cưỡng khắc chế bộ dáng, Trang Chu khẽ cười một tiếng, khỏe miệng giơ lên mấy phần giễu cợt. Chú ý tới điểm này, Huệ Thi vội vàng khắc chế tâm tình, nói tránh đi, đúng rồi, Trang huynh hôm nay đến đây, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng. Trang Chu rất không thích loại này khách sáo, cố ý trả lời, không có chuyện quan trọng, ta liền không thể đến thăm ngươi à. Cái này, Huệ Thi không thể nghi ngờ lâm vào xấu hổ. Hắn ở Thiếu Lương, nước Ngụy làm quan nhiều năm, sớm đã đánh đã quen dọa quan, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia dùng lao trang, lão Huệ cùng bạn cũ tương xứng thiếu niên, bạn cũ cái này không khách khí chỉ trích, để hắn không biết nên đáp lại ra sao. Cũng may Trang Chu cũng không muốn lệnh xa cách nhiều năm bạn cũ khó coi, lại thêm hắn thật có chuyện quan trọng, thế là hắn chủ động đánh vỡ lung tung nói, tốt rồi, lần này ta đến đây, đúng là có một kiện chuyện quan trọng. Lão Huệ, ngươi biết nước Ngụy thảo phạt nước Tống a? Nghe nói như thế, Huệ Thi lập tức liền đoán được Trang Chu ý đồ đến, trầm mặc sau một lúc lâu khẽ gật đầu, ta biết. Gặp đây, Trang Chu phảng phất cũng hiểu rồi cái gì, Song Mi ngưng tụ lại, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ không vui, không thoải mái nói ra, nước Tống chính là sinh ngươi dục ngươi chi địa, người trong nước đều là đồng bào của ngươi, ngươi bây giờ ở nước Ngụy vì lẫn nhau, sao không tận sức tại Ngụy Tống xây xong, lại ngồi nhìn nước Ngụy phát binh thảo phạt nước Tống. Lọt vào chỉ trích, Huệ Thi trầm mặc nửa ngày, lúc này mới yếu ớt nói ra, đây là ta đại Ngụy quốc sách. Nói thật, đối với nước Ngụy phát Tống, Huệ Thi kỳ thật trong lòng cũng không có cái gì bi phẫn hoặc là bất mãn, dù sao đương đại Tống công ở trong nước xác thực không được ưa chuộng, trừ phi là đã được lợi ích người, nếu không trên cơ bản không có bao nhiêu người nguyện ý vì vị kia Tống công hiệu lực, bởi vậy nước Tống tồn vong hay không, Huệ Thi kỳ thật cũng không thèm để ý hắn sở dĩ biểu hiện như thế nặng nề, chỉ là sợ bị Trang Chu niệm ai thậm chí giận mắng mà thôi. Không có cách, dù sao ở dĩ vang ở chung bên trong, hắn trên cơ bản đều là thế yếu một phương, thường thường bị bạn cũ rêu cận, trêu chọc, dần dà, trong lòng lại có như vậy một kia. Kính sợ. Đại khái là Huệ Thi giả rất giống, đến mức Trang Chu đều không có nhìn ra sơ hở, nếu mày nói ra, ngươi không phải nước Ngụy tướng băng A. Chẳng lẽ không thể thuyết phục Ngụy Vương từ bỏ thảo phạt nước Tống A? Huệ Thi trợn trắng mắt, không nói nhìn thoáng qua bạn cũ. Mấy năm không thấy, hắn bẩn, nhưng mà trước mắt vị này bạn cũ, lại tựa hồ như vẫn như năm đó như vậy thẳng thắn. Thuyết phục Ngụy Vương từ bỏ thảo phạt nước Tống. Cái này sao có thể? Hắn lắc đầu nói ra, không nói ta còn chưa không phải là nước Ngụy tướng bang, cho dù làm tới Ngụy tướng, cũng vô pháp thuyết phục đại vương. Hắn biết rõ Ngụy Vương thảo phạt nước Tống, đã là vì chiếm đoạt màu mỡ định đạo ấp, cũng là vì thừa dịp trước mắt tốt đẹp thế cục từng bước chiếm đoạt nước Tống. Đây là hắn nước Ngụy ở từ bỏ Tây tiến sau cơ bản quốc sách, làm sao có thể cải biến? Cũng chỉ có trước mắt vị này sinh hoạt ở nước Tống nhỏ trong hương thôn bạn cũ mới có thể hời hợt nói ra lời nói này. Nghe được Huệ Thi trả lời chắc chắn, Trang Chu nhíu mày, chợt một mặt khinh thường hề lạc đạo, như thế xem ra, tức là ngươi làm tới Ngụy tướng cũng chẳng có gì ghê gớm. Lời này đổi một người nói, chỉ cần không phải Huệ Thi không treo chọc nổi, hắn đoán chừng tại chỗ liền muốn trở mặt, nhưng đối với nhiều năm bạn cũ, hắn ngược lại là phá lệ có một phần thật kiên nhẫn, chỉ gặp hắn trợn mắt một cái nói ra, ngươi đừng muốn dùng lời nói với ta, đây là ta đại Ngụy quốc sách, đổi bất cứ người nào đều không thể thuyết phục đại vương. Trang Chu hơi có chút tiếc nuối nhíu mày, khóe miệng giơ lên mấy phần ý cười, có thể thấy được hắn mới vừa rồi đúng là cố ý khích tướng. Nhưng tiếc nuối là, Huệ Thi mặc dù dần dần lây dính một chút quyền quý thói quen xấu, nhưng này phần cơ trí vẫn là còn tại đó, đối mặt Trang Chu châm ngòi không có chút nào mắc lừa ý tứ. Có thể là sợ Trang Chu dây dưa không rõ, Huệ Thi ra vẻ phiền nhiều chính gốc ra hắn biết tình huống, ta sợ ngươi, ngươi không phải liền là vì Tống dân mà đến a. Điểm này ngươi có thể yên tâm, việc này Lương Thành Quân đã đạt được đại vương hứa hẹn, có vị kia ấp quân tự mình giám sát, bản quyền dưới trướng không có một ngụy tốt dám phạm cấm, xâm phạm vô tội Tống dân. Nói, hắn liền đem Lương Thành Quân Lý Hợp cùng Ngụy Vương, Hà Dương Quân hai người đặt thành ăn ý cáo chi Trang Chu. Lương Thành Quân, Thiếu Lương. Không ngoài dự liệu, khi biết tình huống về sau, Trang Chu trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Chương 374, Trang Chu 2, chương 373, Trang Chu 2. Tốt rồi, tình huống thật ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi không cần phải lo lắng ta đại ngụy lần này phạt Tống sẽ liên lụy vô tội Tống dân. Còn nước Tống sẽ hay không mất thành mất đất, kia là Thương Khâu muốn cân nhắc sự tình, ngươi một giới bình dân, cũng đừng thay cái kia Tống công quan tâm. Lúc này Huệ Thi vẫn còn không biết vị kia Tống công đã vứt xuống quốc gia, mang theo tâm phúc cùng mỹ tỷ quấn mang tài vật chạy trốn. Trên thực tế đã rất đánh giá thấp vị kia Tống công, nhưng sự thật chứng minh, vị kia Tống công còn có thể biểu hiện càng thêm ngu ngốc, đừng nói Huệ Thi, liền ngay cả Lý Hợp, Bàng Quyên thậm chí là Đới Hãn, cảnh địch lúc ấy biết được cũng là khó có thể tin, loại người này sao xứng trở thành nhất quốc chi quân. Trang Chu bước bước râu ria, không nói gì. Tựa như Tống Mặc cự tử điện lượng, nước Ngụy phạt Tống, hắn lo lắng nhất chính là nước Tống bảo dân lọt vào liên lụy, nhưng đã bây giờ Huệ Thi vị này bạn thân lời thề son sắt nói cho hắn biết, có một vị Lương Thành Quân đã được đến Ngụy Vương cho phép, sẽ đích thân ước thúc đánh vào nước Tống quân Ngụy, vậy hắn tự nhiên cũng liền không cần đang lo lắng. Chẳng lẽ lại thật muốn thay Thương Khâu, thay cái kia ngu ngốc Tống công đi làm thuyết khách? Đêm đó, Huệ Thi trong phủ thiết tiến khoản đãi Trang Chu. Bởi vì cái gọi là giàu mà không về quê, giống như cẩm y dạ hành, mặc dù Huệ Thi tạm thời còn không có nở mày nở mặt trở về cố hương dự định, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thịt cá chiêu đãi Trang Chu, tại vị này nhiều năm bạn thân trước mặt nho nhỏ khoe khoang một chút bây giờ lấy được thành tựu. Không chỉ ở nước Ngụy, còn có ở Thiếu Lương. Tỷ như nói Thiếu Lương sản xuất rượu ngon, đệ nhất ngăn rượu ngon kia là cùng không đủ cầu, hiện nay các quốc gia quân vương thiết tiến, thậm chí thiên tử thiết tiến đều điểm danh muốn Thiếu Lương ngưỡng, mà Huệ Thi làm nước Ngụy ngày sau tướng bang, lại thêm hắn ở Thiếu Lương trong vòng 3 năm mượn sĩ, Thiếu Lương mỗi nửa năm đều sẽ phái người tặng cho hắn vài hũ. Mặc dù số lượng không có nhiều, lấy Huệ Thi trước mắt tài lực hoàn toàn gồng gánh nổi, nhưng không thể phủ nhận đây là một loại vinh quang. Thiên hạ hôm nay ngoại trừ Chu Thiên Tử cùng các quốc gia quân chủ, có bao nhiêu người có thể đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt? Tính toán đâu ra đấy đều không cao hơn một đôi tay. Một bữa rượu yến xuống tới, Huệ Thi líu lo không ngừng ở kia giảng thuật hắn những năm này kinh lịch, mà Trang Chu thì một bên mắt trợn trắng, một bên uống Thiếu Lương rượu ngon. Nếu không phải xem ở cái này rượu ngon phân thượng, hắn đều chẳng muốn nghe Huệ Thi những lời kia. Tiệc xong, Huệ Thi liếm liếm phát khô bờ môi, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mà Trang Chu thì men say mông lung nốc rượu, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vui vẻ hòa thuận, vui vẻ hòa thuận. Sau đó hai ngày, Trang Chu đều ở tại Huệ Thi phụ thượng, cái sau ăn ngon uống sướng cung cấp. Đương nhiên, Trang Chu cũng không phải là loại kia ăn không lấy không người khác người, hắn minh xác cáo chi Huệ Thi. Lần này ngươi thịnh tình khoản đãi ta, lần sau nếu ngươi trở lại nước Tống, ta cũng sẽ xuất ra rượu ngon nhất đồ ăn chiêu đãi ngươi. Không thể không nói, Huệ Thi mặc dù thích khoe khoang, nhưng lại không phải ngại bần yêu giàu người. Dù là hắn cũng biết Trang Chu tự tay đủ chế rượu xa xa không kịp nổi hắn bây giờ uống quen rượu, vẫn như cũ cười đáp ứng. Ngược lại là Huệ Thi tùy tùng nghe nói như thế, tự mình xem thường Trang Chu, cầm cá khô, rượu đủ khoản đại a. Biết được việc này, Huệ Thi tự mình cũng giận dữ mắng mỏ kia mấy tên loạn tức cái lưỡi tùy tùng. Hai ngày sau trạng vào tối, coi như Huệ Thi cùng Trang Chu tại cái trước trong phủ trong hoa viên thưởng cá lúc uống rượu, Trần Ngụy Vương phái hầu cận đến đây. Huệ Thi liền tranh thủ người mời bảo, hỏi thăm nguyên do. Chỉ gặp Ngụy Vương hầu cận một mặt cao hứng nói ra, mừng rỡ sự tình, bàng tướng quân phái người đưa tin tức đến trong nước, lời hắn đã không đánh mà thắng đánh hạ định đảo, đại vương có chút vui vẻ, mệnh ta chuyên tới để cáo chi Huệ đại phu. Không đợi Huệ Thi lộ ra thần sắc cao hứng, ngồi ở bàn rượu bên cạnh uống rượu Trang Chu liền phát ra cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối với tên này hầu cận đem công hám định đảo xưng là đại hỷ sự mà cảm thấy có chút không vui. Ngụy Vương hầu cận quay đầu nhìn lên, gặp Trang Chu thần sắc lãnh đạm ngồi ở bên cạnh bàn, lại gặp người này tướng mạo bất phàm, thậm chí ẩn ẩn có một cố kỳ dị khí chất, hắn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng mở miệng hỏi, vị này là? Huệ Thi vội vàng giải thích nói, người này là ta nhiều năm bạn thân. Bản ý của hắn là sợ Trang Chu mạo phạm Ngụy Vương hầu cận, trêu ra đại họa, không nghĩ tới tên này hầu cận tại nghe xong hắn sau hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói ra, đúng là Huệ đại phu bạn thân, chắc hẳn cũng là một vị uyên bác chi sĩ. Ê, là. Đi. Huệ Thi sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, lắp bắp gật đầu. Giờ khắc này, tin tưởng hắn hận không thể cho mình một bà. Cũng may tên kia Ngụy Vương hầu cận cũng không có chú ý tới Huệ Thi dị dạng, mà là nhiệt tình hỏi Trang Chu nói, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Trang Chu nhìn thoáng qua kia hầu cận, cùng bình thản lại ẩn lại tận lực cường điệu, Trang Chu, người Tống Trang Chu. Ngụy Vương hầu cận sửng sốt một chút, vừa cười hỏi, nguyên lai tiên sinh là nước Tống đại tài. Không biết tiên sinh nhưng có ở nước Tống ra làm con a? No. Trang Chu gật gật đầu. Huệ Thi nghe được sững sờ, ra ngoài hiếu kỳ cùng kinh ngạc, hắn vô ý thức hỏi, ngươi có ở nước Tống sĩ quan? Cái gì chức quan? Ta làm sao không biết? Tất biến lại. Trang Chu bình tĩnh hồi đáp. Huệ Thi. Ngụy Vương hầu cận. Đừng nhìn Trang Chu một bộ phảng phất thân là nước Tống tướng bang tự tin khẩu khí, nhưng kỳ thật tất viên lại chính là trưởng quản sơn vườn tiểu lại, không có ý nghĩa. Bầu không khí một nháy mắt lạnh xuống, tên điêu Ngụy Vương hầu cận muốn nói lại thôi, lập tức lại nhìn xem Huệ Thi, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng gạt ra mấy phần nụ cười chuyển hướng chủ đề, cái kia, Huệ đại phu, tại hạ còn có chút sự tình, liền trước hết cáo tử. Tốt, tốt. Huệ Thi cũng lung túng liên tục gật đầu, chợt gọi ra phó, phân phó ra phó lấy chút tiền tài tặng cho vị này Ngụy Vương hầu cận. Đường đường nước Ngụy chuẩn lẫn nhau, bạn thân thế mà chỉ là một giới tất viên lại. Ngụy Vương hầu cận lắc đầu rời đi, lại không biết hắn bỏ qua một vị chân chính đại tài. Nhưng mà Huệ Thi lại là biết đến, nhìn xem tên kia Ngụy Vương hầu cận rời đi bóng lưng, Huệ Thi lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Xả hơi sau khi, hắn tò mò tuân Trang Chu nói, "Trang huynh, ngươi làm sao lại đi làm một cái chỉ là tất viên lại?" Hắn thấy, loại kia lại thanh nhàn, quyền lực lại nhỏ con nhỏ, căn bản không tính là ra làm quan, thậm chí hắn nói ra đều ngại mất mặt. Nhưng Trang Chu lại không có cảm giác chút nào mất mặt ý tứ, bình thản nói ra, "Có một ngày ta bỗng nhiên muốn thử xem làm quan, đúng lúc Thương Khâu ở Mông ấp chiêu mộ thủ vườn tiểu lại, ta liền đi." Mặc dù quan nhỏ thanh nhàn, nhưng thắng ở tự do tự tại, nếu có người muốn ta hy sinh tự do đảm nhiệm tướng vị, ta ngược lại muốn từ quan mà đi. Đúng đúng. Huệ Thi lập tức liền đoán được hắn mới vừa rồi kia khó coi biểu lộ bị bạn thân thấy được, một bên chột dạ gật đầu, một bên liên tục định nói, chẳng qua lấy Trang huynh tài năng, đủ để đảm nhiệm một nước chi tướng. Chính là bởi vì phát sinh lần này biến cố, Huệ Thi không còn dám đem Huệ Thi lưu tại trong phủ, vạn nhất ngày nào Ngụy Vương hoặc Hà Dương quân cũng biết hắn vị này bạn thân, trò chuyện một phen sau nhận rõ Trang Chu tài năng, vậy hắn địa vị coi như không xong. Không thể không nói, nếu như đổi lại bằng quên, lúc này đoán chừng liền muốn cân nhắc giết người diệt khẩu, mà Huệ Thi mặc dù cũng không ít nhỏ khuyết điểm, nhưng là một cái trọng tình nghĩa người, đương nhiên sẽ không ra hại nhiều năm bản thân, chỉ muốn đem Trang Chu đổi quay về nước Tống. Nhưng như thế nào mở miệng đâu? Đêm nay, Huệ Thi trầm tư suy nghĩ, rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp. Sáng sớm hôm sau, hắn tự mình đến Trang Chu ở tạm khách phòng, nghiêm mặt nói với Trang Chu, "Trang huynh lần này vì Tống dân an nguy mà đến, nay bảng quên đã công hám định đảo, ta muốn Trang huynh cũng cấp thiết muốn tận mắt nhìn thấy định đảo hiện trạng." Đúng lúc ta cùng Thiếu Lương Lương thành quân quen biết, mà vị kia ấp quân bây giờ ngay tại định đảo một vùng, nếu như Trang huynh nguyện ý, ta có thể thay dẫn tiến. Hiển nhiên Trang Chu cũng mơ hồ nhìn ra chút gì, cười như không cười nói ra, ngươi một cái đường đường chuẩn lẫn nhau, còn sợ ta một giới tất biến lại. Huệ Thi chột dạ, một mặt xấu hổ. Cũng may Trang Chu cũng không phải không nói lý người, như là đã ý thức được đối với bản thân tạo thành một số phương diện ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không ỷ lại cái sau trong nhà không đi. Huống chi, Huệ Thi phủ đệ mặc dù sáng tỏ rộng rãi, nhưng ở trong lòng của hắn lại cũng không cùng hắn nhà tranh. Nói cứng có cái gì là hắn lưu luyến, vậy cũng chỉ có Huệ Thi lấy ra khoản đãi rượu ngon của hắn, loại kia đến từ thiếu lương rượu. Không thể không nói, hắn tự mình sản xuất rượu cũng đã có rất nhiều năm, nhưng ở uống rồi thành Tịnh Cam thuần rượu thiếu lương về sau, hắn cũng cảm giác đã từng coi là rượu ngon nhà mình rượu đục đống nhiên có chút khó mà nuốt xuống. Thế là hắn nói với Huệ Thi, trước khi chuẩn bị đi, không đem những cái kia rượu thiếu lương tặng ta một chút ta. Ngươi yên tâm, nếu ta lần sau đến thăm ngươi, cũng sẽ mang ta lên tự tay sản xuất rượu. Huệ Thi liên tục gật đầu, thật tốt, toàn tặng ngươi, toàn tặng ngươi. Ngày đó, Huệ Thi để cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đem phụ thượng còn thừa 20 mấy đàn rượu thiếu lương toàn diện tặng cho Trang Chu. Tuy nói rượu thiếu lương xác thực chân quý, nhưng lấy chỉ là 20 mấy đàn rượu thiếu lương đổi vị này bạn cũ tranh thủ thời gian về nước, Huệ Thi tuyệt không đau lòng. Về phần Trang Chu tự tay sản xuất rượu, Huệ Thi biểu thị để chính hắn giữ lại chậm rãi uống đi. Dù sao hắn đã không phải là năm đó cái kia có thể nuốt xuống rượu đục ngay thẳng thiếu niên, bày ra đến đều ngại mất mặt. Giá. Đợi Mã Phu khống chế lấy xe ngựa chậm rãi lúc rời đi, Trang Chu ngồi ở Mã Sa Phu vị trí bên cạnh hướng Huệ Thi ngoắc cáo biệt, thẳng đến không nhìn thấy vị kia bạn thân, hắn khẽ lắc đầu. Hắn cảm giác ra, vị kia xa cách nhiều năm bạn thân phát sinh rất nhiều biến hóa, thậm chí đối với hắn còn có không hiểu đề phòng. Nhưng Huệ Thi tự thân vì hắn tiến đưa, Trang Chu vẫn là rất vui mừng, chí ít ở hữu nghị phương diện, vị kia bạn thân cũng không có thay đổi. Sau năm ngày, Trang Chu cùng Huệ Thi phái ra tên kia Mã Phu, ngồi đổ đầy rượu xe ngựa về tới nước Tống Mông ấp, về tới Trang Chu người hầu tòa kia sân vườn. Tên kia Mã Phu giúp Trang Chu đem trên xe rượu chuyển nhập nhà tranh, chật liền cưỡi ngựa xe, mang theo Trang Chu tặng cho hắn hai vỏ thiếu lương lưỡng, bước lên trở về Đại Lương chuyến đi. Lúc này Bàng Quyên đã xuất công thể ngụy quân bao vây Thương Khâu, liên đối lấy Thương Khâu phía đông Nghi Đài đều bị quân ngụy công chiếm, nhưng theo Trang Chu nghe được tình huống, quân ngụy sát thực làm được khắc chế, đối với Định Đảo, Tào huyện, Mông ấp, Nghi Đài một vùng Tống dân không đụng đến cây kim sợi chỉ. Đây hết thảy đều là người kia công lao. Lương Thành Quân Lý Hợp muốn đi tiếp một tháng a. Từ trong ngực lấy ra Huệ Thi thân bút vì hắn viết thư đề cử, Trang Chu cao mày nghĩ ngợi. Hắn cũng không kính sợ đối phương địa vị, cũng không hâm mộ cũng không ghen ghét, mấu chốt ở chỗ, nghe nói danh truyền thiên hạ thiếu lương ngưỡng, chính là xuất từ vị này Lương Thành Quân cùng thuộc tộc chi thủ. Liền xem như vì ngày sau có thể sản xuất ra có thể so với thiếu lương ngưỡng rượu cung cấp chính hắn uống, hắn cũng phải đi bái phòng một thoáng vị kia Lương Thành Quân, tốt nhất có thể thuyết phục vị kia Lương Thành Quân đem bí phương vụ trộm nói cho hắn biết. Mặc dù hắn cảm giác rất không có khả năng. Chương 375, Trang Chu 3, chương 374, Trang Chu 3. Cũng là trùng hợp, lúc này Lý Hợp vừa vặn ngay tại Mông ấp, ở Tống Mặc cự tử điện nhượng cùng đi, mượn quân ngụy chi uy ở Mông ấp trong thành dịch quán sẽ gặp Mông ấp nơi đó thị tộc, tỉ như Mông thị, Nhạc thị, Vũ thị đợi một chút, những này thị tộc đều là chuyển thừa tại nước Thương tử họ sau đó. Mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thậm chí cáo mượn oai hùng hiểm nghi, nhưng được tỉnh mời mà đến Mông thị, Nhạc thị, Vũ thị chờ Mông ấp thị tộc lại không những không ghi hận Lý Hợp, ngược lại đối với Lý Hợp vô cùng cảm kích, bởi vì bọn hắn đã biết được, lần này nước Ngụy phái quân đội thảo phạt hắn nước Tống, quân ngụy ở nhập cảnh sau sợ gì đối với ven đường thành thị Thương ấp người Tống không đụng đến cây kim sợi chỉ, đều là bởi vì trước mắt vị này Lương Thành Quân đối với Ngụy Vương đưa ra yêu cầu, ước thúc quân Ngụy, nếu không, thật không biết quân Ngụy sẽ chế tạo nhiều ít vô tội sát nghiệt. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy mừng thầm chính là, giá trị dưới mắt nước Tống thời khắc nguy nan, vị này Lương Thành Quân đại biểu thiếu lương hướng bọn hắn đưa ra thiện ý, mời bọn hắn rời đến thiếu lương ăn cư ngủ lại, xem như để mấy cái này thị tộc có một cái lựa chọn khác. Đương nhiên, run bỏ cố quốc, mang theo toàn bộ thị tộc tìm nơi nương tựa nước khác, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm ra quyết định. Không phải sao? Đang do dự một lúc lâu sau, Mông thị nhất tộc vị kia 30 tuổi mới vừa ra mặt tộc trưởng Mông Đan liền cẩn thận từng ly từng tí nói với Lý Hợp, đa tạ Lương Thành Quân trưởng nghĩa ra mặt, thuyết phục Ngụy Vương, ước thúc quân Ngụy, khiến cho ta người Tống có thể phòng ngừa một trận hạo kiếp, lại mời ta một đám thị tộc kết cục đã định thiếu lương, chúng ta cảm kích sợ hãi. Nhân nhất tộc di chuyển, liên lụy quá lớn, chấm dứt hồ đến toàn tộc tộc nhân, khẩn cầu Lương Thành Quân cho ta này một ít cân nhắc thời gian. Từ bên cạnh Nhạc thị, Vũ thị mấy vị tộc trưởng cũng nhao nhao mở miệng thỉnh cầu. Gặp đây, Lý Hợp nhịn không được cười lên, khoát khoát tay đối với mấy vị tộc trưởng nói, mấy vị hiểu lầm, phải chăng di chuyển đến ta thiếu lương, đều nhìn chư thị tộc nguyện ý phải chăng, tại hạ tuyệt không cưỡng cầu. Như vậy đi, mấy ngày gần đây nếu không có những biến cố khác, ta sẽ ở Mông ấp trong thành dịch quán ở lại một trận, nếu như chư vị thương lượng ra kết quả, không ngại cáo chi ta một tiếng. Là, Mông Đan mấy vị thị tộc tộc trưởng liên tục chắp tay đáp ứng. Từ bên cạnh, Tống Mặc cự tử điền nhượng mỉm cười gật đầu, chẳng qua cũng không tùy tiện xen vào. Một lát sau, Mông thị, Nhạc thị, Vũ thị mấy vị thị tộc tộc trưởng cáo từ Lý Hợp cùng điền nhượng, đi ra dịch quán ngồi lên cùng một cỗ xe ngựa, chuẩn bị trở về riêng phần mình tộc địa. Mới vừa ngồi lên xe, Nhạc thị tộc trưởng liền không kịp chờ đợi hỏi Mông Đan nói, thế minh ý như thế nào? Vị này Lương Thành Quân a. Mông Đan nuốt nuốt sợi dâu, một bên nhớ lại lúc trước cùng Lý Hợp giao lưu, một bên dùng mang theo kinh ngạc ngữ khí nói ra, ngôn từ thành khẩn, là cái rộng lượng người. Nói thật, trước đó chợt nghe xong Lương Thành Quân danh hào, Mông Đan mấy người đấy lòng liền không khỏi có chút chột dạ, nhưng ở tiếp xúc sau khi xuống tới bọn hắn mới phát hiện, vị này tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ mấy tuổi Lương Thành Quân kỳ thật tương đối tốt ở chung, song phương giao lưu, bầu không khí từ đầu tới đuôi cũng vô cùng hòa hợp, đối phương không có chút nào ép buộc chi ý liền sợ hắn đem chúng ta lừa gạt đến thiếu lương về sau, ngày sau lại là một cái khác phó sát mặt. Nhạc thị tộc trưởng lo lắng nói. Nghe nói như thế, từ bên cạnh Vũ thị tộc trưởng chen miệng nói, cái kia hẳn là sẽ không, mới vừa rồi ta mặc dù không chút xem bảo, lại một mực chú ý Điền Cự Tử, theo ta thấy, Điền Cự Tử đối với vị kia Lương Thành Quân vô cùng tôn trọng, lễ nhượng, bởi vậy có thể thấy được, vị kia Lương Thành Quân tuyệt đối là lời nói đi đôi với việc làm người. Cái này, như thế, Nhạc thị tộc trưởng là người, lập tức chợt nhẹ gật đầu. Cũng có trách, dù sao đệ tử Mạc gia kia là nổi danh đầu thiết, trừ phi bọn hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm một người, nếu không coi như đem đao kiếm gác ở trên cổ của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không phối hợp. Đã Điển Tương Tử nguyện ý ra mặt mời mấy người bọn hắn thị tộc cùng bị kia Lương Thành Quân gặp mặt, vậy khẳng định là hiểu qua nhân phẩm của đối phương. Nghĩ tới đây, Nhạc thị tộc trưởng hỏi Mông Đan cùng Vũ thị tộc trưởng nói, kia, chúng ta rời a? Mông Đan nuốt sợi dâu, cao mày nghĩ ngợi. Đừng nhìn rời tộc ngắn ngủi hai chữ, nhưng thi hành lại liên lụy đến rất nhiều lợi ích, tỉ như mấy người bọn hắn thị tộc ở nước Tống có ruộng đất, một khi rời xa nước khác, giống như là tự hành từ bỏ. Đương nhiên vị kia Lương Thành Quân cũng đã nói, hắn thiếu lương bây giờ khác không nhiều, chính là đất ngay nhiều. Thượng quận tám ấp mấy trăm hơn ngàn bên trong bởi vì không có nhân lực phát triển mà chỉ có thể tiếp tục hoang đạt, chỉ cần mấy người bọn hắn thị tộc nguyện ý tìm nơi nương tựa thiếu lương, đều có thể phân đến rất nhiều ruộng đất. Đương nhiên, cái này phân đến ruộng đất là không cho phép mua bán, bởi vì thiếu lương cũng không cho phép đất đai mua bán, cả nước đất đai quyền sở hữu đều ở quốc gia trong tay, nhưng quyền sử dụng lại có thể giao cho mấy cái thị tộc, mấy chục năm, mấy trăm năm đều không có vấn đề. Nói cách khác, ngoại trừ không thể mua bán đất đai, kỳ thật các thị tộc ở phân đến ruộng đất sau kỳ thật cũng không có gì thực tế hạn chế. Vấn đề là thiếu lương thượng quận phần lớn đều là cao nguyên vùng núi, luận đất đai độ phì, trồng trọt tiện lợi, cũng là kém xa tít tắp nước Tống bực này bình nguyên. Ngược lại, tìm nơi nương tựa thiếu lương cũng có chỗ tốt, tỉ như nói, thiếu lương thực lực mạnh mẽ, đối ngoại càng là cường ngạnh, ngay cả hai nước Ngụy Tần cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nào giống nước Tống, ba ngày hai đầu bị mạnh lần cận xâm phạm không nói, lần này quân Ngụy xâm chiếm, cái kia ngu ngốc Tống công thế mà vứt xuống cả nước thần dân chính mình chạy trốn, nếu không phải vị kia Lương Thành Quân, toàn bộ bách tính nước Tống chỉ sợ đều muốn gặp một trận hạo kiếp. Giống như bực này nguồn quân quản lý quốc gia, có cái gì an toàn có thể nói? Rồi. Mông Đan cắn răng làm ra quyết định, Lương Thành Quân coi trọng ta chúng thị tộc, cho nên lấy lễ mời, chúng ta không thể không biết tốt xấu, huống hồ nước Tống sắp bị vị kia Tống công bị mất, hắn ngược lại là tự hành chạy trốn, chẳng lẽ chúng ta lại muốn vì hắn tuân chết ta? Thế Minh nói cực phải. Vũ thị tộc trưởng cũng liên tục gật đầu. Không thể không nói mấy vị này thị tộc tộc trưởng cũng có chút vỏ đá mẹ không sợ sức ý vị, nhưng không thể phủ nhận, lần này quốc nạn trước mặt, Tống công biểu hiện thực sự quá kém cỏi, đến mức cả nước trên dưới đều đối với quốc gia này đã mất đi hy vọng. Mà Lý Hợp cũng chính là nhìn đúng điểm này, trong khoảng thời gian này ven đường mời định đạo, Tào huyện mông ấp các nơi thị tộc muốn thừa dịp nước Tống dung chuyển thời khắc, ngoặt mấy chục vạn Tống dân tìm nơi nương tựa hắn thiếu lương, lấy lớn mạnh hắn thiếu lương nhân khẩu. Mà có ý tứ chính là, xét thấy Tống công không có chút nào đảm đương, ai cũng sẽ không chỉ trích hắn hoặc thiếu lương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tương phản, liền ngay cả Tống Mặc cũng cho rằng Lý Hợp che chở nước Tống bách tính là một kiện đáng giá ca tụng biệt thiện. Hẹn sau hai canh giờ, Trang Chu thăm dò được vị kia Lương Thành Quân trước mắt liền ở tạm ở mông ấp trong thành dịch quán, liền đi tới dịch quán trước cửa. Nói thật, mông ấp dịch quán rất bình thường, giống như Lương Thành Quân vậy chờ tôn quý nhân vật, thế mà nguyện ý ở tại loại này dịch quán bên trong, mà không phải được mời ở đến mông ấp đại hộ nhân gia trong phủ, cái này khiến Trang Chu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn bình sinh chán ghét nhất loại kia cao cao tại thượng, đem người phân đủ loại khác biệt cái gọi là người bề trên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm như thế nào đi gặp vị kia Lương Thành Quân đâu? Trang Chu đưa tay sờ một thoáng trong ngực, đụng chạm đến trong ngực kia phần thư, kia là hắn bạn cũ Huệ Thi vì hắn viết thư đề cử. Hắn bạn cũ bây giờ là cao quý nước Ngụy chuẩn lẫn nhau, không ngoài một năm nửa năm liền có thể trở thành nước Ngụy tướng bang. Thư của hắn, nghĩ đến vị kia Lương Thành Quân cũng muốn hơi cho chút mặt mũi, nhưng tính cách cao ngạo Trang Chu đấy lòng lại có chút mâu thuẫn. Ở suy nghĩ một phen về sau, hắn bỏ ra mấy đồng tiền từ phụ cận dân cư mua một cái chậu sành, lập tức ngồi vào dịch quán bên cạnh cửa, dùng tuổi kích buồn mà ca. Lúc này mông ấp sớm đã hướng quân Ngụy đầu hàng, nhưng ở dịch quán nội đường kém, nhưng như cũng là ngày xưa kém tốt, bọn hắn nghe được có người ở dịch quán bên ngoài kích buồn mà ca, nhao nhao ra xem tình huống. Có lẽ có một lao kém tốt gặp Trang Chu là mông ấp khẩu âm, hảo tâm thấp giọng khuyên cáo nói, người trẻ tuổi chớ nên ở chỗ này gây chuyện, mấy ngày gần đây trong quán tới một vị quý nhân, nếu mạo phạm quý nhân, người ta đều đảm đường không nổi. Trang Chu hỏi, là thiếu lương Lương Thành Quân a? Làm sao ngươi biết? Lao kém tốt kinh ngạc nhìn xem Trang Chu, lập tức phất phất tay nói, nếu biết, còn không mau mau rời đi. Nhưng mà Trang Chu lại cười nói ra, ta chính là vì gặp hắn mà tới. Lao kém tốt cùng ở bên còn lại mấy tên kém tốt hai mặt nhìn nhau, hỏi, ngươi cùng Lương Thành Quân có cũ? Ngươi cùng Lương Thành Quân vừa cũ? Chưa từng. Có người khác đề cử? Cũng chưa từng. Vậy ngươi tới làm cái gì? Lao kém tốt có chút tức giận, trong lòng trực đạo người trẻ tuổi này không hiểu sự tình, giống như Lương Thành Quân vậy chờ tôn quý nhân vật, ngay cả Ngụy Vương đều muốn phụng làm khách quý, há lại ngươi nói muốn gặp liền có thể gặp. Nhưng mà Trang Chu cũng rất tự tin, đối trước mắt mấy tên kém tốt ánh mắt khinh miệt làm như không thấy, tiếp tục kích buồn mà ca. Hắn tiếng ca truyền đến dịch quán bên trong, truyền đến đang ở dịch quán bên trong đọc sách, chờ đợi mông thị mấy cái thị tộc tộc trưởng hồi phúc Lý Hợp trong hai. Đương nhiên Lý Hợp cũng không có bởi vì bị bấy nhiễu mà động giận, dù sao cái niên đại này có rất nhiều cái này kỳ dị chi sĩ, hào hứng tới liền ngay tại chỗ tấu khúc ngâm sướng, đấu kiếm mà ca, càng không nói đến bài hát này âm thanh cũng xác thực hát không sai, rất có vài phần nhàn tản dị nhân khí chất. Ngược lại là Hồ Bí gặp Lý Hợp buông xuống sách, trong lòng hiểu sai ý, ta đi đem cái kia đổi đi. Đừng. Lý Hợp đưa tay ngăn cản Hồ Bí, ở suy nghĩ một phen sau cười nói ra, dù sao nhàn rỗi cũng không có sao, đi ra xem một chút náo nhiệt. Dứt lời, hắn để quyển sách trên tay xuống sách, mang theo Hồ Bí đi ra dịch quán. Lúc này ở dịch quán bên ngoài, ở kích buồn mà Ca Trang Chu bên cạnh đã vây quanh một vòng người xem náo nhiệt, cái này khiến kia mấy tên kém tốt vừa hãi vừa sợ, sợ sự tình làm lớn chuyện quấy nhiều đến dịch quán bên trong quý nhân. Chợt thấy một lần Lý Hợp mang theo Hồ Bí cũng mấy tên xung làm vệ sĩ thiếu lương kỳ binh đi ra dịch quán hạ, tên kia lão kém tốt trong lòng giận mình, liền vội vàng tiến lên xin lỗi, quấy nhiều đến Lương Thành Quân, tội đáng chết vạn lần, chúng ta lập tức đem người này đuổi đi. Ai? Lý Hợp cười khoát tay một cái nói, hắn chỉ là ở dịch quán bên ngoài kích buồn mà ca, lại không có phạm cấm, làm gì xua đuổi. Dứt lời, hắn lại hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, đây là quý quốc ca giao a. Gặp Lý Hợp trên mặt mang nụ cười, cũng không có ý nổi giận, tên kia lão kém tốt nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí lắc đầu nói, cũng không phải là ta nước Tống lưu truyền ca giao, sợ là người này chính mình nói bừa. Ồ. Lý Hợp trong lòng càng thêm hiếu kỳ, nhẹ nhàng gạt mở đám người, đứng ở vây xem bách tính bên trong, có chút hăng hái mà nhìn xem giữa sân kích buồn mà ca Trang Chu. Thân cao tám thước có thừa hắn, đứng tại một đám vây xem nông ấp trong dân chúng giống như hạt giữa bầy gà, Trang Chu liếc mắt liền thấy được cái trước. Thấy đối phương một không để cho người xua đổi hắn, hai không gọi người xua đổi vây xem bách tính, không để ý đến thân phận tôn ti, cứ như vậy đứng tại một đám nông ấp bách tính bên trong, có chút hăng hái mà nhìn xem hắn kích buồn mà ca, Trang Chu một bên ca hát, một bên cảm thấy âm thầm kinh ngạc. Người này chính là Lương Thành Quân Lý Hợp. Không phủ nhận nói, vị này ấp quân cho Trang Chu ấn tượng ban đầu không tính hỏng. Chương 376, Trang Chu, 4, xin phép nghỉ chương 375, Trang Chu, 4, đại khái 30 hơi thở trái phải, Trang Chu một khúc hát ra gặp đây, mọi người vây xem nhau nhau vỗ tay, liền ngay cả Lý Hợp cũng không ngoại lệ, càng có người ra chuyện mở miệng để Trang Chu lại hát một khúc, dù sao chính Trang Chu biên ca giao sát thực thật có ý tứ. Nhưng mà Trang Chu không phải thật đến ca hát, hắn chỉ là muốn mượn này hấp dẫn vị kia Lương Thành Quân chú ý thôi. Bây giờ vị kia ấp quân liền đứng ở trong đám người, hắn đâu còn có tiếp tục ca hát tâm tư. Thế là hắn đứng dậy hướng đám người chắp tay nói, sơn nhân chuyết tác, để vị này hàng xóm láng giềng chê cười, để Lương Thành Quân chê cười. Đứng ở trong đám người Lý Hợp nghe vậy trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình chỉ là trùng hợp đụng phải một vị kỳ dị chi sĩ, bây giờ xem ra, đối phương rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Hắn nhìn ra cũng không nói toạn, dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, sao không cùng vị này nhàn tản dị nhân nói chuyện đâu. Không thể không nói, mặc dù Trang Chu một thân vải thô áo gai, nhưng ngôn hành cử chỉ lại tản ra một cấu ngạo khí, cái này đủ để cho Lý Hợp đối với vị này người xa lạ xem trọng vài lần. Hắn cười mời Trang Chu nói, tiên sinh nếu không chê, ta đợi đến dịch quán bên trong uống rượu mấy chén được chứ? Tốt. Trang Chu được không khách sáo, sảng khoái đáp ứng, sảng khoái để Lý Hợp có chút ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Trang Chu bị Lý Hợp mời đến dịch quán, mời đến hắn ở lại trong phòng, mà dịch quán bên trong kém tốt đang kinh ngạc Trang Chu thế mà bị vị này ấp quân mời sau khi, cũng thức thời dâng lên thịt rượu. Cũng không có gì ly kỳ, chính là một chút mông ấp thường gặp đồ ăn, rượu cũng là mông ấp sản xuất rượu. Không nói Lý Hợp, kỳ thật Trang Chu đấy lòng là có chút ngoài ý muốn, có chút thất vọng. Dù sao hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Hợp mời hắn uống rượu là uống kia thanh tịnh cam thuần thiếu lương lưỡng, nào biết được lại là bọn hắn mông ấp rượu, cái này cùng chính hắn nhưỡng có thể khác nhau ở chỗ nào. Hắn cũng không phải là so đo hai loại rượu quý tiện, chỉ bất quá ở uống qua thiếu lương lưỡng về sau, phổ thông rượu đục sát thực trở nên khó mà nuốt xuống. Mà lúc này, thừa dịp nấu rượu thời khắc, Lý Hợp tò mò hỏi Trang Chu nói, tiên sinh xưng hô như thế nào? Trang Chu. Trang Chu không kiêu ngạo cũng không hèn mọn chắc tay, chợt ở dừng lại một chút về sau, lại cố ý tăng thêm một câu, tại hạ là người mông ấp, bây giờ ở mông ấp một vùng sơn vườn đảm nhiệm tất viên lại. Lý Hợp mới đầu khẽ gật đầu, đang nghe Trang Chu tận lực nhấn mạnh nửa sau câu lúc, hắn hơi nhíu xuống lông mày, không hiểu hỏi, ta xem tiên sinh tựa hồ là cố ý cường điệu tất viên lại, cái này có cái gì thuyết pháp à? Hẳn là có ngụy tốt mạo phạm tiên sinh sân vườn. Trang Chu cẩn thận quan sát Lý Hợp, gặp trước mắt vị này Lương Thành Quân không có chút nào bởi vậy xem nhẹ hắn ý tứ, hắn đang thưởng thức sau khi, cũng có chút sẽ tự mình làm phép cảm thấy một chút ý xấu hổ, liền thành thật mà xin lỗi nói, tại hạ vị ti trước điện, sợ Lương Thành Quân xem nhẹ, cho nên xuất lời dò xét, không nghĩ tới. Hổ thẹn hổ thẹn. Lý Hợp nhịn không được cười lên. Tiên sinh thật sự là một vị người thành thực. Chật, hắn nghiêm mặt nói với Trang Chu, ta mời tiên sinh uống rượu, chỉ là bởi vì cảm giác cùng tiên sinh hợp ý, tiên sinh là một nước tướng bang cũng tốt, sơn vườn tiểu lại cũng được, lại có cái gì ảnh hưởng. Trang Chu nghe được âm thầm gật đầu, có khí độ. Thừa dịp rượu còn chưa nấu mở, Lý Hợp cùng Trang Chu một bên ăn hoa quả khô, một bên nơi xa xôi nói chuyện phiếm, thậm chí còn cho tới Trang Chu chỗ đảm nhiệm tất viên lại. Lý Hợp rất hiếu kỳ hỏi Trang Chu, tất viên lại chủ yếu phụ trách cái gì? Mà Trang Chu cũng không chút nào cho là mình chức quan ti tiện, thần sắc tự nhiên giải thích nói, chủ yếu chính là phụ trách sân nước. Mấy năm trước Thương Khâu xây dựng rầm rộ kiến tạo địa cát, liền ở mông ấp xây dựng một tòa sân vườn. Nha. Lý Hợp bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có cái gì vẻ khinh miệt, ngược lại giống như nhiều năm bạn thân cười nói, xem ra tiên sinh mấy năm này cũng không nhàn rỗi. Đứng tại đứng ngoài quan sát nói thật, quý quốc quân chủ không để ý tình hình trong nước xây dựng thêm cung điện, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Hôn quân không rõ, có thể làm gì? Trang Chu cũng lắc đầu, trong lời nói không có chút nào đối với vị kia tống công tôn kính. Chợt, hắn giọng nói vừa chuyển liền nói lên mình sự tình, về phần tại hạ ta cũng không để ý Thương Khâu phải chăng vội vã muốn những cái kia sân mục, mặt trời mọc nhập tròn, mặt trời lặn trở về nhà, nếu có hướng một ngày cảm thấy gánh vác, dứt khoát từ quan mà đi. Ha ha. Lý Hợp nghe được cười ha ha, tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao Trang Chu mới gặp liền cho người ta một loại trong núi ẩn sĩ thoải mái khí chất, đương nhiên sẽ không bị một cái nho nhỏ tất viên lại trói buộc. Không bao lâu, rượu dần dần nấu mở, toàn bộ trong phòng bay lên mùi rượu thơm, Hồ Bí dùng môi rượu cho Trang Chu cùng Lý Hợp các múc một bát. Không sai, ở Lý Hợp động tác tay ra hiệu hạ, Hồ Bí là trước cho Trang Chu múc, cử động này để Trang Chu đối với Lý Hợp ấn tượng tốt hơn mấy phần. Chẳng qua tốt thì tốt, rượu vẫn là khó mà nuốt xuống. Dĩ vãng Trang Chu vẫn không cảm giác được đến, chẳng qua ở vệ thi phủ thượng uống qua kia thanh tịnh cam thuần thiếu lương lưỡng, bây giờ lại uống bọn hắn mông ấp rượu, hắn trực giác cảm giác cái này loại rượu vừa chua lại chát, còn có rất nhiều mảnh vỡ tạp chất, khó mà nuốt xuống. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, Lý Hợp vậy mà cũng uống non nửa bát. Hắn kinh ngạc nói ra, nghĩ không ra Lương Thành Quân lại uống hạ ta mông ấp rượu đủ. Từ bên cạnh, Hồ Bí nghe nói như thế không thoải mái nói ra, ta Lý ca mời tiên sinh uống rượu, xem xét nhiều mặt tôn trọng tiên sinh làm gì mở miệng châm chọc. Nói thật, kỳ thật Trang Chu cũng không có châm chọc ý tứ, hắn chỉ là thực sự nói ra đấy lòng lời nói thật, dù sao liền ngay cả chính hắn, ở uống qua thiếu lương lượng sau cũng rất khó lại nuốt xuống chính mình sản xuất rượu đủ, nghĩ không ra cải tiến ra thiếu lương lượng Lý Hợp, thế mà còn có thể nuốt được, thậm chí không có e ngại chút nào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này, Trang Chu liền biết trước mắt vị này ấp quân phẩm hạnh không kém. Đại khái là bởi vì đã cùng Lý Hợp ở chung được một trận, biết rồi Lý Hợp phẩm đức không kém, lại tôn trọng hắn, hắn cũng không muốn để cho người ta hiểu lầm, liền mở miệng giải thích, vị này vệ sĩ huynh đệ hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là mở miệng niệm ai, chỉ là nghe nói Lương Thành Quân cải tiến ra thiếu lương nhưỡng vậy chờ rượu ngon. Nha. Lý Hợp cùng Hồ Bí đều bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên, Lý Hợp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hỏi Trang Chu nói, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, tiên sinh uống qua ta rượu của thiếu lương. Cũng khó trách hắn sinh nghi, dù sao hắn rượu của thiếu lương nước đến một lần giá cả không thấp, thứ hai cũng không đủ cầu. Tầm thường nhân gia đừng nói không đủ sức, thậm chí đều không có môn lộ mua đến tay, cái này Trang Chu thân là nước tống một giới tất viên lại, hắn làm sao có thể biết rồi. Có thể thấy được, người này cũng không đơn giản. Mà nghe xong Lý Hợp câu này hỏi thăm, Trang Chu cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, ở suy nghĩ một thoáng sau thành thật nói ra. Là, tại hạ cùng với. Nước Ngụy Huệ Thi là nhiều năm hảo hữu, đoạn thời gian trước ta vì quân Ngụy phạt tống tiến về Đại Lương, mời hắn nghị cách hòa giải, lúc ấy hắn liền lấy ra quý quốc rượu ngon chiêu đãi ta. Huệ Thi. Nước Ngụy chuẩn tướng. Lý Hợp trong mắt lóe lên vài tia dị sắc. Huệ Thi hắn hiểu rất rõ, tướng bang chi tài, nếu không phải Huệ Thi trọng tình trọng nghĩa, cảm giác sâu sắc Hà Dương quân dịu dắt tri ân, hắn đã sớm nghĩ biện pháp đem Huệ Thi lừa gạt đến hắn thiếu lương, để Huệ Thi ngày sau tiếp nhận Đông Lương quân đảm nhiệm hắn thiếu lương tướng bang. Mà cái này Trang Chu lại là Huệ Thi bản thân, chính chỗ hổ xài không đồng hành, giống như Huệ Thi vậy chờ tướng bang chi tài bản thân, há lại sẽ là người tầm thường. Còn nữa, không phải hắn khoe khoang, hắn rượu của thiếu lương nước không hề nghi ngờ là làm nay thượng đẳng nhất rượu ngon, là Chu Thiên Tử cùng các quốc gia quân thần thiết tiến khách quen, chính vì vậy giá cả cũng là mấy năm liên tục tăng trưởng. Huệ Thi thế mà bắt hắn rượu của thiếu lương nước để khoản đãi hắn vị này bản thân, có thể thấy được Huệ Thi cũng cực kỳ coi trọng vị này bản thân. Nghĩ tới đây, Lý Hợp nhìn về phía Trang Chu ánh mắt càng thêm nhiều hơn mấy phần kinh dị. Hẳn là hắn phó tống chuyến đi, thế mà có thể câu được một con cá lớn. Giống như nghĩ như vậy, Lý Hợp nhìn về phía Trang Chu ánh mắt trở nên càng thêm sốt ruột, cười nói ra, thất kính, nghĩ không ra tiên sinh là Huệ đại phu bản thân. Lời này liền để Trang Chu có chút không thoải mái, lắc đầu nói ra, Huệ Thi là Huệ Thi, Trang Chu là Trang Chu. Ha ha, tốt, là ta lỡ lời. Lý Hợp sảng khoái thừa nhận, nhìn về phía Trang Chu hai mắt không giảm chút nào sốt ruột, cười hỏi, đúng rồi, tiên sinh đặc địa tới gặp ta, cũng không phải vì sơn vườn sự tình, đó là vì cái gì? Đỉnh lấy Lý Hợp kia sốt ruột để hắn có chút không được tự nhiên ánh mắt, Trang Chu cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, tại hạ lần này đến đây, là có một cái yêu cầu quá đáng. Nói, hắn liền tương lai ý cáo chi Lý Hợp. Ta rượu thiếu lương cải tiến cách điều chế. Lý Hợp ngoại ý muốn nhìn về phía Trang Chu. Hắn có nghĩ qua là Huệ Thi để cử Trang Chu, cũng có nghĩ qua Trang Chu là vì nước tống mà đến, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Cái sau lại là vì muốn được biết hắn rượu thiếu lương cách điều chế mà tới. Nói thật, thật cũng không phải một chuyện nhỏ, mà là liên quan đến hắn thiếu lương đại sự. Phải biết thiếu lương bây giờ vẫn chưa ở lương thực phương diện làm được triệt để tự cấp tự túc, từ năm trước khởi vẫn là phải từ Ngụy, Hàn, Tần thậm chí là nước để mua vào tương đương một bộ phận lương thực, phần này đến từ lương thực phương diện thâm hụt, chính là dựa vào đối ngoại bán ra rượu thiếu lương mậu dịch ở sân bằng. Mà một khi bí mật để lộ, bị các quốc gia biết, lúc đó rượu thiếu lương làm mất đi bây giờ địa vị. Chính vì vậy, rượu thiếu lương cải tiến cách điều chế cùng sản xuất công nghệ cũng bị thiếu lương coi là bí mật, chỉ có làm Lý Hợp thuộc tộc Hồ thị, Điền thị, Vương thị bên trong một bộ phận rất nhỏ người mới biết, liền ngay cả Đông Lương quân, Địch Hổ, Phạm Hộc mấy người cũng không biết, có thể nghĩ là bực nào giữ bí mật. Hiện nay, trước mắt vị này hư hư thực thực đại tài người Tống thế mà đưa ra muốn được biết rượu thiếu lương sản xuất cách điều chế cùng công nghệ, cho dù là Lý Hợp trước đây đã quyết định thỏa mãn đối phương bất kỳ yêu cầu gì, cũng không nhịn được cảm nhận được áp lực. Có thể là nhìn thấy Lý Hợp vẻ mặt nghiêm trọng, Trang Chu làm ra bảo đảm nói, tại hạ biết rồi rượu thiếu lương công nghệ cùng cách điều chế chính là quý quốc bí mật, tại hạ cũng tính mệnh cam đoan, nếu như Lương Thành Quân nguyện ý nói cho ta, để cho ta có thể tự nhượng uống một mình, ta tuyệt không đối ngoại lộ ra bí mật trong đó. Lý Hợp nhìn thoáng qua Trang Chu, từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn cảm giác đối phương ý nguyên không biết thiếu lương nhượng chân chính phân lượng. Thế là hắn nghiêm mặt nói với Trang Chu, tiên sinh biết rồi bí mật này lớn bao nhiêu phân lượng à? Ta thiếu lương bây giờ có nhân khẩu hẹn 50 vạn, từ khi thi hành động lộc chế đưa đến cho đến trước mắt, còn chưa làm được lương thực phương diện tự cấp tự túc, hàng năm đều cần từ nước láng giềng mua vào chí ít trăm vạn thạch trở lên lương thực. Khoản này mua lương tiền, liền đến từ ta thiếu lương đối ngoại bán ra rượu, một khi cách điều chế cùng công nghệ lộ ra tin tức, ta thiếu lương đem lâm vào nghiêm trọng màu đỏ, quốc đem không còn. Chính như Lý Hợp sở liệu, Trang Chu mặc dù ẩn ẩn biết rồi đây là một bí mật lớn, nhưng lại không nghĩ tới thế mà việc quan hệ thiếu lương tổn vong, ngượng ngùng nói ra, những này ta lại là không biết. Tha thứ là người sơn dã mạo muội. Lý Hợp khoát khoát tay, lập tức lại đổi một loại ngữ khí nói với Trang Chu, mặc dù cất rượu phương pháp không cách nào cáo chi tiên sinh, nhưng tiên sinh sao không cùng ta cùng nhau đi tới thiếu lương đâu? Lúc đó chỉ cần tiên sinh mở miệng, tại hạ có thể thỏa mãn tiên sinh bất kỳ cần. Trang Chu nghĩ nghĩ, lắc đầu thở dài nói, rượu ngon, ta muốn vậy. Tự tại, cũng ta muốn vậy. Hai không thể đều chiếm được, bỏ tự tại mà lấy rượu ngon, ta không bì. Dứt lời, hắn đứng dậy hướng Lý Hợp cáo tử. Nhìn xem Trang Chu bóng lưng rời đi, Trang Chu do dự một phen, đột nhiên mở miệng nói, chậm đã. Trang Chu không hiểu quay đầu, đã thấy Lý Hợp mắt thấy hắn, dùng cực kỳ ngưng trọng ngữ khí nói ra, ta có thể cáo chi tiên sinh. Cho dù là Trang Chu trời sinh tính không màng danh lợi, nghe vậy cũng không khỏi lộ ra mấy phần chấn kinh, dù sao hắn lúc này đã biết rồi rượu thiếu lương đối với thiếu lương tầm quan trọng. Hoang hốt lúc, Trang Chu về tới chính mình ở sơn vườn nhà tranh, mắt lom lom nhìn trong phòng chất đống hai mươi mấy đàn rượu thiếu lương. Lần này thiếu ân tình lớn, người phải bồi thường đi bảo. Cười khổ một tiếng, Trang Chu giống như vỏ đã mẹ không sợ sức đẩy ra một vỏ rượu bùn phong. Dù sao đều đã dạng này, uống rượu trước đi, cũng không thể cô phụ cái này khó được rượu ngon. Hắn một bên lấy bát uống rượu, một bên âm thầm nghĩ tới. Xin phép nghỉ sắp khai giảng, ở phụ đạo đứa nhỏ nghỉ đông làm việc chương 377, lấy hạ khắc thượng chương 376, lấy hạ khắc thượng Lý Ca, vì sao muốn đem vậy trở chuyện trọng yếu nói cho hắn biết. Đợi Trang Chu ánh mắt phức tạp cáo từ sau khi rời đi, Hồ Bí trăm điều khó hiểu hỏi thăm Lý Hợp. Dù sao tựa như Lý Hợp nói cho Trang Chu như thế, rượu thiếu lương cách điều chế cùng sản xuất công nghệ đối với toàn bộ thiếu lương tới nói vô cùng mấu chốt, quan hệ đến quốc gia tài chính phải chăng có thể gắn bó xuống dưới, một khi để lộ bí mật hậu quả khó mà lường được, nhưng mà Lý Hợp nhưng vẫn là đem bí mật này cáo chi một cái mới quen người tống, Hồ Bí thực sự không thể lý giải. Đối mặt Hồ Bí nghi vấn, Lý Hợp cười cười, không có quá nhiều giải thích. Hắn sở dĩ nói cho Trang Chu, chỉ là bởi vì lúc ấy Trang Chu quay người cáo từ lúc, có như vậy một nháy mắt trực giác nói cho hắn biết, đây là hắn thiếu lương duy nhất có thể thu phục trước mắt vị này kỳ tài cơ hội, qua một ngày này, dù là thiếu lương xuất ra tướng bang chức vụ đi mời, người ta cũng sẽ không tiếp nhận. Thế là Lý Hợp tuân theo trực giác, ở kia Trang Chu mở miệng ngăn cản trước đó, đem cái sau muốn được biết bí mật kia chủ động nói cho cái sau. Ngày kế tiếp buổi trưa, ngay tại Lý Hợp vẫn nghĩ ngợi hôm qua cùng Trang Chu trò chuyện lúc, Hồ Bí biểu lộ cổ quái đi đến, "Lý ca, hôm qua cái kia kích buồn mã ca ra hỏa, lại tới, hơn nữa còn mang theo hai vỏ rượu." Lý Hợp hai mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên nói, "Mau mau cho mời." "Không, ta tự mình đi." Nói, hắn liền dẫn Hồ Bí đi tới dịch quán bên ngoài, quả nhiên gặp được Trang Chu. Lại xem xét, Trang Chu bên cạnh còn ngừng lại một chiếc kéo xe, trên xe bày biện hai vỏ rượu, rượu bên trên dán biết có thiếu lương lương giấy. Không giống với Lý Hợp mặt mày hớn hở, Trang Chu thần sắc có chút cổ quái nói ra, "Hôm qua Lương Thành Quân mời tại hạ uống rượu, hôm nay tại hạ truyền tới để đáp lễ, lại không biết Lương Thành Quân phải trang thuận tiện." "Ha ha, đương nhiên." Lý Hợp cười ha ha một tiếng, đưa tay liền mời Trang Chu nhập quán. Sau đó mấy ngày, Trang Chu dù chưa từng ở Mông Ấp Dịch quán ở lại, nhưng mỗi ngày đều tìm đến Lý Hợp uống rượu, hai người một bên trích dẫn thiếu lương sản xuất rượu ngon, một bên nơi xà xôi nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, Lý Hợp đã từng mượn cơ hội thăm dò vị này tuổi trẻ ẩn sĩ tài năng, đem chủ đề nhắc lên hắn thiếu lương trên thân, nói thẳng hắn thiếu lương kẹp ở hai nước Ngụy, Tần ở giữa, bước đi liên tục khó khăn, nếu như là tiên sinh vị tướng bang, nên như thế nào tìm kiếm đột phá vân vân. Không thể không nói, nếu như là đổi một người, lúc này hơn phân nửa là ở một mặt kích động chỉ điểm Giang Sơn, nhưng bị hỏi đến Trang Chu sắc mặt cũng rất kém, thẳng vào nhìn xem Lý Hợp nhìn trọn vẹn 20 hơi thở, lúc này mới bất đắc dĩ nói ra cái nhìn của hắn. Từ đầu đến cuối vị này ẩn sĩ biểu lộ liền cùng nhẫn nhịn 10 ngày nửa tháng không có đi ngoài, hết sức khó coi. Lý Hợp trong lòng thanh thản, nếu không phải đối phương được biết hắn thiếu lương cất rượu bí mật, tự giác thiếu nhân tình to lớn, đoán chừng vị này nhàn vân giá hạc nhân vật đã sớm đứng dậy cáo từ đi. Tại ý thức đến điểm này về sau, Lý Hợp liền không ở hỏi thăm Trang Chu chính kiến, mà là cùng Trang Chu đàm luận hắn thiếu lương chuyện lạ, thậm chí là một chút ở người bình thường xem ra không thế nào cảm thấy hứng thú sự tình. Tỷ như nói, hắn thiếu lương cũng bắt chước nước Tề Tắc Hạ, ở thiếu lương cùng phồn bằng ở giữa xây một tọa dưới xà nhà học cung, đệ tử Mặc gia thường xuyên ở bên trong học cung biện luận thiên hạ chuyện lạ, tỷ như ngày vì sao mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, sao trời phải chăng có quy luật vận chuyển chờ chút. Cùng hắn đoán đồng dạng, nâng lên cái đề tài này, Trang Chu lập tức cũng tới hứng thú, tràn đầy phấn khởi cùng Lý Hợp đàm luận hắn phát hiện. Cứ như vậy hàn huyên 2-3 ngày, không khí giữa hai người rất là hòa hợp, từ vừa mới bắt đầu Trang Chu cố mà làm, thuần túy ôm trả nhân tình mà đến, biến thành hai người khá là ăn ý biện luận một ít sự tình, tranh luận tràn đầy phấn khởi. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Lý Hợp biện chuyển hướng vị này nước Tống Mông Ấp ẩn sĩ đưa ra mời. Tại hạ học vấn, không kịp ta thiếu lương trừ Mặc giảm một phần ngàn, tiên sinh nếu cảm thấy hứng thú, sao không đi ta thiếu lương ở một thời gian đâu? Ta hiểu rồi mấy ngày nay tiên sinh vì sao lần lượt tới gặp ta, mời tiên sinh yên tâm, ta tuyệt không có lấy bí mật kêu bức hiếp tiên sinh đi vào khuôn khổ ý tứ, chỉ là phát ra từ chân thành mời tiên sinh ở một đoạn thời gian, nhìn xem ta thiếu lương nhân văn hình dạng mặt đất. Nghe nói như thế, Trang Chu liền cùng trước đó như thế, lại một lần nữa thẳng vào nhìn xem Lý Hợp, trọn vẹn nhìn mấy tước, chợt mới do dự nhẹ gật đầu, tốt à. Nếu như chỉ là ở một hồi, Lý Hợp mừng rỡ trong lòng. Mà ở trong mấy ngày nay, Mông thị, Nhạc thị, Vũ thị chờ Mông Ấp một vùng thị tộc, cũng nhao nhao đến lần nữa xin gặp Lý Hợp, quyết định tiếp nhận Lý Hợp mời, đem toàn bộ thị tộc di chuyển đến thiếu lương. Lý Hợp càng là cao hứng, dần dần ý tạ chư thị tộc tộc trưởng, ương thuận đủ loại không trái với thiếu lương nguyên tắc cùng luật pháp hứa hẹn, cái này chúng thị tộc đối với thiếu lương chuyến đi tràn đầy chờ mong. Đáng nhắc tới chính là, ở mấy ngày trong lúc đó, nước Tống cũng phát sinh một kiện để cho người ta kinh ngạc đại sự, Tống Công lưu lại trấn giữ Thương Khâu Tư thành đối hãn, không biết là dã tâm cho phép, hoặc là có cao nhân chỉ điểm, lại công khai phát ra hủy văn, lấy nước Tống thần tử, Tống đối công hậu duệ công tộc thân phận, lấy hạ khắc thượng phế đi Tống Công quân chủ chi vị, tự lĩnh Tống quân. Tin tức truyền ra, nước Tống cảnh nội thần dân, bao quát quân ngụy, cũng vì đó xôn xao. Bình tĩnh mà xem xét, nước Tống thần dân càng nhiều khiếp sợ hơn, chỉ là không ai nghĩ đến Tư thành đối hãn lại có phần này quyết đoán, nhưng cơ hồ không có người cầm phản đối lập trường. Dù sao bị phế chính là vị tiên ngu ngốc vô đạo Tống Công, ở rộng đại Tống quốc thần dân xem ra, đổi bất cứ người nào đường quân chủ, chỉ sợ cũng không thể so với vị kia Tống Công làm được càng kém. Cảm thấy nhức đầu, ngược lại là bằng quyền, Long Giả bọn người xuất lĩnh quân ngụy. Lần này quân ngụy không có lấy cớ lại tiếp tục thảo phạt nước Tống. Ở cung điện lượng, Trang Chu hai người uống rượu nói chuyện phiếm lúc, Lý Hợp cười nhắc lên việc này. Không phải sao, mặc dù thế nhân kỳ thật đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng không thể phủ nhận lần này nước ngụy thảo phạt nước Tống, chính là đánh lấy phạt vô đạo khẩu hiệu mà đến, lấy tên đẹp giải cứu nước Tống chi dân. Kỳ thực là trục xuất Tống Công, nâng đỡ một vị thân hướng nước Ngụy con rối quân chủ, thuận tiện chiếm lấy mẩu mỡ định đảo ấp, mà hiện nay Tư thành đối hãn phạm thượng phế đi Tống Công, chính mình nhận quân Ngụy còn thế nào tiếp tục thảo phạt nước Tống? Chẳng lẽ lại nước Ngụy còn có thể chỉ trích đối hãn đến vị bất chính, thay vị kia Tống Công lại đem nước Tống quân chủ vị trí đoạt lại? Vậy nhưng thật sự là tự tát vào miệng. Nghe được Lý Hợp, Điền Nhượng phụ họa cười hai tiếng. Có thể là bởi vì Lý Hợp tham gia quan hệ, lần này nước Ngụy thảo phạt nước Tống, cơ hồ không có đối với vô tội Tống dân tạo thành bất luận cái gì thương vong cùng ảnh hưởng. Bởi vậy, thân là Tống Mặc cự tử Điền Nhượng kỳ thật cũng không chút nào để ý trận này chiến thắng thắng bại, về phần nước Tống sẽ hay không vong quốc. Gần mấy trăm năm qua bại vong quốc gia còn ít ta. Năm đó Chu Thiên Tử phân đất phong hầu chư hầu, bây giờ còn thừa lại mấy cái. Thứ bên cạnh, Trang Chu thái độ cũng kém không nhiều. Không thể trách hai vị này đối với quốc gia không có tình cảm, chỉ có thể nói, đương đại Tống Công thật sự là quá ngu ngốc, quá làm cho người trong nước thất vọng, khiến dân tâm không phụ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này đối hãn, nhìn không ra hắn lại có như thế dạ tâm. Điền Nhượng cau mày bình luận. Từ bên cạnh, Trang Chu cũng khẽ lắc đầu, cũng biểu thị thật bất ngờ. Đồng thời hai người cũng cho rằng, đối hãn đây là mở một cái không tốt tiền lệ. Chẳng qua nói thật, phạm thượng ở nước Tống cũng không phải là tiền lệ, năm mươi mấy năm trước Tống chiêu công, chính là giết thái tử mà thượng bị. Mà hiện nay đối hãn càng hơn một bậc, lấy thần tử thân phận phạm thượng, nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là mưu cốt xoán bị, chỉ bất quá đến một lần đương đại Tống công thực sự quá ngu ngốc. Thứ hai đối hãn bản nhân cũng là mấy trăm năm trước Tống đối công hậu nhân, đường đường chính chính Tống quân huyết mạch, bởi vậy hắn xoán bị, cũng không có làm cho điền lượng, Trang Chu sinh lòng không thể tha thứ ý nghĩ. Khách quan đối hãn đoạt vị, hai người quan tâm hơn chính là vị này xoán vị tân quân phải chăng có thể giải quyết nước Tống trước mắt nguy cơ. Sự thật chứng minh, đối hãn đoạt vị, quả thật làm cho quân ngụy từ trên xuống dưới đều chết lặng, liền ngay cả bản quyền cũng không dám tự tiện chủ trương, một bên đình chỉ ở nước Tống sở hữu hành động quân sự, một bên phái người đi xin phép đại lương. Sứ giả ra roi thúc ngựa, tại trong vòng 3 ngày đến đại lương, đem chuyện này cáo chi ngụy vương. Ngụy vương sau khi nghe xong vừa sợ vừa giận, ở phát một trận lôi đình chi nộ về sau, lập tức chiêu Hà Dương quân cùng Huệ Thi tiến cùng, đem nước Tống chuyện phát sinh cáo chi hai người. Hà Dương quân cùng Huệ Thi cũng là nghe được hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, Hà Dương quân mới cau mày nói ra, nếu như thế, kia đại vương cũng chỉ có thể thu binh. Nghe nói như thế, Ngụy vương hai mắt chừng một cái. Bởi vì tựa như Lý Hợp đoán như thế, Ngụy vương không chỉ là muốn nước Tống định đảo ấp, mà là muốn chỉnh cái nước Tống. Đương nhiên, Ngụy vương cũng biết trước mắt hắn nước Ngụy nuốt không nổi toàn bộ nước Tống, lại nước Hàn cũng sẽ không cho phép hắn nước Ngụy chiếm đoạt nước Tống, bởi vậy hắn khai thác Hà Dương quân cùng Huệ Thi đề nghị, trước cướp đoạt định đảo ấp, nhưng mà trục xuất Tống Công, ở Thương Khâu đã lập một vị thân hướng hắn nước Ngụy con rối Tống quân, làm cho nước Tống từ đây trở thành hắn nước Ngụy thần quốc, đợi ngày sau thời cơ tiền đến, lại đem nước Tống chiếm đoạt. Không nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái xoán bị đối hãn, phá hủy hắn nước Ngụy đại kế. Ngay tại quân thần ba người thương nghị thời khắc, Bàng Quyên lần nữa phái tới sứ giả, đối với Ngụy vương nói: "Thương Khâu phái người liên hệ Bàng tướng quân, vì đáp tạ nước ta trục xuất vô đạo Tống Công, Thương Khâu biểu thị nguyện ý cắt nhường định đảo ấp, cũng thần phục với ta đại Ngụy." Ngụy vương, Hà Dương quân, Huệ Thi quân thần ba người liếc nhau, đồng đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thương Khâu, không, cái kia mới xoán bị đối hãn, tựa hồ là cái thức thời vụ người a. Nghĩ tới đây, Ngụy vương sắc mặt hơi nguội, mà Hà Dương quân cũng thừa cơ thuyết phục Ngụy vương thấy tốt thì lấy, không nên tại tiếp tục thảo phạt nước Tống, miễn cho rước lấy thiên hạ các quốc gia phản cảm, nhất là nước Hàn chống lại. Ngụy vương mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng đã không như mong muốn, vậy cũng chỉ có thể nghe theo Hà Dương quân khuyên cáo. Thế là ngày đó, Ngụy vương phái Huệ Thi làm sứ giả đi sứ nước Tống Thương Khâu, một phương diện đối với đối hãn lấy lòng, lôi kéo cái sau, một phương diện liền định đáo ấp giao nhận một chuyện ký tên minh ước. Ngày kế tiếp, Huệ Thi thụ mệnh đi sứ nước Tống, thẳng đến Thương Khâu, đầu tiên là đại biểu Ngụy vương thừa nhận đối hãn quân vị, sau đó cùng vị này mới Tống Công làm một phen trò chuyện, ký tên Ngụy Tống Chi Minh. Đợi đến hoàn thành Ngụy vương phó thác, hắn lại thẳng đến Mông ấp, cũng không phải đi gặp bạn cũ Trang Chu, mà là nghe nói thiếu lương lương thành quân trước mắt còn tại Mông ấp. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, ở Mông ấp hắn không chỉ gặp được Lý Hợp, cũng nhìn được hắn bạn cũ Trang Chu. Chương 378, sự tình thôi về nước. Chương 377, sự tình thôi về nước Trang. Trang Minh. Ở nhìn thấy Lý Hợp ngày hôm đó, Huệ Thi tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy cùng Lý Hợp ngồi cùng bàn uống rượu Điền Nhượng cùng Trang Chu, giật mình mở to hai mắt. Chẳng qua lại tưởng tượng hắn liền bình thường trở lại, Trang Chu tới gặp Lý Hợp, cũng không chính là hắn viết thư đề cử a. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, Trang Chu cũng không có hướng Lý Hợp đưa ra cái kia phần thư đề cử. Lại nói Lý Hợp, Huệ Thi ở Thiếu Lương ở 3 năm dư, hơn nữa còn là ở tại Lý Hợp trì hạ Cửu Lương, Lý Hợp đối với hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì, nhìn thấy Huệ Thi liền tựa như nói dẫn hô, "Nha, đây không phải Huệ Tường a. Tới tới tới, mau mau ngồi vào vị trí." "Sao dám sao dám, Lương Thành Quân chớ có rêu cợt tại hạ." Huệ Thi vội vàng biểu thị khiêm tốn, nhưng trong lòng vô cùng hưởng thụ, theo lời ngồi vào tịch bên trong. Lý Hợp đối với Huệ Thi ấn tượng rất tốt, nghe vậy mỉm cười, đợi Huệ Thi ngồi vào vị trí sau liền thay hắn giới thiệu nói, "Vị này là các ngươi nước Tống Mặc gia cự tử, Điền Tương Tử." "Cự tử?" "Vị này cũng là người Tống xuất thân, sắp ở nước Ngụy đảm nhiệm tướng bang chi vị." "Nguyên lai là Điền cự tử." Huệ Thi vội vàng hướng Điền nhượng hành lễ, mà Duộng Lễ cũng mỉm cười đáp lễ, cười tán dương, "Hiện đệ tuổi còn trẻ liền có thể đảm nhiệm ngụy tướng, quả thật là đại tài." Chớ nhìn bọn họ hai người qua lại thổi phồng, nhưng kỳ thật đều là bán Lý Hợp mặt mũi. Dù sao Huệ Thi cũng là lớn thị tộc xuất thân, trước đây cùng Tống Mặc không có đã từng quen biết, mà bây giờ hắn sắp trở thành ngụy tướng, càng không khả năng sẽ cùng Tống Mặc có cái gì gặp nhau. Nếu không phải Lý Hợp, hai bọn họ gần như không có khả năng ở cùng một bàn lớn bên trên uống rượu. Mà đối với Điền Nhượng tới nói cũng là như thế, Huệ Thi sắp là cao quý ngụy tướng thì sao? Tại nước Tống lích lợi gì? Tại nước Tống bách tính lích lợi gì? Với hắn Tống Mặc lại có ích gì? Mà liền tại đôi bên qua lại thổi phồng thời khắc, Lý Hợp lại đưa tay chỉ hướng Trang Chu, cười nói ra, "Vị này, chắc hẳn thì càng không xa lạ gì, lão Trang." Huệ Thi mắt thấy Trang Chu, vừa mới chuẩn bị mỉm cười gật đầu, đột nhiên trong lòng sức sở, "Lão Trang." Trang Chu thần sắc cổ quái nhìn xem Huệ Thi. Từng có lúc, hắn cùng Huệ Thi ông cụ non dùng lão Huệ, lão Trang qua lại xưng hô. Ai có thể nghĩ Huệ Thi phó ngụy mấy năm sau đó gặp lại hắn lúc, lại đổi tên hắn vì Trang Minh, ngược lại là bên người vị kia Lương Thành Quân, mặc dù đối phương ngay từ đầu cũng là xưng hô hắn là tiên sinh, nhưng ở chung mấy ngày qua đi, đôi bên lại qua lại hô lên lão Trang, lão Lý. Trang Chu đương nhiên hiểu rồi, điều này đại biểu lấy vị này Lương Thành Quân càng thêm nhạy bén, bén nhạy đã nhận ra hắn yêu thích, ném hắn chỗ tốt, nhưng người ta đường đường ấp quân không để ý đến thân phận cùng ngươi xưng hô như vậy, phần khí độ này cũng là để Trang Chu vô cùng bội phục. So sánh dưới, Huệ Thi vị này bạn cũ khí lượng cũng không bằng vị này Lương Thành Quân. Huệ Thi tự nhiên không biết Trang Chu suy nghĩ trong lòng, mặc dù hắn cũng rất kinh ngạc tại Lý Hợp thế mà không để ý đến thân phận hô Trang Chu vì lao Trang, nhưng muốn hắn đến hô, hắn bây giờ lại là hô không ra miệng, cuối cùng vẫn là gò bó theo khuôn phép kêu một tiếng Trang Minh. Cái này khiến Trang Chu có chút thất vọng, hắn thấy, ý vị này Huệ Thi đã bị ngoại giới lễ tiết chỗ một mực trói buộc lại, cũng không tiếp tục là hắn tiêu giao tự tại đồng bạn. Đương nhiên, đối với bạn thân đạt được ước muốn, Trang Chu vẫn rất cao hứng. Sau đó, bốn người vừa uống rượu, một bên trò chuyện lên Thương Khâu sự tình. Dù sao sự tình đã làm thành, Huệ Thi cũng không giấu giếm, đem hắn trước phó Thương Khâu, đại biểu Ngụy Vương cùng tân nhiệm Tống Công đới hắn ký tên minh ước một chuyện nói cho đám người. Vì đáp tạ nước Ngụy tương trợ trục xuất quân, Thương Khâu cắt nhường định đảo ấp dâng cho nước Ngụy, mà bàng tướng quân dưới trướng quân Ngụy cũng sẽ trong vòng một tháng rút lui nước Tống. Ở lời nói này lúc, tâm tình của hắn là rất đắt đỏ, dù sao từ lập trường của hắn nhìn, nước Ngụy đạt được màu mỡ định đảo ấp, lại khiến cho nước Tống trở thành nước Ngụy thần quốc, mà nước Tống cũng tránh khỏi vong quốc, cái này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Không thể không nói, lấy Huệ Thi lập trường mà nói, hắn nghĩ như vậy xác thực không có vấn đề gì, dù sao hắn mặc dù cũng là người Tống, nhưng là nước Ngụy ngày sau tướng bang, trong lòng hắn, nước Ngụy lợi ích muốn ở nước Tống trước đó, nhưng lời này nghe vào điện lượng, Trang Chu trong hai, lại là vô cùng chói tai. Cắt nhường định đạo, khuất phục tại nước Ngụy, nhục nước mất chủ quyền, cái này kêu cái gì tất cả đều vui vẻ. Mặc dù hai người cũng hiểu rồi Thương Khâu là ủy khúc cầu toàn, không có lựa chọn nào khác, nhưng dù vậy, hai người đối với tân quân đới Hán ấn tượng vẫn là kém mấy phần. So sánh dưới, ngược lại là Lý Hợp thái độ càng thêm trung lập. Bất quá hắn cũng hiểu rồi, đã Ngụy Tống hai nước ngưng chiến, vậy hắn cũng không có cách nào lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếm nước Tống tiện nghi. Trừ phi kia xoán vị mới Tống Công đới hắn cũng là hôn quân. Nghĩ tới đây, Lý Hợp cười đối với Điền Nhượng cùng Trang Chu nói, đã như vậy, tại hạ cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nước Tống, cự tử, lão Trang, không bằng chúng ta liền mau chóng tiến về Thiếu Lương đi. Được. Điền Nhượng gật gật đầu, chợt lần nữa cảm khái chắp tay đối với Lý Hợp nói, dung tại hạ lần nữa cảm tạ Lương Thành Quân, nếu không phải Lương Thành Quân, lần này ta nước Tống bách tính chắc chắn tao nộ một trận hạo kiếp. Cự tử quá khen. Lý Hợp cười nói ra, kỳ thật ta đến nước Tống, cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cự tử không mắng ta ta liền đủ hài lòng. Ha ha ha. Điền Nhượng cười ha ha. Hắn đương nhiên biết rồi Lý Hợp nói nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là chỉ thừa cơ bắt cóc hắn bách tính nước Tống, nhưng hắn thật sinh không nổi nửa điểm trách tội chi tâm. Mọi người đều biết, thiên hạ các quốc gia bên trong duy chỉ có Thiếu Lương bách tính hạnh phúc nhất, một cái sức lao động một năm giữ gốc 12 thạch lương thực, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, tổn thất toàn từ quốc gia gánh vác, nhìn chung toàn bộ thiên hạ, quốc gia nào có phách lực này? Chỉ có Thiếu Lương, từ 6 năm trước lên, cả nước liền rốt cuộc chưa từng xảy ra một người chết đói ví dụ, đơn điểm này cũng đủ để lệnh các quốc gia xấu hổ. Mà đây cũng là Điền Nhượng yên tâm để nước Tống bách tính di chuyển đến Thiếu Lương, thậm chí nguyện ý ra mặt thay Thiếu Lương cam đoan nguyên nhân. Từ bên cạnh, Trang Chu cũng nhẹ gật đầu, những năm này, ta không chỉ một lần nghe nói qua Thiếu Lương chi danh, đi xem một chút cũng không sao. Nghe nói như thế, Huệ Thi kinh ngạc mở to hai mắt. Vị này bạn thân muốn đi Thiếu Lương. Đây là chuyện tốt ta. Huệ Thi lập tức kịp phản ứng. Hắn biết rồi Trang Chu tài năng, sợ Trang Chu đoạt hắn bây giờ ở nước Ngụy địa vị, nếu như Trang Chu đi Thiếu Lương, ở Thiếu Lương sĩ quan, vậy hắn chẳng phải là cũng không cần lo lắng a. Huống chi lấy Trang Chu tài năng, tiếp nhận Đông Lương quân đảm nhiệm Thiếu Lương tướng bang chức dư sải, đều là hắn là nước Ngụy tướng bang, bạn chí thân của hắn Trang Chu là thiếu lương tướng bang, bằng vào hai người giao tình nhiều năm, ai có thể ly gián hai nước Ngụy lương quan hệ?
Cái gì?
Bên cạnh vị này Lương Thành Quân,
xin nhờ, vị này chính là Lương Cơ vị hôn phu, thiếu lương nhất là năng chinh thiện chiến mạnh tướng, nghĩ như thế nào đều biết không có khả năng thật sự có công phu đảm nhiệm tướng vị, nhiều nhất treo cái danh.
Nghĩ tới đây, Huệ Thi kích động đem hắn xưa nay không dám nói cho Ngụy Vương cùng Hà Dương Quân trong lòng nói cho Lý Hợp, Lương Thành Quân, liền theo ta ở đây kia phong thư đề cử bên trong lời nói, ta vị này bạn cũ, mới có thể gấp 10 tháng ta.
Cái gì thư đề cử?
A. Huệ Thi sắc mặt chỉ trệ, quay đầu nhìn về phía Trang Chu, nghi hoặc hỏi, Trang huynh chưa từng đem do ta viết thư đề cử giao cho Lương Thành Quân a?
A.
Quên.
Trang Chu thuận miệng nói.
Nói lên Huệ Thi kia phần thư đề cử, hắn tới gặp Lý Hợp ngày đầu là có mang, chẳng qua ngày thứ hai liền cho hắn ném về tận nhà bên trong cái dương đi. Nhìn thoáng qua Phong Khinh Vân đạm Trang Chu, Lý Hợp mỉm cười, không có vết trần. Từ Trang Chu thả rằng ngày đó ở dịch quán bên ngoài kích buồn mà ca hấp dẫn sự chú ý của hắn, cũng không chịu xuất ra Huệ Thi thư đề cử, đủ để thấy đây cũng là một vị lòng dạ cực cao nhân vật. Đương nhiên, coi như không có chuyện này, Lý Hợp trong khoảng thời gian này cùng Trang Chu ở chung bên trong cũng dần dần cảm thấy, giống như bực này xem công danh lợi lộc như cặn bã nhân vật, chỉ có thể hợp ý, ở thời cơ thích hợp làm cho đối phương bởi vì thiếu nhân tình to lớn mà không cách nào cự tuyệt, nếu không cái chiêu số gì đều vô dụng. Đang đứng ở kích động Huệ Thi cũng không hề để ý Trang Chu thần sắc, nghe vậy lời thề son sắt nói với Lý Hợp, Lương Thành Quân, tại hạ nguyện ý lấy thân gia tính mệnh bảo đảm, ta vị này bạn cũ, ngực có tài năng kinh thiên động địa. Gặp Huệ Thi thẳng đem Trang Chu thổi đến độc nhất vô nhị, Lý Hợp trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu liếc nhìn Trang Chu, đã thấy Trang Chu sắc mặt dần dần đen lại. Hán đội vàng nói với Trang Chu, lão Trang, ngươi yên tâm, ta mời ngươi tiến đến Tiểu Lương, tuyệt không phải ép buộc ngươi ra làm quan, đến lúc đó ngươi có thể làm như thế nào ngươi cảm thấy hứng thú sự tình. Nghe nói như thế, Trang Chu lúc này mới sắc mặt hơi nguội, tương phản, Huệ Thi thì là một mặt sốt ruột. Ngày đó, Lý Hợp phái hai tên tùy hành thiếu lương kỳ binh cùng Trang Chu thông hành, chở hắn về nhà thu dọn đồ đạc, Trang Chu mang theo hai người về tới nhà của hắn. Vợ của hắn Trung Ly Thị Hiếu Kỳ hỏi thăm, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Trang Chu khó được có chút nói quanh co nói ra, ngươi biết ta mấy ngày nay cùng người uống rượu, người kia mời ta đi thiếu lương làm khách. Trung Ly Thị cũng là một vị thông tuệ nữ tử, gặp xưa nay tiêu giao rộng rãi trông ấp úng, trong lòng liền đoán được mấy phần, chẳng lẽ có người mời nàng phu quân ra làm quan, mà nàng phu quân đáp ứng? Trên thực tế cũng không có kém, khác biệt duy nhất gần như chỉ ở tại Trang Chu cũng không phải là đáp ứng, mà là thực sự không tiện cự tuyệt thôi. Dù sao đối phương đem việc quan hệ toàn bộ thiếu lương hưng suy bí mật đều nói cho hắn, hắn còn thế nào cự tuyệt?
Thiếp thân cũng đi a.
Trung Ly Thị thử rõ sẽ nói,
đi thôi.
Trang Chu mắt nhìn trong ngực vợ nhi tử, có ấp úng, đều đi.
Có thể muốn ở chút thời gian.
Trung Ly Thị sau khi nghe xong cảm thấy càng thêm chắc chắn, cao hứng thu lại đồ vật. Biết được chồng bản tính nàng, chưa từng hối hận cơm rau dưa sinh hoạt, nhưng ấy lòng cũng hy vọng chồng có thể tìm tới một cái có thể thi triển tài hoa cùng bản lĩnh địa phương, tựa như chồng bạn thân Huệ Thi, người ta có thể sắp làm muốn lên nước Ngụy tướng bang. Trung Ly Thị đau lòng chồng, lại thế nào khả năng không nóng này đâu. Đợi thu thập xong đồ vật, cầm quần áo đệm chăn cái gì lắp đặt kéo xe, kia hai tên thiếu lương kỳ binh lúc này tiến lên tiếp nhận. Sơn buồn bên kia có cái gì muốn thu thập sao?
Trung Ly Thị hỏi chồng nói.
Trang Chu lắc đầu. Dấu ở sơn vườn trong nhà tranh rượu mấy ngày nay hắn cùng Lý Hợp đã sơ buông xong, còn có cái gì đáng giá hắn nhớ nhung. Trên thực tế, từ ngày đó trở lại nhà tranh về sau, hắn liền dự cảm đến họp có hôm nay, sớm đã đem rằng kia trong nhà tranh sách vở, bài ghi chép đều mang về nhà bên trong.
Giang giác.
Nhìn xem vợ dùng khóa khóa lại cửa nhà, Trang Chu đánh giá vợ chồng hai người ở lại nhiều năm căn này nhà cỏ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới dọn nhà, rời xa căn này hắn thấy ở đến có chút thư thái thoải mái dễ chịu nhà cỏ, nhưng bây giờ cái này từ biệt. Trở lại đoán chừng cũng không biết là lúc nào. Nhất là cái kia vị hảo hưu ở vị kia Lương Thành Quân trước mặt trắng trợn nói khoác hắn tài năng tình hồ dưới.
Tháng tư, Tống Tư Thành tới Hãn Thôi Tống Công, tự linh Tống Quân chi vị, lập tức lấy cắt nhường định đào ấp làm giá phải trả, đổi lấy nước Ngụy ngưng chiến, Ngụy Tống hai nước bởi vậy ngưng chiến, nước Tống trở thành nước Ngụy thân quốc.
Ngay tại Bàng Quyên xuất lĩnh dưới trướng quân Ngụy chậm chậm rút lui Tống cảnh thời khắc, Lý Hợp mang theo Điền Nhượng chờ Tống Mặc cùng Trang Chu một nhà, còn có bệnh nặng Cẩm Tử, cùng Mông Thị, Nhạc Thị, Vũ Thị chờ vô số tìm nơi nương tựa thiếu lương nước Tống mất tính, thị tộc cùng nhau chậm chậm trở về thiếu lương. Nước Ngụy toàn cảnh cho đi, cơ hảo không phạm.
Tháng 5, nước Ngụy phái Bàng Quyên xuất quân trợ nước Hàn công sở Phương Thành, Hàn Ngụy phản sở chính thức mở ra.
Kế nước Ngụy sau đó, nước Hàn cũng sắp nên đón cao phong thời khắc.
Chương 379, Ngụy Hàn phản sở chương 378, Ngụy Hàn phản sở tháng 5, các quốc gia nông sự đều tất, nước Hàn lấy cơ biên cảnh tiếng ma sát lấy nước sở, tiếp theo đối với sở tuyên chiến, cử đi đem Hàn cử xuất 8 vạn quân Hàn thảo phạt nước sở.
Lúc này nước Ngụy đã ở nước Tống Tân quân đối Hàn thần phục sau đình chỉ đối với nước Tống thảo phạt, dựa theo hứa hẹn, phái thượng tướng Bàng Quyên xuất 8 vạn công Tống quân Ngụy hiệp trợ nước Hàn.
Quân Hàn 8 vạn, quân Ngụy 8 vạn. Tổng cộng 16 vạn đại quân, tuy nói nước sở sớm đã dự liệu được việc này, đã mệnh về nước cảnh xá ở sở phương thành tập kết 20 mấy vạn đại quân đóng giữ, nhưng không thể không nói binh lực thượng ưu thế vẫn như cũ không cách nào đền bù quân đội chất lượng bên trên chênh lệch.
Ngày 15 tháng 5, Hàn cử xuất quân Hàn trước đến nước sở huyện ấp, một bên xây dựng cơ sở tạm thời, một bên chuẩn bị vây quanh tiến đánh.
Lúc xuất nước Hàn kỳ binh Hàn Trương, Bạo Diên hai người đối với Hàn cử góp lời nói, tướng quân cần gì mệnh sĩ tốt hạ trại.
Tối nay chúng ta tập vào trong thành, giết mở cửa thành, nội ứng ngoại hợp chiếm huyện ấp là đủ.
Hàn cử cười khoát tay nói, ta biết kỳ binh lợi hại, nhiên đoạt huyện dịch, phá sở phương thành khó, vì ngày sau cân nhắc, chúng ta trước vây quanh huyện thành, bước nước Sở xuất đại quân ở đây quyết chiến, nếu có thể đại phá quân Sở, ngày khác đoạt Đăng Giang, Hán Thủy, dễ như trở bàn tay. Hàn Trương, Bạo Diên mới chợt hiểu ra. Cũng thế, huyện thành một vùng cơ bản đều là bình nguyên, có thể dư giả dung nạp mấy chục vạn quân đội chém giết, trái lại làm nước Sở phương Bắc bình chướng Sở phương thành lại xây dựng vào núi non trùng điệp ở giữa, cùng sông khe vì lẫn cận, địa thế hiểm yếu. Tuy nói Hàn Trương, Bạo Diên dưới trướng kỳ binh có thể như dẫm trên đất bằng, nhưng quân tốt của nước Hàn lại làm không được. Dưới loại tình huống này, cho dù nước Hàn kỳ binh tập chiếm Sở phương thành nơi nào đó quân hải, núi đồi, lại có thể nào giữ vững đâu? Không bằng trước tiên đem quân Sở chủ lực lừa gạt đến huyện thành, nhất cử đánh tan, thuận tiện cũng chờ nhất đẳng nước Ngụy viện quân. Sau 3 ngày, Bàng Quyên cũng xuất 8 vạn công tống chi sư đến huyện thành, cùng Hàn Cử thương nghị một phen, cũng đồng ý vây thành đánh viện binh, mượn huyện thành dẫn dụ cảnh sát xuất lĩnh quân Sở. Lúc này cảnh sát đã thu được liên quan tới Sở phương thành bị vây quanh tin tức, nhưng không có cứu viện dự định, bởi vì hắn biết rồi cứu không được. Đừng nhìn Ngụy Hàn hai quân chỉ có 16 vạn, mà dưới trướng hắn quân Sở lại có 20 mấy vạn, có thể đôi bên quân đội sức chiến đấu nhưng căn bản không ở một cái cấp bậc, nếu như đặt ở huyện thành vậy chờ giải đất bình nguyên quyết chiến, làm không tốt sẽ lần nữa tái diễn ngày xưa tuy huyện thảm bại, chỉ có ở Sở phương thành đóng giữ, lợi dụng nơi đó địa hình mới có thể chống đỡ được liên quân Ngụy Hàn. Vì thế, hắn ở xuất binh trước đó đã cùng Sở Vương Trần thuật qua lợi hại, thậm chí đề nghị nước Sở phái có thể cùng nước Hàn thương lượng, dứt khoát đem huyện thành cắt nhường cho nước Hàn được rồi, cũng không phải nói cảnh sát e ngại, hoặc là hắn không ái quốc, chỉ là gần một năm lấy nước Ngụy cầm đầu nhỏ đồng minh ba tấn tình thế quá mạnh, ngoại trừ cùng nước Ngụy không tồn tại cái gì lợi hại xung đột thiên quốc, còn lại các quốc gia trên cơ bản đều đã hướng nước Ngụy khuất phục, chỉ còn lại hắn. Nước Sở một cái, thế đơn lực cô. Làm sao Sở Vương cũng không có nghe từ cảnh sát khuyên cáo, dù sao theo Sở Vương, hắn nước Sở nói thế nào cũng là thiên hạ trước ba đại quốc, không sai, mặc dù thiên hạ trước ba gạt ra tận Tề, Sở, Hàn, Triệu dòng dã năm quốc gia, nhưng ở thế nhân xem ra, theo Sở Vương, nước Sở nói thế nào cũng là trước ba đại quốc, dù là mấy năm qua này hắn nước Sở cơ hồ đánh không thắng cái gì thắng trận. Tuy nói liên quân Ngụy Hàn thanh thế to lớn, nhưng lại còn chưa chân chính giao phong tình huống dưới liền không đánh mà hàng, Ngụy Khúc cầu toàn cắt nhường Nguyễn Thành, cho là hắn nước Sở là nước tổng a. Đối với cái này Sở Vương đối với cảnh sát ra nghiêm lệnh, 20 vạn quân đội không đủ liền 30 vạn, 30 vạn không đủ liền 40 vạn, tóm lại, vô luận muốn chiêu mộ nhiều ít quân đội, đều muốn hung hăng thất bại hai nước Ngụy Hàn ý đồ nhúng chàm hắn nước Sở khí diễm. Trên thực tế, bao quát cảnh sát ở bên trong, nước Sở phần lớn thần tử kỳ thật cũng nghĩ như vậy, chỉ là bọn hắn không dám tưởng tượng cần chiêu mộ nhiều ít quân đội, thậm chí có thể hay không tiện nghi hai nước Tần, Tề. Hết hạn ngày 25 tháng 5, Hàn Cử ở huyện thành đợi chừng 10 ngày cũng không thấy cảnh sát xuất quân đến rút, hắn liền biết rồi cảnh sát sẽ không tới, thế là hắn quả quyết định tập thành. Ngày đó đêm khuya, Hàn Trương, Bạo Diên xuất 900 nước Hàn kỳ binh chui vào trong thành, tại ngắn ngủi một nén nhang bên trong liền cướp đoạt huyện thành cửa thành phía đông, để vào ở ngoài thành chờ đợi đã lâu quân Hàn quân đội. Đóng giữ huyện thành quân Sở quá sợ hãi, hơi làm chống cự liền nhao nhao chạy tứ tán, đến mức quân Hàn không có phí khí lực gì đều chiếm huyện thành. Trong lúc đó, Bàng Quyên liền đứng tại ngoài thành liên quân doanh trại bên trong nhìn lấy huyện thành trong thành thế lửa, biết được nước Hàn như thế nhẹ nhõm liền sát nhập vào trong thành, hắn chưa phát giác nhíu mày. Phải biết từ trước công thành nhất là gian khổ, cho dù làm được hết thệ công thành chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể lập tức công hãm thành trì, hao tổn cái 10 ngày nửa tháng kia là nhìn lắm thành quen sự tình, nhưng mà nước Hàn có kỳ binh tương trợ, lại trong vòng một đêm đánh vào trong thành, cái này khiến Bàng Quyên cảm giác có chút kiêng kỵ. Dù sao đây chính là hắn nước Ngụy không có tinh nhuệ. Sau khi trời sáng, quân Hàn nhao nhao tiến vào chiếm giữ trong thành, từ trong thành mơ hồ truyền ra kêu khóc đó có thể thấy được, tại không có lương mặc giám sát tình huống dưới, kỳ thật quân Hàn cũng chưa hẳn là đối công chiếm chi thành không đụng đến cây kim sợi chỉ, nhiều nhất chính là không có đối với bình dân ra tay thôi, miễn cho lương mặc ngày sau chỉ trích, phá hư quan hệ hai nước. Lúc này, Bàng Quyên chủ động tìm tới Hàn Cử, đại lực tán thưởng Hàn Trương, Bạo Diên chi này công phá huyện thành tinh nhuệ, cũng thử dò xét nói. Từ 2-3 năm trước lên, trên thực tế ta đại Ngụy cũng bắt chước thiếu lương xây một chi dùng cho tập thành, tập kích người tinh nhuệ, tuyển chọn cũng đều là võ tốt, hào nói kỳ tốt, cũng huấn luyện bọn hắn leo lên, bơi qua, dây thường hàng, binh khí ngắn chờ kỹ nghệ, nhưng chẳng biết tại sao nhưng còn xa không bằng tướng quân hôm nay xuất lĩnh những này duệ sĩ, không biết trong đó phải chăng có cái gì huyền bí. Trên thực tế Bàng Quyên cũng cảm giác buồn bực, hắn tự nghĩ hắn nước Ngụy nên huấn luyện đều huấn luyện, vì sao huấn luyện ra kỳ tốt lại chỉ là sẽ leo lên, sẽ bơi qua Ngụy võ tốt đâu? Ưu hiếp một thoáng bình dân hoặc là bình thường quân tốt còn có thể, nhưng nếu như là đồng dạng lấy Ngụy võ tốt làm đối thủ, kỳ tốt căn bản làm không được giống thiếu lương kỳ binh như thế. Đương nhiên, cũng không bằng nước Hàn kỳ binh. Hàn Cử nghe vậy cười ha hả nói ra, kỳ thật ta cũng không lớn rõ ràng. Ngày xưa những ngày bắt con từ thiếu lương học thành trở về, ta cũng hỏi thăm qua bọn hắn, làm sao bọn hắn lại không chịu lộ ra, ta dưới cơn nóng giận muốn trách phạt bọn hắn, bọn này bắt con lại nói bọn hắn chỉ chịu Hàn hầu tiết chế, ta không có quyền trách phạt bọn hắn. Bọn này hôn trướng nhóc con. Hắn mượn mắng chửi chuyển hướng chủ đề. Bàng Quyên trong lòng hiểu rồi, hắn hẳn là không có khả năng từ Hàn Cử trong miệng hỏi ra cái gì. Một lát sau, đợi Bàng Quyên cáo từ rời đi, Hàn Cử trên mặt nghỉ cười lập tức đã thu, thậm chí còn nhìn xem Bàng Quyên bóng lưng rời đi hừ lạnh một tiếng. Liên như là tạo nọ công nghệ là nước Hàn cùng Thiếu Lương hai nước cộng đồng bí mật, bây giờ kỳ binh phương pháp huấn luyện cũng giống như thế, làm sao có thể tiết lộ cho nước Ngụy? Lần này nước Ngụy từ nước Tề trên thân đạt được Đông A 8 ấp, lại từ nước Tống trên thân đạt được Định Đảo, trở thành mấy năm gần đây chư quốc chinh phạt lớn nhất bên thắng. Trên thực tế Hàn hầu quân thần trong lòng đã có chút hối hận không nên để nước Ngụy đạt được như thế ưu thế. Cũng chính vì vậy, Hàn hầu cấp thiết muốn từ nước Sở trên thân cướp đoạt lợi ích, không chỉ là huyện thành, còn có Hán Trung, thậm chí là Gai Sở. Cuối tháng 5, Hàn Cử, Bàng Quyên ở công hãm huyện thành về sau, tiếp tục hướng nam tiến binh, hướng phía Sở Phương thành xuất phát. Liên theo Hàn Cử, cảnh sát đôi bên đều tiên đoán được như thế, liên quân Ngụy Hàn đang tấn công Sở Phương thành quá trình bên trong gặp phải phiền toái. Phải biết Sở Phương thành cũng không phải là một tòa thành, mà là một đoạn xây núi non trùng điệp ở giữa trường thành, có chân đủ 1-200 dặm dài, cho dù Hàn Trường, Bạo Diên xuất lĩnh 900 danh nước Hàn kỳ binh có thể tập kích chiếm lĩnh trong đó một chỗ quan hải, núi đồi, nhưng chỉ cần đến tiếp sau quân đội theo không kịp, Ngụy Hàn hai quân liền thủ không được ưu thế. Mà cảnh sát biết rõ liên quân Ngụy Hàn lợi hại, đem quân đội dưới quyền phân hai chi, một chi bố trí kéo dài hơn 100 dặm Sở Phương thành bên trên, một chi bố trí ở cạnh nam vị trí, lại mệnh các nơi núi đồi lấy phong hỏa làm hiệu, một khi lọt vào tiến công liền nhóm lửa phong hỏa, lúc đó cảnh sát liền lập tức từ dự bị trong quân phái ra trợ giúp. Ở cảnh sát an bài như thế hạ, Hàn Trương, Bạo Diên mặc dù trước sau vài chục lần tập kích chiếm lĩnh Sở Phương thành nơi nào đó núi đồi, nhưng rất nhanh liền bởi vì chạy đến trợ giúp quân Sở viện binh mà bị ép rút lui, lặp đi lặp lại vài chục lần, cũng không có chiếm được chân chính ưu thế, đôi bên vì tranh đoạt đầu này hơn 100 dặm Sở Phương thành mà lâm vào thế bí. Mà tại trong lúc này, Lý Hợp mang theo điện lượng, Cầm Tử cùng Trang Chu một nhà, mang theo số lượng không biết mấy phồn nước Tống chi dân vượt qua hai nước Ngụy, Hàn, đã tới Hà Tây. Biết được tin tức, Hợp Dương ấp đại phu Doan Chất tự mình đến đây đón lấy, đã là cho Lý Hợp mặt mũi, cũng là cho Tống mặt mũi. Đợi Lý Hợp giới thiệu xong lẫn nhau về sau, bệnh nặng cần người đỡ Cầm Tử không khách khí hỏi Doan Chất nói ra, thiếu lương chuẩn bị như thế nào an trí Tống dân. Cầm Tử chính là Mặc Tử thủ đô, lại so Doan Chất lớn tuổi, mặc dù ngựa khí cũng không khách khí, nhưng Doan Chất vẫn là rất tốt làm trả lời. Đông Lương quân đã đối với các cấp hạ lệnh, tương nên nạp Tống dân một chuyện coi là hạng nhất đại sự, phàm là tìm nơi nương tựa ta thiếu lương chi Tống dân, trước đặt Hợp Dương, Bị Thị hai ấp, đợi đăng ký nhập tịch, lại rời đến Nguyên Lý, Chi Dương các loại ấp. Cầm Tử sau khi nghe xong vẫn không yên lòng, thế là Doan Chất liền dẫn đám người đi thành Hợp Dương bên ngoài mới xây, chuyên môn dùng để thu nạp nước Tống chi dân doanh. Gặp dân doanh bên trong sớm bọn hắn một bước đến thiếu lương Tống dân, người người đều có đồ ăn, cũng có tạm thời che gió che mưa chỗ ở, cảm thấy lúc này mới yên tâm. Thậm chí dù vậy, Cầm Tử vẫn là lấy một bộ trưởng giả ngữ khí nói với Doan Chất, rời hộ đưa dân, hy vọng thiếu lương mau chóng chứng thực. Tự nhiên tự nhiên. Tuổi tác kỳ thật cũng có hơn 60 tuổi, Doan Chất cười khổ gật đầu. Không thể không nói, trên thực tế lần này Tống dân rời khó, thiếu lương cử động đã hết sức nhanh chóng. Vấn đề là rời vào thiếu lương nước Tống nạn dân thực sự quá nhiều, nhiều đến mười mấy vạn người, cái này còn không bao gồm sau đó lục tục ngao ngoe tìm nơi nương tựa thiếu lương mà đến Tống dân, cái này không phải một sớm một chiều có thể an trí xong. Tối thiểu nhất cũng phải bận bịu hơn nửa tháng đến 20 ngày trái phải. Cũng may thiếu lương đã sớm vì những này nạn dân chuẩn bị xong đầy đủ lương thực cùng lâm thời nơi ở, lại phái tới Đông Lương quân duy trì tiếp tục, cũng là không đến mức sẽ khiến cái gì gợn sóng. Nhìn xong thành Hợp Dương bên ngoài dân doanh, đám người cáo biệt Doãn Chất, từ Lý Hợp mang theo tiến về thiếu lương bản quận. Bây giờ thiếu lương phồn hoa nhất náo nhiệt thành thị thuộc về Đông Lương, nhưng Cầm Tử cùng Điền Nhượng lại đối với cái này không có hứng thú, ở yêu cầu của bọn hắn hạ, Lý Hợp mang theo bọn hắn đi tới Cửu Lương. Lúc này, Mạc Tiễn cũng đã nhận được tin tức, mang theo toàn thành Mạc giả đến đây đón lấy, bách tính Cửu Lương không biết đến tụ cùng, không biết đã tới vị đại nhân vật nào, lại để toàn thành Mạc giả ra khỏi thành đón lấy, là cho nên cũng đi theo Mạc giả nhóm đến đây náo nhiệt. Chọn bẹn mấy ngàn danh áo gai ngắn phục Mạc giả tụ tập tại thành Cửu Lương bên ngoài, liền xem như Mạc gia thời kỳ cường thịnh cũng chưa từng có, Điền Nhượng chờ mấy tên trước đây tới qua thiếu lương Mạc giả có tốt, những cái kia chưa từng tới qua, cũng tỉ như Cầm Tử, lại không tự giác kích động toàn thân phát run, bờ môi cũng có chút run rẩy. Tốt, tốt. Vị này qua năm mới bắt tuần Mạc Tử thủ đồ kích động gật đầu, hai mắt lại có chút ướt át. Chương 380, hai Mạc sát nhập chương 379, hai Mạc sát nhập đại khái là quá mức kích động quan hệ, chờ đến Đông Lương quân nghe hỏi đến đây bài kiến Mạc giả thủ đồ lúc, Cầm Tử bệnh tình càng thêm tăng thêm. Lý Hợp để Hồ Thị cho Cầm Tử cùng người khác Tống Mạc chuẩn bị chỗ ở, hy vọng Cầm Tử an tâm nghỉ ngơi, nhưng Cầm Tử lại khăng khăng muốn tận mắt nhìn xem thiếu lương. Điền Nhượng khuyên hắn nói, không bằng trước an tâm nghỉ ngơi, đợi bệnh tình khỏi hẳn lại đi. Cầm Tử lắc đầu cự tuyệt, bởi vì hắn biết mình ngày giờ không nhiều. Nói tóm lại, không lay chuyển được vị này cố chấp lão giả, Lương Mặc đám thợ thủ công vì Cầm Tử chế tạo một chiếc xe lăn, sau đó mấy ngày, từ Mặc Tiễn, Điền Nhượng mấy người tiếp khách, trước sau đi thăm Mặc Tạo cục cũng bản quận các gốc. Đối với Cầm Tử cùng Điền Nhượng những này Tống Mặc đệ tử, Lý Hợp tự nhiên không cần hướng để phòng ngụy, tần bài quốc gia quân thần như thế sớm gọi Mặc Tạo cục mấy cái mấu chốt đi bộ tạm thời ngừng, để tránh bí mật để lộ, chỉ bất quá Cầm Tử đối với mấy cái này không có chút nào hào hứng. Cũng tỉ như xưa kia Triệu Mặc cự tử tương Lý Cẩn, hắn ở nhìn thấy Cầm Tử mang tâm tình kích động nói cho Cầm Tử, xưng bọn hắn giá tạo ti đã có thể càng thêm dùng ít sức, càng thêm tiện lợi rèn đúc đặt tên là thép trăm rèn sát, Cầm Tử sửng sốt nửa ngày lúc này mới không hứng thú lắm gật gật đầu, nói một câu, được. Tương Lý Cẩn cảm thấy xấu hổ. Sau đó, Cầm Tử lại tại Lý Hợp đám người dưới sự dẫn đầu đi thăm doanh bộ ti trưởng Mặc mình cũng không tiếp thông báo cho bọn hắn ti bộ cho đến tận này thành tựu, chịu nhiệt, ngăn nước chờ có thể dùng tại khởi công xây dựng thủy lợi, kiến tạo thành trì phong ốc, trải tu đạo đường gạch đá. Tại nghe xong công dụng về sau, Cầm Tử nói liên tục ba chữ tốt, để Tương Lý Cần một đám giá tạo ti đám thợ thủ công hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, cũng không có Mặc giả không thể lý giải Cầm Tử thái độ, dù sao Mặc gia luôn luôn coi trọng dân dụng thắng qua quân dụng, có thể tạo phúc cho dân kỹ thuật, ở Cầm Tử vị này lần trước phái Mặc giả xem ra tự nhiên muốn thắng qua binh khí chế tạo phương diện kỹ nghệ. Lại sau đó, đám người lại dẫn Cầm Tử đi thăm Lương Hạ học cung. Khi biết được bên trong học cung thu nhận sử dụng hoàn chỉnh Mặc Tử lúc, Cầm Tử hết sức kích động, ở Điền Nhượng nâng đỡ đi vào học cung, tận mắt thấy thu nhận sử dụng dòng giá một loạt giá sách, trong đó mới tinh, kia là để cho người ta ghi chép, cũ thì là Lương Mặc thu thập mà đến. Cẩm Tử kích động nói cho Điền Lượng, chúng ta mang tới sách vở, ngày sau cũng muốn thu nhận sử dụng ở đây, cha để loạn bổ sung, không thể làm cho Mặc Tử dạy bằng lời thất truyền. Để ghi nhớ. Điền Lượng đội bằng nói, trừ cái đó ra, Lương Hạ học cung còn thu nhận sử dụng có pháp gia, nông gia, nho gia các loại thư nhà tịch. Lý Hợp lấy mấy cuốn Hứa Hành gần 2 năm sáng tác nông gia sách vở mời Cẩm Tử xem qua, Cẩm Tử thấy liên tục gật đầu. Về phần cái khác pháp gia, nho gia sách vở, vị này Mặc giả thủ đồ liền không có hứng thú gì. Ngày đó, Cẩm Tử cùng mọi người ngồi ở bên trong học cung biện bên cạnh bàn, ở rộng rãi cửa sổ bên cạnh biện luận tư tưởng Mặc gia. Ở đây Mặc giả trong lòng đều rõ ràng, cho nên buổi tiếp Cẩm Tử biện luận, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc phần này náo nhiệt vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi một chén trà công phu, Cẩm Tử tinh thần liền không chịu nổi. Cái này khiến chạy đến bái kiến Cẩm Tử Hứa Hành sư đồ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi vì bọn hắn không có thể cùng Cẩm Tử nói thêm mấy câu. Sau đó mấy ngày, Cẩm Tử lại tại Mặc Tiễn cùng Điền Nhượng cùng đi trước sau đi thăm Thiếu Lương, Phồn Bảng, Chi Dương ba thành, đợi tận mắt thấy Thiếu Lương diện mạo, nhất là dân ý phụ thuộc về sau, Cẩm Tử cảm khái nói với Mặc Tiễn, ngày xưa lão phu cố chấp cho rằng ngươi đám tiểu bối đi sai bước nhầm, vi phạm với Mặc Tử dạy bảo, bây giờ lại nhìn, lại là lão phu sai. Mặc Tiễn vội vàng nói, Cẩm Tử nói quá lời, chúng ta tiểu bối còn cần Cẩm Tử vì bọn ta chỉ dẫn phương hướng. Ha ha. Cẩm Tử cười lắc đầu, chợt cảm khái nói ra, có các ngươi những này hậu bối ở, lão phu ngày khác xuống đất cũng có thể hướng lão sư có chỗ bằng giao. Những lời này nói đến ở đây Lương Mặc, Tống Mặc đệ tử đều rất cảm giác khó chịu, mặc dù bọn họ cũng đều biết Cẩm Tử nhưng thật ra là dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, chính là vì tận mắt liếc mắt được xương chư đệ tử Mặc gia xưng là thánh quốc Thiếu Lương, bây giờ nhìn cũng nhìn như vậy. Quả nhiên, đợi trở lại Cửu Lương nơi ở về sau, Cẩm Tử một bệnh không dậy nổi, một lần hôn mê, Hồ Thị sớm mời tới y sư, mặc dù tạm thời chế biến nước canh ổn định tình trạng, nhưng cũng thực sự đem Cẩm Tử ngày giờ không nhiều trận bệnh cáo chi đám người. Quả nhiên, vẹn vẹn hai ngày, Cẩm Tử liền đã qua đời, mặc dù là mỉm cười mà qua, nhưng đối với Lương Mặc, Tống Mặc mà nói, vẫn không có nghi là một cái cự đại đả kích. Dựa theo Cẩm Tử ý nguyện, Tống Mặc cự tử Điền Nhượng tự mình mang theo mấy tên Tống Mặc đệ tử, đem Cẩm Tử di cốt mang về nước Tống, trước tại Mặc Tử trước mộ bái tế, sau đó chôn ở cổ hương. Về phần cái khác Tống Mặc đệ tử thì nhập vào Lương Mặc. Hẹn sau 3 tháng, Điền Nhượng một nhóm trở lại Thiếu Lương, cũng đưa về Lương Mặc. Giống trước đó tương lý cần đồng dạng, Điền Nhượng cũng chủ động từ bỏ cự tử địa vị, nhưng Mặc Tiễn lại lời nói dịu dàng ngăn trở. Lý do là bây giờ Lương Mặc quy mô, một vị cự tử không cách nào xử lý sở hữu sự tình. Đáng nhắc tới chính là, Mặc Tiễn, Điền Nhượng hai người như vậy việc làm một phen tương thảo, lập tức chính thức làm ra quyết định, Lương Mặc cự tử danh ngạch làm thành 3 người, đều là Mặc gia lãnh tụ, cũng vô thượng hạ phân chia. Sau đó Lương Mặc một lần nữa đề cử, tuyển ra Mặc Tiễn, Điền Nhượng, tương lý cần 3 người đảm nhiệm cự tử. Thuận tiện nhắc lên, phúc, vì tân Mặc cự tử, không ở Lương Mặc cự tử trong phạm vi. Lại nói Trang Chu, ở trở lại trong nước về sau, Lý Hợp từng để Hồ Thị vì Trang Chu một nhà ở trong thành Cựu Lương chuẩn bị chỗ ở, nhưng Trang Chu lại ngại trong thành quá ồn ào, không đủ yên lặng mà cự tuyệt, Lý Hợp cũng tùy ý hắn, theo hắn chọn lựa địa phương. Cuối cùng Trang Chu chọn lấy Phạm Hộp Cố Hương Phạm thôn một vùng, chẳng qua lại không nghĩ ở tại trong thôn, mà quyết định ở tại cự thủy phía tây. Lý Hợp tôn trọng vị này đại tài lựa chọn, cho lớn nhất tự do, lúc này ủy thác Mặc giả trợ giúp Trang Chu kiến tạo phòng ốc. Bởi vì Lý Hợp trước đó phó thác qua, doanh bộ ty trưởng Mặc mình cũng biết đây là một vị đại tài, bởi vậy tự mình mang theo công tượng đến đây, mà làm hắn ngoài ý muốn chính là Trang Chu lại cuốn lên ống tay áo cùng bọn hắn cùng nhau xây phòng. Đương nhiên, luận kiến tạo trình độ, Trang Chu kém xa tít tắp những này doanh bộ công tượng là được rồi. Cũng bởi vì không bằng, Trang Chu rất khiêm tốn hướng Mặc Minh bọn người thỉnh giáo, bởi vậy đôi bên ở chung vô cùng hòa hợp. Mấy ngày kế tiếp, Trang Chu một nhà mới phòng xây xong, Trang Chu cùng Mặc Minh một đám doanh bộ công tượng cũng đã trở thành bạn bè. Đệ tử Mặc gia phần lớn thẳng thắn thành thật, Trang Chu tự nhiên nguyện ý cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Nhưng mà có một việc Trang Chu lại tính sai, đó chính là hắn nơi ở tuyên chỉ. Hắn sở dĩ tuyển ở cự thủy phía tây, chính là hy vọng ngày sau có thể giống ở mông ấp lúc như thế xây nhà mà ở, thả câu tại sông khe, dù sao Lý Hợp đã đáp ứng hắn, tuyệt không ép buộc hắn sĩ quan. Có thể hắn chỗ nào nghĩ đến, Thiếu Lương cảnh nội đầu này trải qua mở rộng cùng củng cố đê cự thủy, bây giờ là kết nối Cựu Lương, Thiếu Lương, Đông Lương ba thành kênh đảo, trên mặt sông khi thì có đổ đầy hàng hóa thuyền lui tới, cái này khiến hắn như thế nào thả câu. Lại thêm khi thì có bờ bên kia Phạm thôn đứa nhỏ ở sông bên cạnh chơi đùa, Trang Chu mang theo đồ đi câu ở sông bên cạnh ngồi nửa ngày, cũng tìm không thấy ngày xưa ở mông ấp thả câu cảm giác. Thế là hắn từ bỏ thả câu, ngược lại đến phía Tây Thổ Nguyên bên trên ngắt lấy quả dại, nếm thử dùng sản xuất rượu Thiếu Lương công nghệ chính mình sản xuất rượu. Có lẽ là bởi vì không có thích hợp cất rượu công cụ, cũng có thể là không có kinh nghiệm, tóm lại Trang Chu sản xuất ra rượu, mặc dù đi qua trường cất lịch thành sau cũng rất thanh tịnh, nhưng mùi rượu cũng rất nhạt, còn có chút điểm chua. Ngay tại Trang Chu buồn rầu thời khắc, vợ Trung Ly Thị nói với hắn, ngươi đã thích cất rượu, sao không đến Cựu Lương Cựu Phường đi giúp công đâu? Thuận tiện còn có thể đến một phần thù lao. Trang Chu cảm thấy chủ ý này không sai, thế là ngày kế tiếp liền đến Cựu Lương Cựu Phường, cầu kiến phường chủ Điền Ưng. Điền Ưng chính là Lý Hợp thần tộc một trong, Cựu Lương Điền thị gia chủ, chuyên môn phụ trách rượu Thiếu Lương sản xuất, nhìn thấy Trang Chu đến nhà không khỏi có chút mắt trợn tròn. Phải biết, ở Lý Hợp đại biểu Cựu Lương mở tiệc chiêu đãi Cẩm Tử cùng Tống Mặc lần kia tiệc rượu bên trong, Trang Chu cùng vợ con cũng có mặt qua, thậm chí lúc ấy Lý Hợp liền đối với Hồ Lao, Hồ Phí, Điền Ưng mấy người nói qua, xương Trang Chu chính là nước Tống đại tài, vẫn là nước Ngụy chuẩn tướng Huệ thị bản thân. Không nghĩ tới, bực này đại tài còn muốn tới hắn quản lý tiểu phường làm rút, hơn nữa còn là chủ động yêu cầu làm một cái bình thường cất rượu công, cái này Điền Ưng không dám làm chủ, một bên mời vào Trang Chu, dâng trà chiêu đãi kéo dài thời gian, một bên phái người vội vàng xin chỉ thị Lý Hợp. Lúc này Lý Hợp vẫn còn mang theo Cầm Tử tham quan phủ bảng, biết được việc này, liền gọi tới người chuyển cáo Điền Ưng, lão Trang là một vị kỳ tài, ngươi tùy ý tâm ý của hắn, cũng không cần chiếu cố nhiều hơn, quá ân cần ngược lại sẽ khiến cho khó chịu. Đạt được Lý Hợp hồi phúc, Điền Ưng cũng an tâm, liền gửi đáp ứng Trang Chu yêu cầu, lưu Trang Chu ở trong tiểu phường làm một cái phổ phổ thông thông rượu công, mỗi ngày cùng cái khác rượu công cùng nhau cất rượu. Tuy nói ở những người khác xem ra đây là lãng phí nhân tài, nhưng Trang Chu cũng rất cao hứng, mỗi ngày tràn đầy phấn khởi cất rượu, thậm chí hướng những cái kia không biết hắn tài năng phổ thông rượu công thỉnh giáo cất rượu kinh nghiệm, một hai tháng xuống tới, cất rượu kỹ thuật học được, Trang Chu ở trong tiểu phường cũng làm quen một nhóm giản dị bạn mới. Nhưng tiếc nuối là, tính cách của hắn chú định hắn sẽ không một mực lưu tại tiểu phường, vẻn vẹn chỉ làm 3 tháng, Trang Chu đã cảm thấy không có tí sức lực nào, thế là liền hướng Điền Ưng chào từ giã, Điền Ưng cũng không dám ngăn cản, đem tháng đó tiền công kết toán cho Trang Chu. Về đến trong nhà về sau, Trang Chu đem việc này cáo chi vợ Trung Lý Thị. Bây giờ Trung Ly Thị ở Cựu Lương Mặc Tạo cục làm rút, phụ trách tu bổ dùng để chế tạo giáp trụ thuộc ra, cũng có 1 năm 12 thạch thù lao, vợ chồng hai người công tác 3 tháng, tổng cộng đạt được lục thạch lương thực, bây giờ trong nhà còn thừa lại một nửa, cũng là không đến mức vì sinh kế lo lắng. Trung Ly Thị chỉ là hiếu kỳ Trang Chu tiếp xuống muốn làm cái gì. Trang Chu nghĩ nghĩ hồi đáp, ta dự định đi tìm nơi nương tựa mặt mình, cùng hắn cùng nhau đi sửa đường. Trung Ly Thị cười khổ không ngã, nhịn không được phàn nàn, Lương Thành Quân hứa ngươi quan lớn ngươi không đi, lại nhất định phải làm những thứ này. Chẳng qua phàn nàn thì phàn nàn, Trung Ly Thị vẫn là ủng hộ chồng quyết định, còn nữa, từ khi biết được chồng kết bạn người lại chính là Thiếu Lương Lương Thành Quân về sau, Trung Ly Thị cũng không còn lo lắng chồng hoa lộ, điều kiện tiên quyết là chồng của nàng nguyện ý ngày kế tiếp, Trang Chu liền dẫn mấy ngày lương khô đi tìm nơi nương tựa Mạc Minh, Mạc Minh cũng không nghĩ tới hắn ngày đó thuận miệng nói, vị này nước Tống đại tài hôm nay thế mà thật tìm tới chạy hắn, dở khóc dở cười sau. Khi, cũng là đáp ứng. Sau đó, Trang Chu ở Thiếu Lương làm qua công tượng, ngư dân, nông phu, tham dự qua sửa cầu, bổ đường, xây phòng, tu đập và rất nhiều việc phải làm, bởi vì có Lý Hợp chiếu cố, Thiếu Lương trên dưới sở hữu ti bộ đều đối với Trang Chu mở ra, vô luận Trang Chu là làm một cái bình thường thợ thủ công vẫn là làm quan, đều cho thỏa mãn. Cái này khiến tính cách hiếu động, yêu thích chuyện mới mẹ vật Trang Chu đạt được lớn lao thỏa mãn, đối với Thiếu Lương lòng cảm mến cũng là ngày càng tăng lên. Đợi một thời gian, hắn muốn nếm thử mới, thử một chút đương một nước tướng bang là cái gì tư vị, hoặc cũng không phải không có khả năng.